Chương 706, giải quẻ chương 706, giải quẻ không có gì hoàng phủ Tiêu Tiêu hất lên quyết miệng, cầm trong tay gãy mất gậy gỗ nhỏ vứt bỏ, đứng lên. Vốn là khổ sở, kết quả tại khổ sở thời điểm, còn bị người nhìn thấy, thật mất thể diện. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không tiếp tục chờ được nữa. Hôm nay trước hết khóc đến nơi đây, đợi ngày mai, hoặc là xế chiều hôm nay có thời gian rảnh tại tiếp tục khóc đi, thực sự không được trở về phòng khóc cũng là có thể. Hoàng phủ Tiêu Tiêu sau khi đứng dậy không có phản ứng Mạc Hoài Trúc, chỉ là có lễ phép đáp lại một câu vừa mới Mạc Hoài Trúc vấn đề, chuẩn bị rời đi. Tiểu muội muội, theo ta thấy, ngươi đây là vì tình gây khốn. Mạc Hoài Trúc thanh âm từ phía sau truyền đến, Hoàng phủ Tiêu Tiêu sắc mặt cứng đờ, bước ra bước chân ngừng lại, lơ lửng giữa trời. Chậm chạp không cách nào rơi xuống bước kế tiếp. Mạc Hoài Trúc giống như là một cái lao thần côn mở dạng, tiếp tục lừa dối, tỷ tỷ ta hiểu sơ quẻ tượng, có muốn hay không ta cho ngươi tính một chút nhân duyên. Mạc Hoài Trúc mười phần chuyên nghiệp, từ ống tay áo xuất ra một cái màu đồng xanh quẻ bàn. Nhìn qua hữu mô hữu dạng, rất dò người. Mạc Hoài Trúc không phải giống như thần côn, chính là cái thần côn, chẳng qua là trên người có thật đồ vật loại kia thần côn, cũng không phải là hoàn toàn lừa dối người. Mạc Hoài Trúc nhìn ra, Hoàng phủ Tiêu Tiêu là đại viêm hoàng thất người, mà lại từ tóc màu sắc đến xem, làm không tốt hay là chủ mạch đầu kia. Bất quá trước đó đi đại viêm trong bảo khố lục đồ thời điểm, không nhìn thấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu tin tức ghi lại ở bên trong, có chút kỳ quái, giống như là bị người tận lực gần nấp rồi một dạng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu không có tư cách. Mạc Hoài Trúc tương đối tôn sùng phía trước một loại khả năng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu một đầu này lông vàng, thật sự là quá có nhận ra độ, thật đẹp mắt. Mạc Hoài Trúc cũng muốn đi làm một cái, dạng này nàng ra ngoài tản bộ thời điểm, chính là trên đường sáng nhất để, hắc hắc. Sau vài phút, Mạc Hoài Trúc cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu tại một gian không đáng chú ý nhà lá con bên trong. Nhà lá con nhiều năm rồi, chung quanh đều là cỏ dại, xem ra nơi này đã thời gian rất lâu đều không có người đến qua. Đến, vươn tay ra đến, muốn lấy một giọt máu. Mạc Hoài Trúc nói ra. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bán tín bán nghi, đem chính là bàn tay nhỏ trắng loáng vươn đi ra, như là hài nhi da thịt bình thường, thổi qua liền phá. Xúc cảm rất tốt, Mạc Hoài Trúc nhịn không được mượn cơ hội nhiều sờ soạng hai thanh. Ai nha, tuổi trẻ chính là tốt. Mạc Hoài Trúc sờ lên Hoàng phủ Tiêu Tiêu xương cốt, thông qua xương cốt để phán đoán Hoàng phủ Tiêu Tiêu niên kỷ, kinh ngạc phát hiện, trước mặt tiểu kim mao đã trưởng thành. Nàng tưởng rằng cái tiểu hài nhi đâu, dáng dấp nho nhỏ. Mạc Hoài Trúc ánh mắt lặng lẽ sờ lấy tụ tập tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu thường thường không có gì lạ ngực nhìn thoáng qua. Ấy, rõ ràng chính là cái tiểu hài tử. Mạc Hoài Trúc trong tay xuất hiện một cây ngân châm, tại chiếu sáng bên dưới, lộ ra dị thường lóa mắt. Sáng loáng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng siết chặt, vội vàng đem tay của mình thu hồi lại, núp ở ngực, ánh mắt có chút sợ sệt. Liền không thể đổi một loại phương thức sao? Tỷ như tóc cái gì, bát tự cũng hẳn là có thể chứ Mạc Hoài Trúc, cái này tiểu kim mao lá gan làm sao lại nhỏ như vậy đâu, không phải liền là đâm một chút đi một giọt máu mà thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Hay là nhà nàng tiểu diệp tốt, mỗi ngày đều mời nàng ăn thịt đứng, đừng nói là một giọt máu, một chén lớn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Về phần có thể hay không bị truy đầu, khụ khụ. Cái này không trọng yếu là Diệp Lạc không sợ. Mạc Hoài Trúc cười khẽ, cũng có thể, chỉ là không có dùng máu chuẩn như vậy, có thể sẽ ra một chút sai lầm, nếu là mọi người không để ý cũng là không có vấn đề. Mạc Hoài Trúc cũng không cưỡng cầu. Nơi này thật không có lừa dối Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nói đều là lời nói thật, máu cái đồ chơi này là chuẩn nhất, nếu là tinh huyết hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng không cần thiết. Mà lại hai người mới lần thứ nhất gặp mặt, nếu là đi lên liền muốn tinh huyết, rất rõ ràng sẽ bị xem như cái gì người kỳ quái. Cái kia. Vậy thì thôi vậy đi, liền dùng máu cũng được a. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bệnh lên miệng nhỏ, có chút sợ đem chính mình nút ở trước ngực bàn tay ra ngoài. Không cho phép sao có thể đi đâu. Không có chuyện gì, sẽ không đau. Mạc Hoài Trúc cười cười, ngân châm trong tay nhẹ nhàng hướng phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu đầu ngón tay đâm xuống dưới. Một trận yếu ớt đâm nhói truyền đến, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, khóe mắt nước mắt như ẩn như hiện. "Ô, tốt chưa?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu thanh âm rất gấp bộ dáng. "Mạc Hoài Trúc, cái này tiểu kim mao cũng quá phế đi." Mạc Hoài Trúc đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu đầu ngón tay máu tươi thu thập lại, nhẹ nhàng hướng lấy vừa mới đâm xuống vị trí lau một chút, bị ngân châm đâm đi ra vết thương biến mất không thấy gì nữa, đau đớn cũng biến mất hầu như không còn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu sẽ được đâm ngón tay bỏ vào trong miệng, nhấp nhẹ lấy, rất là tò mò nhìn Mạc Hoài Trúc ở một bên cách làm. Mạc Hoài Trúc động tác trên tay nhanh chóng biến hóa, hai người bày ra tại trước mặt quải bàn bắt đầu chuyển động, tạch tạch tạch, thanh âm thanh thúy không ngừng chuyển đến. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn say sương ngon lành, con mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Mạc Hoài Trúc cuối cùng đem phiêu phù ở giữa không trung giọt máu tươi kia xuyên vào quải bàn bên trong, một giọt hình tròn máu biến thành vô số đầu sợi tơ, giống như là sống lại bình thường, lít nhá lít nhít bắt đầu quyết tán và mèo, cuối cùng tạo thành một bộ quẻ tượng. Thật thần kỳ a, tỷ tỷ, ngươi cái này ta có thể học sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu một mặt tò mò nhìn Mạc Hoài Trúc. Có thể, bất quá thứ này tương đối an thiên phú. Như vậy đi, ngươi đem nhập môn thứ cần phải học tập nhìn, nếu là còn có hứng thú ta liền dạy ngươi như thế nào. Mạc Hoài Trúc khẽ cười nói, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một bản nhìn qua có chút niên đại sách, chớ ước hai ngón tay dài. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tiếp nhận tay ước lượng một chút, giống như cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, nàng còn tưởng rằng muốn cong rất nhiều thứ đâu. Đây là mục lục, ngươi đại khái xem một chút, không sai biệt lắm ghi nhớ liền có thể tới tìm ta cầm nhập môn cần dùng sách, học thuộc lòng mục lục là vì phía sau tìm kiếm đồ vật thời điểm càng nhanh. Mạc Hoài Trúc bắt đầu giải thích. Hoàng phủ Tiêu Tiêu sắc mặt cứng đờ. Làm nửa ngày, hiện tại trong tay quyển sách này, thế mà vẫn chỉ là cái mục lục. mục lục đều có dạy như vậy một bản, cái kia chọn vẹn quá trình tu xuống tới. Hoàng phủ Tiêu Tiêu con mắt màu vàng nóng rụt rụt, đầu nhỏ con lắc giống như là trống lúc lắc một dạng, vội vàng đem sách còn cho Mạc Hoài Trúc. Vẫn là chờ qua vài ngày rồi nói sau, ta phía sau tại học. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta quẻ tượng thế nào? Hoàng phủ Tiêu Tiêu vốn chính là muốn học thứ này, lúc không có chuyện gì làm cho mình tính toán, dù sao lấy trước chạy ra ngoài chơi thời điểm, trông thấy những cái kia đầu phố nhấc lên bảy thần toán tử Hoàng phủ Tiêu Tiêu liền rất ước mơ, cảm thấy rất lợi hại, muốn học. Nhưng xem kỹ xuống tới, mới phát hiện rất nhiều đều là lừa đảo. Liền xem như có thật đồ vật, tác dụng phạm vi cũng giới hạn tại phàm nhân, tu sĩ tính không được. Tu sĩ nghịch thiên mà vì, vốn là nhiễm lớn lao nhân quả, quẻ tượng cái gì, ở đâu là người bình thường có thể tính toán minh bạch. Không có chút thực lực, làm sao dám ra ngoài lan lộn. Mạc Hoài Trúc rất có thực lực tự nhiên là có thể khắp nơi làm thần côn. Mạc Hoài Trúc bắt đầu giải quẻ, nhìn một hồi, Mạc Hoài Trúc nhíu chặt lông mày bỗng nhiên buông lỏng. Ngươi muốn nghe huyền chuyển một điểm hay là thẳng thắn hơn? Vật này còn có chấp nhận sao? Cái kia, vậy liên huyền chuyển một chút đi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một chút không tốt ý nghĩ. Bởi vì khẩn trương trong lòng bàn tay xuất hiện không ít mồ hôi dị, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt, cuộn mình đứng lên. Sẽ không phải, nàng cùng cái nào đó ca ca thúi không có duyên phận đi. Không thể nào. Rầm. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nuốt nước miếng một cái, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc chậm rãi mở miệng. Ngươi cái này chương 707, từ lao đại biến thành lao út chương 707, từ lao đại biến thành lao út ngươi quẻ tượng này có chút kỳ quái, lần thứ nhất ta nhìn không hiểu. Mạc Hoài Trúc như nói thật đạo. Đương nhiên, đây là tương đối luyện chuyển một điểm thuyết pháp. Tại Mạc Hoài Trúc quẻ tượng lần thứ nhất tính ra đến, rất kỳ quái ghê gớm, quẻ tượng biểu hiện, trên thế giới không tồn tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu người này. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngay tại trước mặt nàng, như vậy tươi sống một người, như vậy thường thường không có gì lạ tiểu kim mao, làm sao có thể không tồn tại đâu? Vừa mới sờ xương kiểm tra một chút Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân thể, phát hiện cũng không có thân thể bị xâm chiếm, thần thức bị đoạt xá tình huống. Rất khỏe mạnh không có khả năng tại khỏe mạnh loại kia. Có thể nói, trừ Diệp Lạc, Hoàng phủ Tiêu Tiêu quẻ tượng chính là Mạc Hoài Trúc gặp được quái nhất, tính ra đến lại là một cái người chết mất. Nhưng đến tiếp sau quẻ tượng dừng lại một hồi, lại bắt đầu chuyển động, mà lại động càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí là thoát ly quái bản. Trực tiếp cho Mạc Hoài Trúc làm trầm mặc. Đầu năm nay, thần côn thật là càng ngày càng không dễ làm, cái gì thiên hình vạn trạng sự tình đều có thể gặp gỡ. Nàng đều có nhiều năm như vậy sách, kết quả trong sinh hoạt hay là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Cũng may Mạc Hoài Trúc không phải một trong đó hao tổn người. Rất nhanh liền bình thường trở lại. Mạc Hoài Trúc nghĩ đến còn có một cái khả năng. Có người cưỡng ép can thiệp Hoàng phủ Tiêu Tiêu vận mệnh đi hướng, đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ biên giới tử vong kéo lại. Có thể vấn đề lại tới. Nếu là cưỡng ép can thiệp, từ cây cận cái chết kéo trở về, vậy cũng hẳn là sinh quẻ tượng mới đối, nhiều lắm là chính là phía sau theo cái đại hung. Nhưng Hoàng phủ Tiêu Tiêu quẻ tượng, xác thực triệt triệt để chết chết về sau lại sống lại. Cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ lại trên thế giới này còn có người chết phục sinh chi pháp? Nhìn không hiểu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghe thấy câu trả lời này sững sờ, tức giận đứng lên, chỉ vào Mạc Hoài Trúc. Người tên lừa đảo này, thử. Gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu muốn đi, Mạc Hoài Trúc cũng không có ngăn cản, chỉ là tăng nhanh ngữ tốc. Lần thứ nhất sở dĩ ta nhìn không hiểu, là bởi vì tại trên quẻ tượng biểu hiện ngươi đã chết, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không gặp cái gì chuyện rất nguy hiểm, kém chút chết, nhưng cuối cùng lại bởi vì người nào đó hoặc là một chuyện nào đó bỗng nhiên xuất hiện, ngươi có thể sống sót. Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, ánh mắt có chút khó tin. Đạp đạp đạp, đội vàng xoay người, chạy chậm trở về, ngồi đàng hoàng tại Mạc Hoài Trúc một bên. Hai tay kéo lại Mạc Hoài Trúc tay, ngữ khí mười phần thân mật, mang theo ấy nấy, tỷ tỷ, vừa mới ta có chút thất lễ, có thể hay không đừng nóng giận, người ta vừa mới là đùa giỡn, tỷ tỷ ta tin tưởng nhất ngươi, ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất, xinh đẹp nhất người. Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra nàng nói đúng, mà lại nói rất đúng. Không phải vậy cái này vừa mới còn mắng nàng lừa đảo ngạo kiều tiểu kim mao, làm sao có thể thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Mạc Hoài Trúc ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, ra vẻ thâm trầm cùng cao thâm bộ dáng, đem ngựa khí chậm lại chút. Không có việc gì, trách không được ngươi, quẻ tượng này nếu là cho người khác nhìn, đoán chừng quay đầu rời đi, tiền của ngươi cũng không dám thu. Đoán mệnh có rất nhiều kiêng kỵ, phàm nhân như vậy, người tu luyện cũng là như vậy, mà lại kiêng kỵ càng nhiều. Làm không tốt liền nhiễm phải nhân quả, Mạc Hoài Trúc có biện pháp của mình, có thể không dính vào nhân quả, lúc này mới không chuyển tới chỗ lừa dối người. Nhìn xem người khác quẻ tượng cái gì, duy nhất một lần ăn thiệt thòi hay là tại Diệp Lạc nơi đó, tính toán mấy lần, liền không có một lần thành công, không phải thổ huyết chính là nệ quận. Vì Mạc Hoài Trúc thật nhiều cái quẻ bản, Mạc Hoài Trúc trái tim đều đang chảy máu, cuối cùng chỉ có thể hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, hung hăng ăn tiệc đứng dùng để đền bù tổn thất của mình. Mạc Hoài Trúc tiếp tục nói, vốn là cho ngươi tính nhân duyên, kết quả ngươi nhân duyên giống như cùng phía sau ngươi nhân sinh quỹ tích liên lụy đến cùng nhau trầm mặc một chút, Mạc Hoài Trúc nói ra để Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân thể mềm mại chấn động. Ngươi nhân duyên đã cùng ảnh hưởng ngươi nhân sinh quỹ tích ra hỏa kia buộc chung một chỗ. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là trước đó giúp ngươi thoát khỏi tử cục người kia đúng không? Trợ giúp Hoàng phủ Tiêu Tiêu thoát khỏi tử cục, nhất định phải là một cái cụ thể người hoặc là sự tình. Hiện tại lại cùng nhân duyên nối liền cùng một chỗ, rất rõ ràng chỉ có thể là cá nhân. Mà lại người này đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu về sau nhân sinh quỹ tích đều phi thường trọng yếu, nhất cử nhất động rất dễ dàng liền có thể ảnh hưởng đến Hoàng phủ Tiêu Tiêu cả đời. Dù sao, nếu như không phải sự tồn tại của đối phương, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhân sinh quỹ tích đã đình trệ tại một chỗ dừng bước không tiến. Nói như vậy đây là quý nhân, nhưng Hoàng phủ Tiêu Tiêu dạng này, đã không phải là quý nhân hai chữ liền có thể nói minh bạch. Hoàng phủ Tiêu Tiêu hô hấp dồn dập, đầu ông ông, một mặt hưng phấn. Vừa mới chỉ nghe thấy Mạc Hoài Trúc nói buộc chung một chỗ chẳng phải là nói, nàng cùng cái nào đó đại hôn đảng đời này nhất định tu thành chính quả sao? Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, ta có phải hay không cùng hắn Hoàng phủ Tiêu Tiêu ôm lấy Mạc Hoài Trúc hai cái tay nhỏ bắt đầu nắm chặt, khuôn mặt hồng hồng, lỗ tai nóng dọa người, kích động không được. Mạc Hoài Trúc một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, khẽ gật đầu, từ trên quẻ tượng đến xem hẳn là chạy không thoát, có thể ảnh hưởng ngươi người kia, nhất định là cường vận người, đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng chung quanh những người khác. Thuyết pháp này rất dễ lý giải. Mỗi người đều là có từ trường mạnh người có thể ảnh hưởng từ trường yếu người, tùy tiện cải biến đối phương đến tiếp sau nhân sinh quy tích. Dạng này cường từ trận có thể bẩm sinh, cũng có thể hậu thiên tạo thành, cùng tu vi không treo câu. Làm không tốt cái nào đó không đáng chú ý phàm nhân, chính là trong vòng khí vận chi tử cũng có nói, mọi thứ đều có khả năng. Tỷ tỷ ngươi nói lời này là có ý gì? Ta không chút nghe hiểu, có thể nói ngay thẳng một chút sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu tư thái thả rất thấp, đối với Mạc Hoài Trúc tất cung tất kính. Không có cách nào, Mạc Hoài Trúc quá lợi hại, từ một giọt máu liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy, thậm chí là có thể suy đoán ra Diệp Lạc tồn tại. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lại không đốc, vừa nhìn liền biết chính mình hôm nay là gặp được cao nhân. Ý tứ chính là, người đưa thích ra hỏa kia rất dễ dàng hái hoa ngắt cỏ, số đào hoa thịt vượng, về sau sẽ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ cái gì, cho dù đó cũng không phải bản ý của hắn. Mạc Hoài Trúc đem cái này tàn nhẫn sự tình nói cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu sắc mặt cứng đờ, trở nên có chút trắng bệnh. Đúng rồi, lần này Mạc Hoài Trúc còn nói nhiều, hái hoa ngắt cỏ, cái này không phải liền là cái nào đó siêu cấp vô địch hoa tâm đại cụ cả sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu thanh âm mang theo một chút run rẩy, có chút vô cùng đáng thương nhìn xem Mạc Hoài Trúc, cái kia, tỷ tỷ kia, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Ta, ô ô ô, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói đến phần sau trực tiếp ba một tiếng khóc lên, quá tuyệt vọng, nàng hiện tại cái gì đều không làm được, nàng ca ca thúi một thời gian thật dài cũng không thấy người, làm không tốt hiện tại bên người lại nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ. Lần tiếp theo tại nhìn thấy thời điểm, làm không tốt liền không có nàng vị trí. Từ lão đại biến thành lão út. Ô ô ô, thuốc bổ a, ô ô ô. Chương 708, rượu mời không uống. Chương 708, rượu mời không uống. Ngọc Nữ Phong. Bên trong nhà gỗ nhỏ vứt ra một vật. Phanh. Rơi trên mặt đất. Tê. Ha ha, ta sai rồi, ta vừa mới thật không phải là cố ý. Diệp Lạc nằm nhoài bên ngoài cửa, không ngừng gõ cửa, cầu khẩn Lạc Băng Hà mở cửa. Thanh âm muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Nếu như chỉ trước đó, Lạc Băng Hà liền mềm lòng thả Diệp Lạc tiến vào. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng không được. Diệp Lạc vừa mới làm sự tình, đã quá mức đến một loại mới trình độ, để Lạc Băng Hà trực tiếp đánh, cho Diệp Lạc từ trong nhà ném đi ra. Trên quần áo còn dính có không ít trên đất bụi đất. Ở ngoài cửa quỷ khóc sói gào một trận, Diệp Lạc phát giác không dùng, bắt đầu đổi một cái sách lược. Ha ha, vừa mới ta mang tới cái kia tiểu phì điệu còn tại bên trong, đó là ta một người bạn đặt ở ta chỗ này, ta đi vào cầm cẩn thận không tốt, cầm xong ta liền đi, cam đoan không làm loạn. Trong phòng an tĩnh một hồi, rất nhanh, một đống lớn béo mút míp tiểu phì điệu cũng bị ném đi ra. Cũng không tính là ném, nhiều lắm là xem như cút ra đây. Bị Lạc Băng Hà dùng linh lực di động đặt ở nhà gỗ nhỏ trên bậc thang, tiểu phi điểu nửa mê nửa tỉnh, một cái không có đứng vững, trực tiếp lăn xuống dưới. Chít chít, chít chít. Lần này trực tiếp thanh tỉnh, tiểu phi điểu liều mạng bay nhảy chính mình hai cái cánh nhỏ. Đúng chít chít. Cuối cùng vững vàng đập xuống đất, biến thành một đống bánh nướng, cũng may thật nhiều, hẳn là không chuyện gì, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Diệp Lạc, xong, ha ha, liền ngay cả tiểu phi điểu một bộ này đều không ăn. Diệp Lạc biểu thị vô cùng hối hận, vừa mới liền không nên. Ấy, nói cái gì đã trễ rồi. Diệp Lạc đem trên mặt đất tiểu phì điệu nhấc lên, hướng phía trong phòng quát, hà hà, ta sai rồi, ta ngày mai lại đến. Diệp Lạc lắc đầu, hướng phía khi đi tới đợi đường nhỏ rời đi. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, co quắp tại trên giường Lạc Băng Hà đem chăn vén ra một góc. Mượn nhờ yếu ớt ánh lửa, có thể trông thấy Lạc Băng Hà con mắt đã đỏ lên, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Khu cụ nhịn không được, Lạc Băng Hà lại hò khan hai tiếng. Trong óc không khỏi hiện ra lúc trước trong phòng những cái kia làm cho lòng người nhảy ra tốc hình ảnh. Lạc Băng Hà rất yêu sạch sẽ, nếu là trước đó khẳng định sẽ nấu nước rửa mặt, toàn thân đều thành tẩy một lần. Hiện tại, giống như không cần. Người xấu, khu cụ chỉ biết khi dễ ta. Bại hoại, đánh chết ngươi. Lạc Băng Hà cơ thành tú không gì sánh được, nắm tay nhỏ, công kích một bên gối đầu, tựa hồ đem đối phương xem như Diệp Lạc, phát tiết bất mãn trong lòng. Chỉ tiếc, nắm tay nhỏ mềm nhũn, trong lòng cũng không có oán khí. Màu lam nhạt trong con ngươi, tuy có chút u hoãn, nhưng cũng không có thật sự tức giận. Lạc Băng Hà quá nuông chiều Diệp Lạc, trong bất tri bất giác, ranh giới cuối cùng trở nên cũng càng ngày càng thấp, liền ngay cả Diệp Lạc đường cũ trở về. Trở lại Vân Lăng phòng, đi trước một chuyến phía sau núi, đối với bế quan Vân Linh Nhi kêu lên nửa canh giờ. Gặp Vân Linh Nhi vẫn là không có mở cửa ý tứ, Diệp Lạc thở dài. "Sư phụ, ta hai ngày nữa có thể muốn ra ngoài, lúc nào trở về còn không xác định, ta đi đem sư nương tiếp trở về, phía sau hai ngày liền không tìm đến ngươi nói chuyện." Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, Diệp Lạc thanh âm dần dần biến mất. Trong động phủ, Vân Linh Nhi đột phá mấu chốt tiết điểm. Hai ngày này đã thành thói quen tâm ma xuất hiện, sẽ không dao động, Vân Linh Nhi cảm thấy mình đạo tâm đã rất kiên định. Kết quả Diệp Lạc hiện tại đến một chuyến, tiểu nói này, Vân Linh Nhi lại bắt đầu đạo tâm bất ổn. Thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không tính sai, kỳ thật người bên ngoài, thật chính là nàng Lạc Nhi, Diệp Lạc thật trở về. Không đối, chính là tâm ma. Vân Linh Nhi phía sau kinh ra một thân mồ hôi, kém chút liền bị lửa. Ngày mai liền không tới. Ha ha, loại chuyện hoang đường này ta sẽ tin sao? Vân Linh Nhi nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt. Nàng bây giờ đã không phải là lúc trước nàng, không có khả năng lại đến tâm ma làm. Tu luyện, tu luyện. Vân Linh Nhi tiếp tục trùng kích vào một cảnh giới, nàng cảm nhận được Nguyên Anh đỉnh phong mở cửa. Nhanh, nhiều nhất 3 ngày thời gian, chỉ cần một mực duy trì hiện tại trạng thái này, liền có thể đột phá. Quốc sư, tiểu mạc, ta sai rồi, ta không mang ngươi, ngươi người ở đâu mà? Diệp Lạc ôm trong ngực tiểu phi điều khắp nơi ở bên ngoài tìm người, từng cái ngọn núi đều đi qua. Mạc Hoài Trúc tính lực tốt, Diệp Lạc chỉ cần tại nhận người, Mạc Hoài Trúc nhất định có thể nghe thấy. Nếu là Mạc Hoài Trúc cố ý trốn đi không thấy hắn, hoặc là đã chạy, vậy liền không có biện pháp. Ấy Diệp Lạc thở dài, tìm gần nhất một khối đá, ngồi ở phía trên. Mần ngươi, tìm sư nương, đi yêu vực tìm lương xương, làm thịt hoàng phủ Long Vũ cùng hoàng phủ Phong hai cái cầu vật. Tu luyện, Diệp Lạc nói nhỏ, đếm trên đầu ngón tay tại số gần nhất muốn làm sự tình. Dưới mắt việc cấp bách là tìm sư nương, tu luyện sự tình có thể thả một chút, dù sao chỉ cần trên người có tài nguyên, tu vi tăng lên rất nhanh. Diệp Lạc đã thể nghiệm qua cưới tên lửa cảm giác, đối với tu luyện sự tình căn bản không lo lắng. Trước đó còn muốn cân nhắc tu vi không đủ không có cách nào giết người, hiện tại không cần, người chung quanh hắn từng cái tu vi đều cao hơn hắn. Giết chết hai cái hoàng tử tại dễ dàng bất quá. Dạ Ngưng Xương bên kia tình huống tương đối phức tạp, còn muốn tự mình đi một chuyến yêu vực, ngược lại không tiện còn có thể nhìn thấy cha vợ. Ấy, tính toán, tiếp tục tìm người đi. Diệp Lạc phủi bụi trên người một cái, tiếp tục kéo cuống họng hô. Tiểu Mạc. Cùng lúc đó, một cái khác trên đỉnh núi, còn tại cho hoàng phủ Tiêu Tiêu mượn quẻ Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghe gặp thanh âm gì, lỗ tai giật giật. Ân, đây là Tiểu Diệp. Mạc Hoài Trúc cả người trở nên kích động lên. Mạc tỷ tỷ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt kích động Mạc Hoài Trúc hơi nghi hoặc một chút. Mạc tỷ tỷ, giống như rất kích động bộ dáng. A, thế nào? Mạc Hoài Trúc lấy lại tinh thần. Mạc tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất kích động bộ dáng, chẳng lẽ có biện pháp? Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng như vừa rồi Mạc Hoài Trúc như vậy, trở nên kích động lên. Mạc Hoài Trúc không chỉ giải quẻ, hơn nữa còn tại giúp Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghĩ kế. Sở dĩ Mạc Hoài Trúc để ý như vậy, đơn thuần là bởi vì lộ ra hốt hoảng, không có chuyện làm, còn tại sinh người nào đó khí, nhưng là lại không có khả năng nhanh như vậy trở về. Không phải vậy trên mặt mặt mũi không nhịn được, ít nhất phải chờ đến tối hoặc là lúc rạng sáng. Khi đó, Diệp Lạc còn không có tìm đến nàng, nàng liền muốn không khách khí. Hiện tại là niềm vui ngoài ý muốn a, còn không tính quá muộn, Diệp Lạc ngay tại tìm nàng. Mạc Hoài Trúc gọi là một cái kích động, cũng không tâm tư giải quẻ, vội vã qua loa hai câu. Tiêu Tiêu, mọi thứ chủ động chút, bị động kết quả chính là lao út, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, tỷ tỷ ta bên này còn có chuyện, đi trước, hữu duyên gặp lại. Mạc Hoài Trúc lưu lại một câu nói như vậy, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt, một cái hô hấp công phu, trong phòng cũng chỉ còn lại có Hoàng phủ Tiêu Tiêu một người. Đi như thế nào đột nhiên như vậy, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hất lên quyết miệng, nàng còn có chút sự tình không có hỏi đâu. Chủ động chút, Hoàng phủ Tiêu Tiêu không biết là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tả hữu dò xét một chút trống rỗng phòng ở, cuối cùng móc ra một bao bột phấn màu trắng. Đây là mẫu thân nàng cho nàng. Tiêu Tiêu, nghe mẫu thân, nếu là Diệp công tử rượu mời không uống, vậy liền đem cái này vụng trộm thêm đến hắn ăn đồ vật bên trong, nhớ kỹ, muốn chỉ có hai người các ngươi thời điểm. Chương 709, thịt chuột chương 709, thịt chuột tính toán, nói không chừng đi thật. Diệp Lạc lắc đầu, thở dài, ngồi tại một cái nô ra trên sườn núi. Đạp đạp đạp, một đạo yếu ớt tiếng bước chân âm từ phía sau truyền đến, tiếng bước chân quá nhỏ, đến mức bị gió nhẹ quét thanh âm che lại. Diệp Lạc cũng không có chú ý tới, phía sau mình lúc nào nhiều hơn một bóng người. Tiểu Phi điều tại Diệp Lạc trong ngực ăn uống no đủ, một bộ mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ, không biết tại sao, cảm giác phía sau đông nhiên mát lạnh, nâng lên đầu nhìn thoáng qua. Tiểu Phi điều, quen thuộc các ma lại xuất hiện. Chít chít. Tiểu Phi điều rít lên một tiếng, điên cuồng bay nhảy chính mình cánh nhỏ cùng chân ngắn nhỏ nhắc nhở Diệp Lạc. Diệp Lạc yên lặng móc ra thịt khô, biết, biết, ta nhớ được ngươi không phải mới ăn không có 2 phút đồng hồ sao, tại sao lại đói bụng, ăn nhiều như vậy cũng không sợ mập chết ngươi. Từ trong ống tay áo mặt móc ra không ít thịt khô, nhìn cũng chưa từng nhìn, hướng thẳng đến phía sau đưa tới. Ngao Diệp Lạc, Diệp Lạc nửa cái tay bị cắn một ngụm, trong tay thịt khô cũng không cánh mà bay. Bẹp bẹp, Mạc Hoài Trúc ngay lấy tận cùng bên trong nhất thịt khô, tựa hồ đang dư vị cái gì, nuốt xuống đằng sau vẫn không quên lời bình một câu. Thịt này làm rất không tệ a, cho cái này tiểu phì đều ăn lãng phí, đều cho ta ăn. Mạc Hoài Trúc từ phía sau đưa tay, hướng phía Diệp Lạc trong ngực móc. Chít chít. Một tiếng tiểu phì đều kêu thảm truyền đến, tiểu phì đều bị Mạc Hoài Trúc tóm lấy, xách trong tay, méo méo. Têu la cái gì, lại gọi hôm nay đem ngươi ăn. Mạc Hoài Trúc đưa tay nhẹ nhàng tại tiểu phì đều thịt trên thịt bấm một cái. Tiểu phì đều nước mắt rưng rưng, hung hăng đập chính mình cái nhỏ, hướng phía một bên Diệp Lạc cầu cứu, không dám gọi. Sợ sệt Mạc Hoài Trúc thật cho nàng ăn. Ngươi vừa mới đó là cái gì thì cô, còn có hay không, chắc ăn ngon, đúng rồi thịt này làm là thịt gì làm. Mạc Hoài Trúc một bên khi dễ tiểu phi điểu, một bên đưa tay đi Diệp Lạc trong ngực móc đồ vật, tìm vừa mới thì cô. Nhìn Diệp Lạc có hay không tư tàng thịt khô. Thịt chuột. Diệp Lạc yên lặng nói ra. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, tính cả lấy tại Diệp Lạc trong ngực không ngừng tìm kiếm tay cũng ngừng lại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thịt chuột. Mạc Hoài Trúc thanh âm mang theo run rẩy. Diệp Lạc giống như là ảo thuật một dạng, từ trong lồng ngực móc ra Mạc Hoài Trúc vừa mới không có tìm được thịt khô, hoảng run một chút. Ý là chim, không ăn thịt chuột ăn cái gì? Đồ hỗn trướng, ngươi vừa mới vì cái gì không nhắc nhở ta? Mẹ Mạc Hoài Trúc giận tím mặt, vội vàng đưa tay đi móc cổ họng của mình mắt, thúc nôn, muốn đem vừa mới chính mình ăn hết thịt chuột cho phun ra. Thật là buồn nôn, nàng thế mà lại cảm thấy thịt chuột ăn ngon. Mẹ! Ha ha ha, thịt chuột thế nào, ăn ngon không là được rồi. Diệp Lạc đưa trong tay thịt chuột ném vào trong miệng. Nhai nhai. Ân. Đừng nói hương vị cũng thực không tồi, thứ này không phải thịt chuột. Đây là lúc trước hắn từ thanh y nữ từ nơi đó mua tới, dùng để hối lộ tiểu phi điểu, cụ thể là thịt gì Diệp Lạc cũng không rõ ràng. Hẳn là một loại nào đó thịt của yêu thú mới đối, rất thơm, sau khi ăn xong thân thể sẽ phát nhiệt, cũng sẽ có thanh điểm kinh nghiệm xuất hiện, hẳn là đồ đại bổ. Chắc chắn sẽ không là thịt chuột. Hiện tại nói như vậy chẳng qua là vì dọa một cái Mạc Hoài Trúc. Đồ hỗn trướng, ngươi thật là buồn nôn, về sau đừng tìm ta nói chuyện. Mẹ Mạc Hoài Trúc chính ở chỗ này không ngừng móc cổ họng, Diệp Lạc nhìn không được, mở miệng nói: "Lừa gạt ngươi, đây không phải thịt chuột, đây là thịt của yêu thú, Thanh Uyển, cô nương cho lúc trước ta, ngươi đừng nói quốc sư, thứ này bắt đầu ăn coi như không tệ à." Diệp Lạc vừa nói vừa ném đi một khối đi vào, nhai nhai. "Ân, rất thơm. Ngươi đánh rắm, đây chính là thịt chuột." Mạc Hoài Trúc tức giận. "Đây là vật gì nàng chẳng lẽ còn ăn không ra sao? Đích thật là thịt của yêu thú không sai, nhưng này yêu thú cũng là chuột à? Làm sao có thể là thịt chuột có thơm như vậy sao?" Diệp Lạc không tin tà, còn tưởng rằng là Mạc Hoài Trúc tính sai. Mạc Hoài Trúc nôn một hồi lâu, cho vừa mới ăn hết thịt khô phun ra sau, vô vô bộ ngực của mình. Chấm một trận. Thứ này chính là thịt chuột, hổ phách chuột, thực sự yêu thú, thứ này chỉ ở yêu vực bên kia có, thích ăn dầu chân, cao đồ vận, thịt này ăn mới có thể thơm như vậy, ta khi luyện đan, dùng qua đám chuột này lông, có chút ấn tượng. Nghe Mạc Hoài Trúc giải thích, Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, trong miệng thịt khô trong nháy mắt không thơm. Tay run một cái, thịt khô toàn bộ rơi trên mặt đất. Mẹ Diệp Lạc bắt đầu nôn khan, cùng Mạc Hoài Trúc vừa mới động tác không có sai biệt, bắt đầu móc cuống họng nữa. Nhìn xem Diệp Lạc ở nơi đó nôn, Mạc Hoài Trúc cũng bắt đầu có cảm giác. Hai người nằm nhoài một dòng suối nhỏ bên cạnh, điên cuồng móc cổ họng của mình ngứa, thúc nôn. Chỉ có tiểu phi điểu, giống như là nhặt nhạnh chỗ tốt một dạng, thật cao hứng ăn Diệp Lạc vừa mới trong tay đến rơi xuống những thịt khô kia. Qua tết ta, duy nhất một lần ăn nhiều như vậy. Chít chít. Tiểu phi điểu điên cuồng đạp mã ăn không đầy một lát, trên đất thịt khô liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Nằm ở trên đồng cỏ, không nhúc nhích, giống như là một cái Phật Di Lặc mở dạng, con mắt nho nhỏ híp thành một đầu tuyến, ngủ thiếp đi. Một hít một thở ở giữa, tiểu phi điểu thân hình tại sinh ra yếu ớt biến hóa, thân hình từ từ trở nên gầy gò. Bộ dáng biến hóa vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Làm sao tiểu phi điểu ăn cơm tốc độ quá nhanh, vừa mới gầy đi một chút, lập tức lại sẽ có mới thịt thịt mọc ra. Ăn cơm thêm thịt, đi ngủ nghỉ ngơi rất thịt, lòng vòng như vậy, thời gian ngủ càng nhiều, gầy thì càng nhiều. Sau mười mấy phút, bờ sông nôn mửa thanh em rốt cục ngừng lại. Diệp Lạc kém chút không cho chính mình axit dạ dày phun ra. Hô trướng, đều tại ngươi Mạc Hoài Trúc cũng là nôn khó chịu, trong miệng ngấy ẩm. Lúc đầu trong bụng liền không có thứ gì, hiện tại còn muốn phun ra, Mạc Hoài Trúc cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mạc Hoài Trúc hướng phía trong miệng mình mặt ném đi một viên đan dược màu trắng, đan dược vào miệng tức hóa, Mạc Hoài Trúc đây mới là tốt hơn nhiều. Bẹp bẹp, hai lần miệng, Mạc Hoài Trúc cảm giác còn thiếu một chút cái gì. Nhìn xem nằm trên mặt đất giống như là một đầu cá ướp muối một dạng Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn, lập tức liền sáng lên. Nàng biết thiếu thứ gì. Mạc Hoài Trúc bổ nhào vào Diệp Lạc trên thân, bắt đầu chính mình thứ hai bữa ăn. Diệp Lạc, ngươi có chút lương tâm có được hay không? Huynh đệ axit dạ dày đều nhanh phun ra, ngươi còn hút ta máu, thiếu máu làm sao bây giờ? Diệp Lạc một bên truy Mạc Hoài Trúc, một bên lay, Mạc Hoài Trúc tựa như là con địa chuyển thế một dạng, đánh chết không hé miệng, chỉ là không ngừng ăn thuộc về mình thì đứng. Ăn nhiều một ngụm là một ngụm, không phải vậy đánh cũng chịu, đồ vật cũng không ăn được, thiệt thòi lớn. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỗ này có đan dược, sẽ không để cho người thiếu máu. Mạc Hoài Trúc từ trong nhận chứa đồ móc ra một bình lớn bổ khí huyết đan dược, ném cho Diệp Lạc. Mạc Hoài Trúc thì là tiếp tục ăn chính mình thiệt đứng lông mày con cong, thần sắc vui vẻ, giống như là cắn thuốc một dạng. Thoải mái a, hay là cái này ăn thoải mái, chính mình nuôi chính mình ăn yên tâm. Mạc Hoài Trúc âm thầm quyết định, về sau cũng không tiếp tục là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, liền xem như dáng rất đẹp hơn nữa, nghe lại hương nàng cũng không ăn, liền ăn Diệp Lạc. Từ từ, Mạc Hoài Trúc trên đầu xuất hiện hai cái mười phần thanh tú, khả khả ái ái sừng nhỏ. Quốc sư, đỉnh đầu của ngươi làm sao nhọn? Diệp Lạc thanh âm nghi ngờ truyền đến, Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, càng dùng sức cắn một cái. Chương 710, hung ác hàng chương 710, hung ác hàng ngươi mới đỉnh đầu nhọn, cả nhà ngươi đều là đỉnh đầu nhọn. Mạc Hoài Trúc lau miệng, nói nhỏ. Mạc Hoài Trúc trên đầu hai cái mười phần tú khí tiểu giác đã không thấy, không còn là đỉnh đầu nhọn, nói chuyện tự nhiên ngạnh khí không ít. Diệp Lạc bưng bít lấy cổ của mình, lôi điện màu vàng chợt lóe lên, trên cổ bị Mạc Hoài Trúc làm ra vết thương biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lạc khí huyết rất sung túc. Bị Mạc Hoài Trúc ôm gặm hơn 10 phút, quả thực là không rên một tiếng, cũng không có xuất hiện khỏe miệng trắng bệnh tình huống. Còn có, cái này đại bổ đan ăn coi như không tệ. Diệp Lạc mở ra Mạc Hoài Trúc vừa mới đưa tới bình nhỏ, từ bên trong cầm đổ một viên đan dược đi ra. Hít hà, một cỗ trùng tiên khí huyết hương vị tràn vào Diệp Lạc trong óc, hương vị sông có chút dò người. Xem xét chính là đồ tốt. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Diệp Lạc hướng phía trong miệng của mình mặt ném đi hai viên, vào miệng tan đi, hương vị có chút phát khổ. Nói tóm lại cũng khá, sau khi ăn xong thân thể tràn ngập lực lượng, còn có chút phát nhiệt. Không đối, là rất nóng. Chờ chút, quốc sư, ngươi đan dược này sẽ không phải mua cho ta cầm nhầm đi, ngươi đan dược này ta vì cái gì ăn xong toàn thân phát nhiệt a? Diệp Lạc vươn tay nhìn thoáng qua, phát hiện trên da xuất hiện một tầng nhàn nhạt hơi nước, cả người giống như là tại trưng nhà tắm hơi một dạng. Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua, nhếch miệng. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, phát nhiệt không phải hiện tượng bình thường sao? Thân thể không có phát nhiệt chỉ có thể nói rõ ngươi trước kia ăn đại bổ đan là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, làm sao có thể cùng quốc sư ta tự tay luyện chế đan dược đánh đồng đâu? Mạc Hoài Trúc hai tay ôm ở trước ngực, một bộ mười phần nhu bức cầm ẩm dáng vẻ, ở nơi đó thổi chính mình bao nhiêu lợi hại. Diệp Lạc xoa xoa mồ hôi trên trán, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi hiệu quả này có thể hay không hơi bị quá tốt rồi? Mạc Hoài Trúc nhìn một chút Diệp Lạc, giống như là có chút ta, nhưng không nên à, lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể, ngũ phẩm đan dược đánh bắt hẳn là không có vấn đề, trừ phi ngươi ăn không chỉ một viên. Diệp Lạc sắc mặt là cứng đờ, không chỉ một viên. Tốt, cái kia không sao. Đơn thuần là bởi vì hắn vừa mới ăn hơn một viên, sợ sẽ hiệu quả chưa đủ tốt, kết quả hiện tại hiệu quả có chút quá tốt rồi. Chờ chút, tiểu tử ngươi vừa mới ăn mấy quả? Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, trừng to mắt nhìn xem Diệp Lạc. Chán. Hai viên. Lúc đầu Diệp Lạc là muốn ăn càng nhiều. T. Ngươi đem đan dược coi như ăn cơm à? Mạc Hoài Trúc nhảy dựng lên, đập một cái Diệp Lạc đầu. Bất quá cũng không có việc gì, thân thể ngươi gánh bắt được, chính là lúc buổi tối có thể sẽ có chút hưng phấn, chính ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi. Mạc Hoài Trúc lắc đầu. Có chút hưng phấn. Nhiều hưng phấn, quốc sư, ngươi đan dược này không đứng đắn đi. Diệp Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong đầu xuất hiện một chút không tốt hình ảnh. Cái đồ chơi này ăn nhiều, tác dụng phụ, sẽ không phải tựa như là cái kia không đứng đắn đan dược một dạng đi. Nếu không, đi tìm Hà Hà. Đừng nói là buổi tối hôm nay sẽ khó chịu, Diệp Lạc hiện tại tim phổi cũng cảm giác giống như là bốc cháy một dạng, khó chịu không được. Cái gì không đứng đắn đan dược, quốc sư ta đan dược nghiêm chỉnh rất, ngươi nếu là muốn không đứng đắn ta chỗ này cũng có, sức lực càng lớn. Nói, Mạc Hoài Trúc móc ra một bao màu đỏ nhạt bột phấn, lấy ra cho Diệp Lạc nhìn thoáng qua liền đội vàng thu lại. Thứ này hiệu quả rất mạnh, nếu là không coi chừng lấy được, vậy coi như bị lao tội. Loại cấp bậc này thuốc bột, căn bản cũng không cần hút vào, thân thể đụng phải trực tiếp liền hấp thu. Trước đó Kim Linh Nguyệt từ Mạc Hoài Trúc nơi này làm một chút không đứng đắn thuốc, nhưng Mạc Hoài Trúc cũng không cho loại này. Cái này sức lực quá lớn, mà lại không có cách nào thông qua những phương thức khác làm dịu, chỉ có thể cái kia, Mạc Hoài Trúc sợ cho đổ bật quá độc ác, đến lúc đó Kim Linh Nguyệt trừng trị nàng. Lùi lại mà cầu việc khác, cho một chút không đứng đắn, nhưng không có ác như vậy thuốc. Diệp Lạc có chút bó tay rồi, vậy ta làm sao bây giờ? Diệp Lạc chỉ tay của mình, trên tay còn tại bốc hơi nóng. Tiên nào, không có chuyện gì, tiểu Diệp ta tin tưởng ý chí lực của ngươi, chịu nổi liền tốt, không có chuyện gì. Mạc Hoài Trúc một bộ đứng đấy nói chuyện không đau eo dáng vẻ. Diệp Lạc thở dài, vậy ngươi giúp ta đem y cầm lên, đi về trước đi, ta dùng nước lạnh ngâm trong bồn tắm nhìn hiệu quả có thể hay không tốt một chút. Mạc Hoài Trúc đem trên mặt đất ngủ như chết đi qua tiểu phì điệu bắt lấy, đi theo Diệp Lạc phía sau. Hai người trở lại Vân Lăng Phong. Ai nha, ngươi thùng gỗ này có thể hay không nhỏ một chút? Mạc Hoài Trúc gõ gõ trước mặt chớ ước cao cỡ nửa người thùng gỗ nhỏ, quay đầu nhìn Diệp Lạc. Diệp Lạc một bên ở nơi đó chống nước, nhàn hạ chống không thời gian, sẽ còn rút tay ra truy một chút Mạc Hoài Trúc đầu. Là có chút ít, bất quá chấp nhận dùng đi, cái này dù sao cũng là ta khi còn bé ngâm trong bồn tắm dùng. Diệp Lạc nhớ kỹ cái đồ chơi này, hay là Lục Thủy giao cho hắn làm cho. Đã nhiều năm như vậy, hay là thật tốt, ngâm trong bồn tắm một mực dùng đều là cái này, nhỏ một chút là không sai, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Chỉ cần không đứng lên nói, vẫn được. Rất nhanh, trong thùng gỗ tràn đầy nước lạnh, Diệp Lạc sắc mặt đỏ bừng, trên tay nổi gân xanh, một cô tiếp lấy một cô sóng nhiệt từ Diệp Lạc trên thân hướng phía bốn phía khuếch tán. Diệp Lạc bắt đầu đem trên người mình quần áo bỏ đi, thoát đến một nửa đống nhiên ngừng lại. Diệp Lạc quay đầu nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, trong ánh mắt lóe ra thành tịnh ngu xuẩn. Thế nào tiểu Diệp, ngươi làm sao không thoát? Diệp Lạc, quốc sư, ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này thích hợp sao? Diệp Lạc bù mặt, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn đầu óc có chút không dễ dùng lắm, nhìn buồn đạn quốc sư đều cảm giác mi thành một tú. Vốn là nóng đến khó chịu. Mạc Hoài Trúc còn tại trong phòng đợi, nhìn hắn, đây không phải thêm phiền sao? Điên nào, ta sẽ rất ngoan, cam đoan bất loạn nhìn. Mạc Hoài Trúc nháy nháy chính mình mắt to. Diệp Lạc cũng không có rảnh hiện tại cùng Mạc Hoài Trúc nói bữa, chỉ là đem phía ngoài cùng một tầng quần áo cởi bỏ liền nhảy vào trong thùng gỗ. Băng lanh từ bốn phương tám hướng đánh tới, Diệp Lạc đầu não rõ ràng thành tỉnh không ít. Biện pháp này hữu dụng, mà lại hiệu quả tương đương không tệ. Chờ một lúc đổi một bộ quần áo là được. Chạy một hồi, Diệp Lạc phát hiện có bất thường kinh địa phương, trong phòng làm sao an tĩnh như vậy? Cái này không giống như là cái nào đó bổn đản quốc sư tác phong a. Diệp Lạc mở ra đốt có chút khó chịu con mắt, trông thấy Mạc Hoài Trúc nằm nhõng trên thùng gỗ, không nhúc nhích nhìn xem hắn. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi nếu là tại dạng này, ta liền muốn báo cảnh sát ta. Báo động? Đó là vật gì? Mạc Hoài Trúc có chút không thôi đem ánh mắt của mình từ trong thùng gỗ thu hồi lại. Một cái có thể đem ngươi bắt đứng lên, quan tiểu hát phòng đổ bật. Mạc Hoài Trúc nghe vậy có chút khinh thường, có thể đánh được người của ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực sự không được quốc sư ta chạy cũng nhanh, có thể đuổi kịp ta cũng không có mấy cái, muốn bắt ta vẫn là quá trẻ tuổi, luyện cái mấy trăm năm lại đến đi, nhìn xem có thể hay không trông thấy cái đuôi của ta. Diệp Lạc, tính toán, hủy diệt đi, đối mặt không tiết tháo bổn đảng quốc sư, giảng đại đạo lý là vô dụng. Thật lâu, trong phòng lại một lần nữa truyền đến Diệp Lạc thanh âm. Quốc sư, nhà ngươi có phải hay không ở bên ngoài? Chương 711, tình yêu kết tinh chương 711, tình yêu kết tinh Mạc Hoài Trúc trên người rất nhiều thứ đều là trống không. Trước đó tại dòng sông thời gian cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy Mạc Hoài Trúc hay là một cái mang theo mặt nạ Kim Ô Vương triều quốc sư, cách không đối mặt qua một chút. Diệp Lạc cũng không nghĩ tới, Mạc Hoài Trúc tính cách chân thực, vậy mà như thế cực phẩm. để Diệp Lạc kinh hô, trong thiên hạ lại có như vậy kỳ nữ tử. Khu khu, kéo xa. Chủ yếu là Mạc Hoài Trúc tư duy quá nhạy bọn, thậm chí là để Diệp Lạc sinh ra ảo giác, Mạc Hoài Trúc có phải hay không cũng là xuyên qua. Chi tiết, cũng không phải là. Ngươi tốt bưng quả nhiên hỏi cái này làm gì, có phải hay không muốn nghe được quốc sư lai lịch của ta? Mạc Hoài Trúc một mặt cảnh giác. Diệp Lạc cũng không có cưỡng cầu, không có việc gì, ta liền hỏi một chút, không thể nói coi như xong, coi ta chưa nói qua. Lần này đến phiên Mạc Hoài Trúc trầm mặc. Thật lâu, Mạc Hoài Trúc thanh âm xuất hiện trong phòng. Chuyện này ngươi không có khả năng nói cho người khác à, không phải vậy ta liền cho ngươi hạ dược, để cho ngươi về sau bất lực. Mạc Hoài Trúc một chút do dự thanh âm truyền đến. Diệp Lạc, tính toán, quốc sư, ta đột nhiên không phải rất muốn nghe, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta tại cua một hồi liền đi ngủ. Mạc Hoài Trúc cái này hạ dược quá độc ác. Làm không tốt Diệp Lạc có một ngày miệng bầu, nói ra một chút, cái kia chẳng phải xong đời. Người khác làm không tốt là tại nói dọa, nhưng Mạc Hoài Trúc liền không nhất định. Nói không chừng hắn lúc nào trúng chiêu, chính mình cũng không có phát giác, sau này cuộc sống hạnh phúc trực tiếp liền hủy. Mạc Hoài Trúc không vui, tay vươn vào trong thùng gỗ, nắm lấy Diệp Lạc quần áo, cho Diệp Lạc nhấc lên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn nghe liền nghe, muốn không nghe liền không nghe. Ngươi đem ta xem như cái gì? Ngươi hôm nay nhất định phải nghe, nếu là nói ra ngoài, ngươi liền chờ xem. Mạc Hoài Trúc một mặt hung ác. Diệp Lạc, một hồi lâu uy hiếp cùng ngoan thoại khâu, Mạc Hoài Trúc rốt cục bắt đầu giảng chuyện xưa của mình. Trước đây thật lâu, một cái đi thi thư sinh vì phụ cấp lộ phí, đi trên núi hái thuốc, chỉ tiếc vận khí không tốt tại trong núi gặp được yêu thú. Dưới tình thế cấp bách thư sinh nhảy núi cho chút, quốc sư, ngươi cố sự này nghe vào làm sao giống như là tiểu thuyết. Ngươi sẽ không phải tại khung ta đi. Diệp Lạc đánh gãy một chút. Mạc Hoài Trúc nổi giận, đồ hỗn trướng, biết hay không cái gì gọi là tôn trọng người à, người ta lúc nói chuyện ngươi không nên đánh xóa có được hay không. Mạc Hoài Trúc giơ lên Diệp Lạc tay, trên mu bàn tay cắn một cái. Phát tiết trong lòng oán khí. Ta nói đều là thật, ngươi không nghe coi như xong, thử. Mạc Hoài Trúc cắn xong Diệp Lạc sau đưa tay ném đến một bên, một người ngồi xổm ở một bên phục thịu. An tĩnh một hồi lâu, Mạc Hoài Trúc lại không cam tâm, tự mình tiếp tục nói về đến. Lần này ngươi nếu là đang đánh xóa, ta hiện tại liền cho ngươi hạ dược. Diệp Lạc, trên sách từ vách núi đến rơi xuống sau hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại kinh ngạc phát hiện chính mình không chết, nằm tại một cái bên trong nhà gỗ nhỏ. Phía sau trời tối thời điểm mới phát hiện là một nữ tử cứu được hắn, nữ tử mang trên mặt mặt nạ, nhưng vẫn như cũng là khó mà che giấu khí chất trên người. Trên sách lúc đó trong lòng âm thầm quyết định, tại khảo thủ công danh đằng sau, nhất định phải trở về báo đáp cái này cứu được hắn nữ tử. Hai người ở chung một đoạn thời gian, trên sách vết thương trên người tốt, tiếp tục đi thì, lúc gần đi cùng nữ tử ước định, về sau cưới đối phương. Trên sách rất lợi hại, thi đậu Trạng Nguyên, làm đại quan, trở lại trước đó cái chỗ kia đi tìm người, phát hiện nữ tử đã không có ở đây. Rất nhiều người đều thuyết thư sinh là gặp được thần tiên, thuyết thư sinh là mệnh trung chú định làm đại quan liệu, thượng thiên nhìn không được thư sinh như vậy chết mới phái tiên nữ xuống tới cứu hắn nữ tử sự tình trở thành thư sinh trong lòng một cái kết, nhiều năm chưa lập gia đình, đi vào quan trường nhiều năm, trên sách làm được tể tướng vị trí, nhận gian nhân nói bữa, bị giáng chức hạ ngục, không bao lâu hỏi chém văn thư liền xuống tới. Tới gần giữa chưa hỏi chém, thư sinh trong lòng chưa từng có cái khác tiếc nuối trừ năm đó sự kiện kia. Tại thời khắc sinh tử, khám phá hồng trần, hồi tưởng lại nhiều năm trước gặp phải nữ tử kia, áp đao rơi xuống, trong thoáng chốc, thư sinh phảng phất lại một lần nữa trông thấy lúc đó cứu hắn nữ tử kia xuất hiện nói đến đây, trong phòng an tĩnh lại. Diệp Lạc lo lắng xuống, còn gì nữa không, phía dưới làm sao không có, quốc sư, ngươi nói thế nào một nửa không nói. Diệp Lạc gấp đến độ sắp từ trong thùng nước nhảy ra. Quá khó tiếp thu rồi, trước kia đọc tiểu thuyết bị cậu tác giả tạm văn coi như xong, hiện tại nghe cái cố sự, thế mà còn muốn bị kẹt. Đáng giận a, độc giả lúc nào mới có thể đứng đứng lên. Mạc Hoài Trúc dương dương đắc ý, liền thích xem dạng này một bộ nóng nảy bộ dáng. Ai bảo Diệp Lạc trước đó nói mình không muốn nghe, thử. Hiện tại biết sốt ruột. Quốc sư ngươi đừng đứng bức ta quất ngươi a. Diệp Lạc thật sự là kìm nén đến khó chịu, đột nhiên từ trong thùng gỗ đứng lên. Mạc Hoài Trúc con mắt nhìn thẳng, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt có chút phiêu hốt. Diệp Lạc hậu chi hậu giác, vội vàng ngồi xuống, cua nước đọng bên trong, hô hấp dồn dập không ít. Mạc Hoài Trúc cũng không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, phía sau còn có thể là cái gì, thư sinh bị nữ tử kia cứu được tôi, sau đó vui vẻ khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ Diệp Lạc, thì ra ngươi cho ta biên cố sự đúng không? Diệp Lạc muốn đánh người. Vẫn thật là cố sự. Ngươi mới biên cố sự đâu, Mạc Hoài Trúc nói một mình, tựa hồ đang hồi ức thứ gì, suy nghĩ bị kéo có chút xa. Trầm mặc một lát, cố sự tiếp tục. Thư sinh từ trong hôn mê tỉnh lại, về tới rất nhiều năm, hai người gặp nhau nhà gỗ nhỏ kia bên trong, vẫn như cũng là thân ảnh quen thuộc trong phòng chiếu cố hắn, lần này nữ tử không có tại mang mặt nạ. Phía sau thư sinh mới biết được, nhiều năm như vậy, đối phương vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem nàng, chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân không có cách nào xuất hiện, dù sao nhân cùng yêu Mạc Hoài Trúc lắc đầu. Nhân cùng yêu thế nào, người ta hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh không phải cùng dạng thật tốt. Diệp Lạc một mặt tức giận bất bình. Cái này cũng bao nhiêu thế kỷ 21, thế mà còn có loại này cổ hủ quan niệm, miêu nương, rắn mẹ cái gì nhiều đáng yêu không phải sao? Diệp Lạc lại đang kể một ít Mạc Hoài Trúc nghe không hiểu lời nói. Bất quá lần này, Mạc Hoài Trúc công nhận nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Lạc ánh mắt mang tới một tia thưởng thức. Cố sự tiếp tục. Phía sau thư sinh đi theo nữ tử tu luyện đi, cũng không làm quan, bởi vì lúc trước làm quan kinh lịch, thư sinh nhìn thấu rất nhiều thứ, tu luyện tiến triển cực nhanh, cũng sẽ không bị phức tạp hồng trần sở khiến vấp. Rất độc tấu nhanh sinh ở trên luyện đan thể hiện ra thiên phú kinh người, thiên phú mạnh đến để nữ tử trở nên khiếp sợ rất nhiều năm qua đi, hai người sinh hạ một cái tình yêu kết tinh. Mạc Hoài Trúc nói đến đây, kiêu ngạo ưỡn ngực, Diệp Lạc khẽ miệng giật một cái, không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đi. Nghe hơn nửa ngày, chuyện xưa nhân vật chính rốt cục đăng tràng. Chán. Quốc sư, ngươi sẽ không phải chính là cái này tình yêu kết tinh đi? Diệp Lạc hỏi dò. Chương 712, nhân vật chính khuôn mẫu chương 712, nhân vật chính khuôn mẫu tiểu Diệp ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Mạc Hoài Trúc một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, đều nói rõ ràng như vậy, nếu là hắn đoán không được liền có thể tìm khối đầu hũ trực tiếp đục chết. Quốc sư ngươi hay là nói tiếp đi. Diệp Lạc bụm mặt, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc cả người bay lên, lơ lửng giữa trời, tới một cái nằm nghiêng, cùng Diệp Lạc ánh mắt bảo trì cân bằng. Một bàn tay chống đỡ đầu, không biết từ nơi nào thay đổi một quả táo đi ra, gặm một cái, bên cạnh ngai vừa nói. Nói tiếp cái gì? Ta không phải đã nói xong sao? Nhân vật chính đều đã xuất hiện, phía sau cố sự còn có cái gì nói tất yếu sao? Ngai ngai ngai. Ngươi nếu là thật muốn nghe, quốc sư ta cũng không phải không thể cho ngươi nói giảng, đơn giản tới nói chính là một thiên tài cố sự, 3 tuổi luyện thể, 5 tuổi luyện khí, 10 tuổi trúc cơ, 20 tuổi đột phá trở thành kim đan tu sĩ ba lạp ba lạp, Mạc Hoài Trúc bắt đầu thổi chính mình ngày xưa chiến tích huy hoàng. Diệp Lạc hít sâu một hơi, càng nghe càng không thích hợp. Thỏa thỏa thiên tài nhân vật chính mô bản a. Biết cái nào đó bổn đảng quốc sư rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại thành cái dạng này. Diệp Lạc sơ bộ đánh giá một chút chính mình sư phụ còn có Hà Hà số tuổi, hai người đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng ở trở thành nguyên anh thời điểm đều đã mấy trăm tuổi. Dựa theo Mạc Hoài Trúc cái này tốc độ lên cấp, trở thành nguyên anh sẽ không vượt qua 50 tuổi, thiên phú không phải bình thường khủng bố a. Mạc Hoài Trúc hai tay chống nạnh, một bộ như bức ầm ầm dáng vẻ, thế nào, hiện tại biết quốc sư sự lợi hại của ta đi, nói cho ngươi, hiện tại ôm ta đuổi còn kịp, chỉ cần ngươi mỗi ngày hảo hảo chiêu đãi ta, về sau quốc sư ta phát đạt, cũng là sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì liền muốn cái gì, muốn cưới mấy cái lao bà liền cưới mấy cái lao bà. Khụ khụ, không đối, cái này không được, Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ đánh chết ta. Mạc Hoài Trúc nói đến một nửa chợt phát hiện không thích hợp, vội vàng ngừng lại, kém chút cho mình đầu lưỡi chuẩn. Biến thành nhỏ giọng nói thầm. Diệp Lạc trong nước ngâm thật lâu, có chút không thoải mái, đổi một tư thế. Soạt. Mạc Hoài Trúc nghe thấy tiếng vang, con mắt liền bắt đầu không bị khống chế, hướng phía trong thùng nước nhìn. Ấy nha, dáng dấp thật rắn chắc, khó trách lúc buổi tối sờ tới sờ lui xúc cảm tốt như vậy, coi như không tệ à, hắc hắc. Diệp Lạc, mặc dù Diệp Lạc không thể biết Mạc Hoài Trúc trong nội tâm đang suy nghĩ gì đồ vật, nhưng từ Mạc Hoài Trúc cái kia hèn mọn nụ cười tà ác bên trên, không khó coi ra, hẳn không phải là đang suy nghĩ gì đồ tốt. Quốc sư kia, ngươi lại là chạy thế nào tới nơi này? Kỳ thật Diệp Lạc muốn hỏi, vì cái gì Mạc Hoài Trúc một mực mang theo mặt nạ, nhưng dạng này cảm giác có chút quá mạo muội, thế là đổi một loại thuyết pháp. Trực giác nói cho Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc mặt nạ cùng Mạc Hoài Trúc trốn đi là có liên quan liên. Mạc Hoài Trúc thở dài, hé miệng, tại quả táo bên trên gặm một miếng lớn, sắc mặt có chút vẻ u sầu. Còn có thể là cái gì? Trước kia địa phương không tiếp tục chờ được nữa thôi, chỉ có thể chuyển sang nơi khác chờ đợi. Ngay ngay ngay. Lại nói các ngươi chỗ này linh khí là thật mỏng manh, thậm chí không kịp yêu vực chỗ sâu những đại yêu kia địa bàn, quy tắc càng là ít đến tương cảm, căn bản liền không có bao nhiêu có thể dùng. Mạc Hoài Trúc lắc đầu, hơi xúc động. Vì cái gì trong vòng lại biến thành như vậy, nàng tại quá là rõ ràng. Tài nguyên, vẫn là vì tài nguyên, trong vòng phàm nhân cùng tu sĩ, như là dê bỏ bình thường, bị ngoài vòng tròn mặt tu sĩ nuôi nhốt đứng lên. Liên tục không ngừng cung cấp quy tắc cùng đại đạo, không ngừng vắt sữa. Những năm này, tại trong vòng, Mạc Hoài Trúc tu vi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ, chỉ trệ không tiến. Trong vòng này quy tắc gáp chế xuống, vượt qua đại thừa kỳ, tu hành liền sẽ biến dị thường gian nan. Vòi nước không ra nước, cũng không nhất định là vòi nước vấn đề, rất có thể là nguồn cội xuất hiện vấn đề, bị ngăn chặn. Một nồi nước sôi đốt lên, trước sôi trào hóa thành hơi nước, liền chạy, phía dưới những cái kia vẫn như cũ lưu tại trong nồi. Lửa liền đốt như vậy một hồi, sôi trào hơi nước là có hạn. Chạy hơi nước, chỗ nào còn quản được trong nồi những cái kia còn không có sôi trào nước. Trên bản chất cả hai là cùng một cái đồ vật, nhưng hơi nước cho là mình phiêu lên, cùng trong nồi những cái kia nước sôi đã không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Không chỉ có bay lên, hơn nữa còn sẽ trở về đem nồi cho chế trụ, phòng ngừa trong nồi cái khác nước biến thành hơi nước chảy đến. Vì cái gì tại chỗ cũ không tiếp tục chờ được nữa, quốc sư, ngươi không phải đại thủ từ sao? Làm sao ở bên ngoài lẫn vào thảm như vậy? Diệp Lạc lời nói tựa như là một thanh đao một dạng, xuyên thẳng Mạc Hoài Trúc tim. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, trong miệng quả táo cũng không thơm, không ai. Tức giận Mạc Hoài Trúc đưa trong tay nửa cái quả táo, nhét vào Diệp Lạc trong miệng. Lời gì, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là quốc sư ta ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi? Ngươi biết những cẩu vật kia có bao nhiêu làm người buồn nôn sao? Song quyền nan địch tứ thủ, quốc sư ta liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại nhiều người như vậy à? Tựa hồ nói đến Mạc Hoài Trúc chỗ thương tâm, Mạc Hoài Trúc cảm xúc có chút kích động. Diệp Lạc đem trong miệng quả táo lấy xuống, cắn một cái. Ngay ngay ngay. Ân, hương vị rất không tệ, ai trách ngọn, chính là làm sao có một cỗ son phấn hương vị. Quốc sư, ngươi làm sao còn bôi son môi? Diệp Lạc có chút im lặng, nhưng cũng không có ghét bỏ, không ngừng ở trong miệng nhai nhai nhai. Đều anh em, không có gì tốt ghét bỏ. Chính là son phấn hương vị có chút không tốt lắm, cùng trong miệng thịt quả hỗn hợp lại cùng nhau đằng sau, cảm giác có chút là lạ. Bất quá vẫn là ăn ngon, nhai nhai nhai. Cái gì son môi? Đó là vật gì? Còn có, Tiểu Diệp, trong đầu ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật là từ đâu xem ra, có thời gian cho quốc sư ta cũng nhìn xem. Mạc Hoài Trúc ánh mắt có chút hiếu kỳ. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Hoài Trúc đều cảm giác người chung quanh mạch não cùng nàng có chút không giống nhau lắm, cũng không phải nói kỳ quái, chính là cảm giác cùng những người kia ở chung đứng lên có chút khó chịu. nhưng cùng Diệp Lạc ở chung đứng lên liền sẽ không có loại cảm giác này. Chi âm thứ này, thật sự là tuyệt không thể tả. Trước kia còn tưởng rằng là trên sách nói gạt người chuyện ma quỷ, không nghĩ tới là thật, chỉ là nàng cái này chi âm tựa như là nhỏ một chút, nàng đều mấy ngàn tuổi, Diệp Lạc mới vừa bạn xuất sinh. Hiện tại mới đã lớn như vậy một chút. Nếu là Diệp Lạc ra đời sớm một chút liền tốt, dạng này liền có thể sớm một chút gặp được nàng. Chợt, Mạc Hoài Trúc trong đầu xuất hiện dạng này một cái ý niệm kỳ quái. Được chưa, các loại phía sau có thời gian rảnh ta cho ngươi viết xuống đến, đúng rồi, son môi không sai biệt lắm chính là son phấn ý tứ, quốc sư ngươi tốt bưng quả nhiên bôi cái gì son phấn. Diệp Lạc cắn một cái quả táo, thuận miệng nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, lại nói, ta một nữ hải tử dùng son phấn thế nào, đây không phải rất bình thường sao? Mạc Hoài Trúc gãi gãi chân của mình, hoàn toàn một bộ móc chân đại hán bộ dáng. Diệp Lạc, quốc sư, mẹ ngươi là cái gì yêu a? Diệp Lạc hỏi. Chương 713, xuyên tạc hiện thực. Chương 713, xuyên tạc hiện thực, đây là bí mật không có khả năng nói cho ngươi. Mạc Hoài Trúc một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lạc, che lồng ngực của mình. Không nói coi như xong, ta cũng đoán được. Diệp Lạc thuận miệng nói ra. Kết hợp trước đó Mạc Hoài Trúc đủ loại đặc thù, cái đuôi, trên đầu có sừng, còn có không hiểu vậy màu vàng kim nhạt. Rất rõ ràng sao, không phải liền là rồng sao? Cái này có cái gì? Mạc Hoài Trúc một bên lông mày trống lên, ngươi biết là cái gì? Vậy ngươi nói một chút. Không nói, dù sao ta đoán được. Diệp Lạc vui vẻ. Hiện tại hai người lập trường hoàn toàn trái ngược, trước đó là Diệp Lạc hỏi Mạc Hoài Trúc, muốn biết vấn đề đáp án, hiện tại biến thành Mạc Hoài Trúc hỏi Diệp Lạc. Mạc Hoài Trúc hé mắt, "Tiểu Diệp, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nói cho ta biết, không phải vậy." Mạc Hoài Trúc từ trong ống tay áo mặt mò ra một bao chứa bột phấn bọc giấy. Nho nhỏ, bên trong có màu đỏ nhạt bột phấn. "Ừm, không sai, chính là loại kia bột phấn." Diệp Lạc trên mặt lộ ra khinh thường cùng trào phúng biểu lộ, "Quốc sư, ngươi thật sự cho rằng ta là dọa lớn?" Diệp Lạc trong tay xuất hiện màu vàng hồ quang điện, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía Mạc Hoài Trúc chỉ một chút, từ từ. Thanh thúy dòng điện thanh âm truyền đến, Mạc Hoài Trúc con ngươi xô co lại, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa đánh tới, toàn thân không có khí lực, từ giữa không trung rơi xuống. Trong tay nhỏ bọc giấy mở ra, màu đỏ nhạt bột phấn xuất hiện, hướng phía chung quanh quyết tán. Diệp Lạc nhìn xem trước mặt bột phấn hơi nghi hoặc một chút. Không tốt. Mạc Hoài Trúc trên mặt biểu lộ trở nên có chút hoảng sợ, đội vàng mang theo Diệp Lạc chuyển di không gian, đem trong nước Diệp Lạc nhấc lên, xé mở không gian biến mất tại Vân Lăng Phong bên trên. Mấy cây số bên ngoài một cái tiểu sơn thôn bên trong, không gian chung quanh bắt đầu ba động, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người xuất hiện ở đây. Diệp Lạc toàn thân ướt nhẹp, ký ức còn dừng lại lúc trước, Vân Lăng Phong bên trên, bột phấn tản ra hình ảnh. Quốc sư, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Còn có, vừa mới cái kia màu đỏ nhạt bột phấn là cái gì? Diệp Lạc có chút không nghĩ ra. Liền ngay cả trên thân ướt sũng cũng không nói hoài tới, chỉ có thể để Mạc Hoài Trúc chờ một lúc dùng linh lực đem trên người nước làm. Quốc sư, ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Lạc có chút nghi hoặc nhìn một bên Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc đem hắn đưa đến nơi này đằng sau, đứng tại chỗ không nói một lời, Diệp Lạc bản năng ý thức được sự tình giống như có chút không đúng. Mạc Hoài Trúc chung quanh xuất hiện một cỗ sóng nhiệt, mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, Diệp Lạc theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. "Quốc sư ngươi thế nào?" Diệp Lạc đã bắt đầu chuẩn bị dùng kim sắc lôi điện cứu người. Vừa mới bột phấn kia không thích hợp. Hắn mặc dù không có đụng phải, nhưng Mạc Hoài Trúc khẳng định là dính vào một chút. Tại Diệp Lạc nhìn không thấy địa phương, Mạc Hoài Trúc trên mu bàn tay nhiễm lấy một điểm cuối cùng màu đỏ nhạt bột phấn dung nhập làn da, Mạc Hoài Trúc triệt để trúng chiêu. "Quốc sư, ngươi vừa mới vật kia sẽ không phải là độc dược gì đi?" Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, bắt đầu lui lại. Mạc Hoài Trúc ngẩng đầu, ngày bình thường thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một loại nào đó cùng nhiệt cùng điên cuồng. Đỏ bừng cả khuôn mặt, làn da từ từ biến thành màu hồng phấn, chung quanh xuất hiện kinh khủng sóng nhiệt. Diệp Lạc trong lòng một lộ bộ. Mẹ nó, là loại thuốc này. Diệp Lạc quay đầu liền chạy, không mang theo một chút do dự. Độc dược hắn còn có biện pháp, loại thuốc này là không có cách nào. Loại thuốc này từ trên bản chất tới nói, không có độc, chỉ là điều động trong thân thể khí huyết cùng dục vọng. Mạc Hoài Trúc chính mình hay là luyện đan sư, dùng đồ vật khẳng định khác hơn, trời mới biết phía sau lại biến thành bộ dáng gì. Hiện tại không chạy, chờ một lúc liền chạy không xong. Diệp Lạc trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, thậm chí chuẩn bị mổ bụng lấy lôi cốt, màu lam sương sườn, dùng để chạy trốn. Diệp Lạc đao trong tay vừa mới xuất hiện, thân thể liền bị bổ nhào, đè xuống đất. Dao găm trong tay ném đến một bên. Diệp Lạc ánh mắt trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Quốc sư, là ta à? Ngươi thanh tỉnh điểm. Mạc Hoài Trúc tựa như là khôi phục một tia lý trí, nhìn xem Diệp Lạc, nguyên bản mơ hồ ánh mắt trở nên dần dần rõ ràng. Không sai, chính là gương mặt này. Mạc Hoài Trúc hôn xuống, không đối, là gầm xuống dưới. Nóng quá. Rất thích. Một cái xa xôi vứt bỏ trong thôn trang nhỏ, xuất hiện một tia người ở khí tức, Mạc Hoài Trúc đưa tay đánh ra pháp trận, đem chung quanh sự vật ngăn cách, để phòng có người tới quấy rối. Sự thật chứng minh, Mạc Hoài Trúc hôm nay đem thuốc bột lấy ra hù dọa Diệp Lạc chính là một sai lầm quyết định, phi thường quyết định sai lầm. Tự ăn ác quả. Tại Diệp Lạc trong thế giới, vô số màu đen vặn vẹo văn tự bắt đầu xuất hiện. Kinh nghiệm 10, kinh nghiệm 10, kinh nghiệm 10. Chậm chạp nhúc nhích thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu lấy một loại điên cuồng tốc độ tiến lên. Không biết bao lâu đi qua, một đầu kinh khủng từ khóa nhảy ra ngoài. Kinh nghiệm 999 cảnh giới. Luyện tạng cảnh cực cảnh lôi kiếp tất cả thanh điểm kinh nghiệm đấy, trong bầu trời xuất hiện quần quần mây đen, dị sắc thiên lôi tại trong mây đen nhảy lên. Oeng, một đạo kinh khủng lôi điện màu tím rơi xuống. Xa xôi tiểu sơn thôn trong nháy mắt bị chiếu sáng, Mạc Hoài Trúc bảy kết giới tùy tiện bị phá ra, như là một cái bong bóng mở dạng, tùy tiện bị đâm thủng, không cần tốn nhiều sức. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm bên ngoài một cái khác tiểu sơn thôn bên trong. Nguyên bản tại theo đồ vật cơ mục trần, đột nhiên sẽ tại tay ghi một chút, máu tươi màu đỏ xuất hiện. Cơ mục trần nhíu mày, trong lòng đột nhiên hiện ra một cố dự cảm không tốt, đứng dậy, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo phân thân, bản thể rời đi nhà gỗ. Đây là Thiên Lôi Kiếp, không đối, là Lạc Nhi. Cơ mục trần hai màu trắng đen không ngừng lưu chuyển con người rụt, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào Thiên Lôi Kiếp khóa chặt trong thôn trang nhỏ. Tố thủ nhẹ nhàng vung lên, đem lôi kiếp sinh ra dị tượng phong tỏa, trong tay xuất hiện một viên hư thực không ngừng biến hóa hạt châu. Lợi dụng Thái Hư Long Châu lực lượng, lấy ra một đoạn hư giả lịch sử, thay thế rơi hiện tại thế giới chân thật. Thời gian tại thời khắc này, nhẹ nhàng đất bị kích thích, như là một viên hòn đá nhỏ ném vào bình tĩnh trong mặt nước, nổi lên gợn sóng, không ngừng hướng phía chung quanh quyết tán. Lôi kiếp tính cả lấy thôn trang nhỏ cùng một chỗ biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cơ mục trần trong tay Thái Hư Long Châu bắt đầu xuất hiện thế giới chân thật, hẳn là xuất hiện một màn thiên lôi cuộn, vô số tử sắc thiên lôi nện ở trong thôn trang nhỏ. Kỳ quái, một màn bị tử sắc thiên lôi đánh trúng vật thể không có chút nào hư hao. Liên liên thân chỗ thiên lôi kiếp trung ương Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người cũng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Vẹn vẹn chỉ là chụp vào một tầng đẹp mắt bờ UFF mà thôi. Cơ mục trần nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lần này xuất hiện là thiên lôi màu tím, nếu là mặt khác nhan sắc, nàng còn cần tự mình tiến vào Thái Hư Long Châu bên trong giải quyết. Cơ mục trần đem chính mình một đoạn chiếu ảnh bán ra tiến Thái Hư Long Châu bên trong, tiến vào trong máy mắt. Thiên địa biến đổi lớn, chung quanh nguyên bản hết thảy tường hòa biến mất, thay vào đó là kinh khủng thiên lôi kiếp. Thanh thế to lớn, khủng bố đến cực điểm. Cơ mục trần tại vô số tử sắc thiên lôi bên trong tìm được Diệp Lạc thân ảnh. Thấy rõ ràng Diệp Lạc hiện tại trải qua hết thảy, cơ mục trần trầm mặc. Thật lâu, một tiếng bao hàm không gì sánh được tâm tình rất phức tạp tiếng thở dài âm truyền đến. Ấy chương 714, hô trướng, ngươi đối với ta đã làm gì? Chương 714, hô trướng, ngươi đối với ta đã làm gì? 3 ngày thời gian trôi qua. Nói đúng ra, hẳn là Thái Hư Long Châu bên trong 3 ngày thời gian trôi qua. Là hư giả thời gian. Nhưng đối với thân ở Thái Hư Long Châu bên trong người mà nói, hư giả thời gian chính là chân chính thời gian. Lôi kiếp tại cùng ngày liền đi qua. Lôi kiếp đi qua, cũng không đại biểu sự tình cứ như vậy kết thúc, Diệp Lạc còn tại bị tội. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Diệp Lạc đã nhớ không rõ đến cùng xuất hiện bao nhiêu lần kinh nghiệm 999 nhưng phỏng đoán cẩn thận, chí ít tại 100 lần một dạng. Vừa tới đột phá luyện tạc cảnh, đến luyện khí cảnh, cái này cái gì cũng còn không có làm, lập tức luyện khí kỳ thanh điểm kinh nghiệm lại nhanh muốn đẩy. Đây đều là Diệp Lạc nên được. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác hắn tựa như là không có chi giác, không đối, đau hốt hoảng. Ấy, trong lúc hoảng hốt, Diệp Lạc giống như nhìn thấy một cái có chút quen mắt bóng lưng. Đối phương mặc rất trắng đen sắc đạo bào, ở phía xa lặng lặng mà nhìn xem, các loại Diệp Lạc muốn cầu cứu thời điểm, đối phương biến mất. Diệp Lạc loáng thoáng, còn có thể từ trên mặt đối phương nhìn ra một chút không hiểu cảm xúc, tựa như là đang tức giận, lại hình như là xa cách từ lâu trùng phùng bên trong mừng rỡ. Rất nhiều, rất nhiều. Kiên trì 3 ngày thời gian, Diệp Lạc rốt cục gánh không được, đã hôn mê. Mạc Hoài Trúc trên người dược hiệu cũng kém không nhiều giải sạch sẽ, cũng đã hôn mê, hai người ngay tại ở ôm ở cùng một chỗ, ngủ thiếp đi. Đạp đạp đạp, một trận nhẹ nhàng bình ổn tiếng bước chân âm từ bên ngoài truyền đến. Một cái khí chất siêu nhiên nữ tử xuất hiện trong phòng. Cơ Mộc Trần tọa hạ đầu giường, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt, dùng trên tay ống tay áo đem Diệp Lạc mồ hôi trên mặt lau sạch sẽ. Ấy, làm sao đều là bị nữ tử khi dễ. Cơ Mộc Trần lắc đầu, nhìn xem một bên ôm Diệp Lạc Mạc Hoài Trúc, trong lòng ngàn vạn cảm khái. Không nghĩ tới, hai người lần tiếp theo lúc gặp mặt lại là loại tình cảnh này. Làm sao còn càng ngày càng nhiều. Cơ Mộc Trần đưa tay vỗ nhẹ Diệp Lạc. Bốn bề vắng lặng, phương thế giới này hay là hư giả, nàng bộ thân thể này hay là chiếu ảnh, cho nên sẽ không có chuyện gì đi. Cơ Mộc Trần trở nên có chút chột dạ đứng lên, đánh giá chung quanh, biết rất rõ ràng chung quanh không người, nhưng chính là không nhịn được chột dạ. Bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay xuất hiện một chút mồ hôi dịt, như là chuồn chuồn lướt nước bình thường. Cơ Mộc Trần nhẹ nhàng tại Diệp Lạc cánh môi bên trên điểm một cái. Tim đập rộn lên, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng, thật làm, nàng thật. Cơ Mộc Trần đầu ông, theo bản năng liếm môi một cái, phát hiện có một cỗ son phấn hương vị, nhíu mày. Ấy, Cơ Mộc Trần đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Lạc, từ trong phòng rời đi. Cơ Mộc Trần đạo chiếu ảnh này biến mất tại Thái Hư Long Châu bên trong. Lấy lại tinh thần, thế giới bên ngoài thời gian trôi qua mấy cái canh giờ, gần nửa ngày thời gian. Đêm đã khuya. Cơ Mộc Trần tố thủ nhẹ nhàng rung lên, sẽ được Thái Hư Long Châu bên trong bị thay thế đi hư giả thế giới cùng thế giới hiện thực đổi lại. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người vẫn như cũng là nằm trong phòng, ôm nhau cùng một chỗ, ngủ say. Cơ Mộc Trần trong ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc, lắc đầu, trở về Lục Thủy Giao bên người. "Cơ tỷ tỷ, ngươi cái này hoa là thế nào thế, có thể dạy dỗ ta sao?" Bên hai truyền đến Lục Thủy Giao thanh âm. Cơ Mộc Trần mang trên mặt nụ cười ôn nhu, "Ân, không có vấn đề." Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Trong nhà gỗ nhỏ, ngủ say hai người dần dần tỉnh táo lại. Mạc Hoài Trúc dẫn đầu tỉnh lại. "Tê, làm sao như thế đau nhức?" Mạc Hoài Trúc bưng bít lấy đầu của mình, đập hai lần, hoài nghi có phải hay không Diệp Lạc thường xuyên nện đầu mình tạo thành. Bất động còn tốt, khẽ động này, Mạc Hoài Trúc toàn thân cũng bắt đầu đau đứng lên. Ký ức giống như thủy triều dung nhập Mạc Hoài Trúc trong óc. Những ngày này phát sinh sự tình, ký ức, nàng toàn bộ đều muốn đi lên. Ông một chút, Mạc Hoài Trúc đầu lập tức nổ tung, hai tay có chút run rẩy, bờ môi trắng bệnh. Chính mình dọa chính mình, khẳng định là mộng rồi, làm sao có thể. Mạc Hoài Trúc túi đầu nhìn thoáng qua. Hồng hồng, ế ẩm, còn có. Mạc Hoài Trúc, tốt ta, không phải làm động, còn có chứng cứ phạm tội. Mạc Hoài Trúc xem trò vui thời điểm cười hì hì, chân luân đến chính mình thời điểm liền động, không cười được, bước kế tiếp nên làm gì cũng không biết. Toàn thân thật đau coi như xong, một chút khí lực đều để lên không nổi. Tại Mạc Hoài Trúc trong trí nhớ, những ngày này phát sinh sự tình không phải bình thường nhiều a, bước đầu đoán chừng một chút, nhanh hơn 100 lần, Diệp Lạc thân thể mới là danh xứng với thực làm bằng sát. Người bình thường nếu là dạng này, đã sống treo, cũng liền Diệp Lạc đi. Cả sự kiện phục bản xuống tới, Mạc Hoài Trúc phát hiện, vấn đề tựa như là xuất hiện ở nàng nơi này. Là nàng ban đầu cầm đồ vật đi ra hù dọa Diệp Lạc, kết quả Diệp Lạc ngốc không cứ thế trèo lên điện nàng một chút, tay nàng lắc một cái kết quả thuốc bột. Tản ra. Cẩn thận nhớ lại một chút chi tiết, Mạc Hoài Trúc đã biến thành bong bóng ấm trà, gương mặt đỏ bừng, lỗ tai nóng dọa người. Không có chuyện gì, tiểu Mạc coi như bị chó cắn một ngụm. Mạc Hoài Trúc vừa mới cổ vũ xong chính mình, quay đầu nhìn thoáng qua một bên sắp nghỉ cơm Diệp Lạc, trầm mặc. Nhất là Diệp Lạc trên người vết tích. Không phải nàng bị cắn, là Diệp Lạc bị cắn, rất rõ ràng bị khi phụ người là Diệp Lạc a. Mặc kệ là một bên nào, Mạc Hoài Trúc phát hiện chính mình cũng chân đứng không vững, cuối cùng dứt khoát nằm thẳng, nghĩ đến một cái kinh người kế hoạch. Bất kể nói thế nào, vấn đề tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nàng nơi này, trách nhiệm nhất định phải là Diệp Lạc. Không phải vậy nàng về sau liền không ngóc đầu lên được. Xin lỗi, tiểu Diệp. Mạc Hoài Trúc giơ lên tay của mình, đem Diệp Lạc miệng đẩy ra, dùng sức để Diệp Lạc giằng tại trên tay mình lưu lại dấu. Một cái, hai cái, ba cái. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều, Mạc Hoài Trúc tựa như là đang thu thập em ở dạng, vì hiệu quả rất thật một chút, để cho mình nhìn qua thảm hại hơn một chút, Mạc Hoài Trúc liền trả lại cho mình là làm một chút máu ứ động. Những vật này đối với Mạc Hoài Trúc mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay a. Hơn một canh giờ đi qua, Diệp Lạc đã tỉnh lại. Ngày, đầu muốn nổ tung cùng Mạc Hoài Trúc khi tỉnh dậy cơ hồ là cùng khoản động tác, Diệp Lạc ôm đầu tại quỷ tê. Trong miệng làm dò người, toàn thân thật đau, chậm một hồi lâu, Diệp Lạc mới xem xét tình huống xung quanh. Một gian phòng, một cái giường, hai người. Quốc sư, ân. Xong. Mạc Hoài Trúc chúng chiêu, nửa đường ý thức khả năng không thanh tỉnh, nhưng Diệp Lạc liền không giống với lúc trước, Diệp Lạc toàn bộ hành trình thanh tỉnh, muốn không nhớ được cũng khó khăn. Nhớ kỹ càng là rõ ràng, Diệp Lạc thì càng sợ sệt, xong, lần này là thật xong đời. Hắn khi dễ Hà Hà cùng sư phụ hai người cộng lại số lần, đều không có quốc sư một người nhiều. Diệp Lạc ngồi một hồi, lặng lẽ sở lấy đứng lên, chuẩn bị đi ra bên ngoài yên lặng một chút. Mạc Hoài Trúc rất xảo vào lúc này tỉnh. Ô, làm sao đã hôn mê, ấy, ta đây là ở đâu? Hôn trướng, ngươi làm sao tại trên giường của ta, ngươi đối với ta đã làm gì? Ô ô ô, ta không sống được, ô ô ô Diệp Lạc, chương 715, thiên phú dị bẩm chương 715, thiên phú dị bẩm đêm đã khuya. Bước bỏ một cái trong thôn trang nhỏ, một gian phòng ốc thắp sáng lửa đèn. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng khóc, khóc thương tâm gần chết, tựa như là bị cái gì thiên đại bất công. Chỉ có thể thông qua thuốc tít phát tiết trong lòng mình bất lực cùng ủy khuất. Ô ô ô, ta cái này về sau còn thế nào gặp người a? Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc khoát trên người lấy chăn mền, núp ở trên giường, khóc thương tâm gần chết, Diệp Lạc đứng ở một bên, tựa như là bị trầm mặc. Diệp Lạc duy trì hiện tại cái tư thế này đã nhanh 2 canh giờ. Trước mắt mà nói, còn không có nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này biện pháp tốt, nói, nếu như có thể, Diệp Lạc bây giờ muốn ngồi một lát, nằm một lát cũng tốt. Hai cái đùi này thật sự là có chút không quá nghe lời, giống như là mị sợi một dạng. 3 ngày a? Trời mới biết hắn 3 ngày này là thế nào tới. Hơn 100 lần. Diệp Lạc cũng hoài nghi chính mình có phải hay không có cái gì dị bẩm thiên phú công năng, không phải vậy vì cái gì có thể 3 ngày. Ân, hẳn là trước đó những cái kêu long huyết nguyên nhân đi. Diệp Lạc tìm không thấy nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể tạm thời đẩy lên long huyết phía trên đi, ngẫm lại cũng là, dù sao long na cái gì năng lực tựa như là rất mạnh. Chính mình bao nhiêu cân lượng Diệp Lạc vẫn là rất rõ ràng. Trước kia cùng sư phụ trong động phủ một đêm, ngày thứ 2 đứng lên chân liền cùng mị sợi một dạng, đứng cũng cứng vững. Hiện tại 3 ngày, mặc dù vẫn còn có chút chột dạ, nhưng ít ra còn đứng được. Nói cách khác, hắn mạnh lên. Ân, tin tức tốt. Diệp Lạc suy nghĩ dần dần tung bay đến có chút xa, thẳng đến một bên Mạc Hoài Trúc giết heo một dạng tiếng khóc truyền đến, mới lại một lần nữa đem Diệp Lạc kéo về đến trong hiện thực. Ô ô ô, ta muốn đi chết. Ô ô ô Diệp Lạc. Diệp Lạc thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc. Quốc sư, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ? Diệp Lạc hỏi dò, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hai người trước đó đã đối diện chương mục, Diệp Lạc nhớ kỹ rất rõ ràng 3 ngày này phát sinh sự tình. Dù sao Diệp Lạc là tại thời khắc sống còn thật sự là gánh không được đằng sau mới ngất đi, chuyện lúc trước đều là nhớ tinh tưởng, không có cách nào rào biện một chút. Nhưng Mạc Hoài Trúc bên này trả lời liền rất vi diệu. Hỏi chính là cái gì đều không nhớ rõ, ký ức còn dừng lại lúc trước Vân Lăng Phong Diệp Lạc cưỡng ép mang ra thời điểm. Mạc Hoài Trúc khóc lớn tiếng hơn, ta nhớ được cái gì à, ô ô ô, vốn là không may thuốc đông ý đi, ngươi còn trách ta, ô ô ô Mạc Hoài Trúc nói, đem chính mình rỗi một tay ra. Trắng tinh, chính là trắng đoán trên cánh tay có chút dấu răng phá hủy mỹ quan. Ý của ngươi là, đây đều là chính ta căn sao, ô ô ô. Ngươi quá phận, ô ô ô Mạc Hoài Trúc không ngừng rơi nước mắt. Không có, không có, là ta cắn, ngươi đừng kích động, kia cái gì, uống nước không, ta đi bên ngoài chuẩn bị cho ngươi lấy nước. Mạc Hoài Trúc vừa khóc, Diệp Lạc liền bị không nổi. Loại chuyện này vốn chính là hắn chiếm tiện nghi, liền xem như Mạc Hoài Trúc tại lớn tâm nhãn tử, đối với chuyện như thế này, cũng không có cách nào dễ dàng như vậy tiêu tan. Làm liên nhận, Diệp Lạc xưa nay sẽ không trốn tránh trách nhiệm, chỉ là hắn muốn làm rõ ràng một chút chi tiết mà thôi. Ai biết Mạc Hoài Trúc phản ứng lớn như vậy, hỏi một chút liền khóc, dọa đến Diệp Lạc không dám ở hỏi. Ân Mạc Hoài Trúc nút ở trên giường, bưng bít lấy chính mình tiểu bị tử, nhẹ gật đầu. Khóc lâu như vậy, cuống họng đích thật là có chút làm, lại thêm 3 ngày này. Chán, tóm lại hiện tại muốn uống nước, không phải vậy thân thể bị không nổi. Chờ lấy, ta rất nhanh liền trở về. Diệp Lạc chào hỏi một tiếng, cầm bầu nước đi bên ngoài làm nước đi. Trong phòng chỉ còn lại có Mạc Hoài Trúc một người. Vừa mới, hẳn không có lộ tẩy đi. Mạc Hoài Trúc có chút không xác định nói một mình. Không sai, Mạc Hoài Trúc mặc dù thuốc đông y đi, nhưng đối với 3 ngày này phát sinh sự tình, nhưng thật ra là có ấn tượng. Chỉ là không giống Diệp Lạc như thế, toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh mà thôi, tương đối mơ hồ, nhưng đại khái vẫn nhớ rõ ràng. Nhất là đến cuối cùng một ngày thời điểm, dược hiệu không sai biệt lắm, ý thức cùng bình thường không có gì khác biệt. Chỉ còn lại có còn sót lại dược lực tại tác dụng, làm chuyện xấu. Ân, nói như thế nào đây, Mạc Hoài Trúc thể nghiệm cảm giác vẫn rất rõ ràng. Đừng nói, chính là lúc mới bắt đầu nhất đau dữ dội, thân thể tựa như là bị xé mở một dạng phía sau. Ân, hắc hắc, khu khu. Đương nhiên, loại chuyện này Mạc Hoài Trúc là chắc chắn sẽ không nói. Không phải vậy sẽ ở Diệp Lạc trong nội tâm lưu lại kỳ kỳ quái quái ấn tượng. Dù sao Diệp Lạc hỏi một chút chi tiết, nàng liền khóc, nói nhớ không được, chuyện này rất dễ dàng liền mập mờ đi qua. Mạc Hoài Trúc rất rõ ràng cảm nhận được, Diệp Lạc thái độ đối với nàng, so trước đó ôn nhu không ít. Trước đó nếu là nàng như thế làm ầm ĩ, Diệp Lạc đã sớm chạy tới nện nàng đầu, giống như là đánh chuột đất một dạng, đông đông đông, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc cái gì. Hiện tại nàng nói chuyện lớn tiếng một chút, Diệp Lạc cũng không dám phản bác. Thoải mái a. T. Làm sao còn là như thế đau, Mạc Hoài Trúc cười ngây ngô a không đầy một lát. Đồng lúc nhích thân thể, một trận co rút đau đớn chuyển đến. Mạc Hoài Trúc hít sâu một hơi, vội vàng dùng linh lực kiểm tra thân thể. Sau khi xem xong Mạc Hoài Trúc trầm mặc, ân, giống như có hơi nhiều. Tu vi chẳng hiểu ra sao dài quá một mảng lớn, trước đó Mạc Hoài Trúc là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, hiện tại đã chạm đến đỉnh phong ngưỡng cửa, loang thoang có muốn đột phá ý tứ. Không thể nào. Mạc Hoài Trúc mày liễu vẩy một cái, thần sắc trở nên kỳ quái. Nàng đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi đều thẻ bao lâu, liền xem như hậu tích bạc phát, đây cũng quá nhanh. Nếu như Mạc Hoài Trúc nhớ không lầm, tại trong thời gian 3 ngày này còn giống như độ một lần thiên lôi kiếp. Thiên lôi màu tím, chính là bổ vào trên thân không có cảm giác gì, một chút cảm giác đều không có, cũng cảm giác trên thân chụp vào một tầng vòng sáng. Là thiên lôi kiếp nguyên nhân hay là Mạc Hoài Trúc thần sắc do dự bất định. Thiên lôi kiếp nàng không có trải qua, đó là độ kiếp kỳ tu sĩ mới cần kinh nghiệm sự tình, cha nàng ngược lại là nói qua, nhưng nàng không có chăm chú nghe. Thiên lôi kiếp vượt qua đằng sau, hoàn toàn chính xác sẽ đối với tu sĩ thân thể sinh ra rất nhiều ảnh hưởng, nguyên nhân cụ thể không rõ, chỉ có thể làm là một trận kỳ ngộ. Cái này thiên lôi kiếp, rất rõ ràng không phải nàng dẫn tới, là hướng về phía Diệp Lạc tới, chỉ là nàng đem Diệp Lạc đè ở phía dưới, thiên lôi kiếp cùng nhau cho nàng bổ. Ân, đại khái giống như chính là bộ dáng này đi. Mạc Hoài Trúc kiến thức rộng rãi, rất nhanh đoán ra được toàn bộ quá trình rất nhiều chi tiết, càng là cân nhắc, càng là địa phương kỳ quái thì càng nhiều. Đây là vấn đề xuất hiện ở thiên lôi kiếp bên trên phòng đoán. Nếu là vấn đề không phải xuất hiện ở thiên lôi kiếp bên trên, là xuất hiện ở Diệp Lạc trên thân, chuyện kia chính là một loại khác thuyết pháp. Hẳn là sẽ không đi. Mạc Hoài Trúc có chút không quá xác định. Nghĩ đến vừa nghĩ tới Diệp Lạc, trong đầu liền tự động hiện ra để cho người ta đỏ mặt, tim đập rộn lên hình ảnh. Mạc Hoài Trúc đem đầu núp ở trong chăn, giống như là một đầu sâu rõ một dạng, không chừng ngốn néo người. Rõ ràng chính là một cái tiểu thí hải, thế mà như vậy hung. Hắc hê. Đau quá chương 716, muốn hay là không muốn. Chương 716, muốn hay là không muốn. Ung ngô cùng, ung ngô cùng. Diệp Lạc trước mặt tiểu táo trên đài nước đốt lên, Diệp Lạc vẫn còn có chút không yên lòng bộ dáng. Thằng đến nhiệt khí nào tới trên mặt, Diệp Lạc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem lửa tắt, đem trên bếp lò nước lấy xuống. Dùng một cái thanh tẩy tốt bát đem nước sắp xếp gọn, thổi thổi, để ở một bên, chờ lấy nhiệt độ nước hạ xuống tại bưng trở về cho Mạc Hoài Trúc uống. Công phu này, Diệp Lạc cũng tốt nghĩ một hồi phía sau nên làm cái gì. Suy nghĩ một chút, Mạc Hoài Trúc mấu chốt của vấn đề ở chỗ Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người. Mạc Hoài Trúc cho hai người từ nhỏ nuôi đến lớn, mặc dù Kim Linh Nguyệt gọi Mạc Hoài Trúc tỷ tỷ, bằng không chính là quốc sư, kỳ thật đã xem như một cái khác mẫu thân mà đối đãi. Mặc dù Mạc Hoài Trúc xưa nay không thừa nhận, nhưng Kim Linh Nguyệt chính là nghĩ như vậy. Cho dù là phía sau trải qua một đoạn thời gian ở chung, Kim Linh Nguyệt cuối cùng bỏ phế mẫu thân đề án này, nhưng tiềm thức hay là giữ lại. Mạc Hoài Trúc hay là Kim Linh Tịch sư phụ, các không đứt để ý còn loạn. Diệp Lạc bây giờ muốn tìm một chỗ treo cổ đi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, một chút cửa hàng đều không có, không phụ trách nói Diệp Lạc nói là không ra miệng, còn muốn chiếu cố tốt Mạc Hoài Trúc bên này cảm xúc. Lúc đầu mang theo Mạc Hoài Trúc đi ra chính là vì tìm rời nhà ra đi sư nương thuận tiện một chút, hiện tại tốt, tìm tới trên giường đi. Cái này còn thế nào dẫn đi tìm sư nương a? Rất nhanh, Diệp Lạc lúc trước chưa ở trong chén nước lạnh xuống dưới, đến một cái thích hợp nhiệt độ. Diệp Lạc thổi thổi, uống một ngụm. Ân, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Lạc thở dài, đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến. Tại cửa phòng miệng, chỉ nghe thấy trong phòng thỉnh thoảng truyền đến thanh âm kỳ quái. Vì cái gì nói kỳ quái? Ân, cười quái dị bên trong sen lẫn có rút đau đớn đằng sau cảm thán. Diệp Lạc đi vào đã nhìn thấy trong phòng có một đại điều sâu gióm trên giường lăn qua lăn lại. Thanh âm chính là từ sâu gióm bên trong phát ra tới. Tựa hồ nghe gặp bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân âm, trên giường không ngừng quay cuồng vặn vẹo. Mạc Hoài Trúc dừng lại. Trong chăn một trận cố kén, cuối cùng xuất hiện cái bị nẹn đỏ lên đầu. Mạc Hoài Trúc miệng mở rộng, a Diệp Lạc, Diệp Lạc tiến lên, ngồi tại đầu giường, đem Mạc Hoài Trúc thân thể, không đối, hẳn là sâu gióm nâng đỡ, bắt đầu mâm nước. Ung ngô cùng, ung ngô cùng. A, tốt hơn nhiều, đúng rồi ngươi làm sao không uống? Mạc Hoài Trúc nháy nháy mắt to, một chút nghi hoặc nhìn một bên cho mình mớm nước Diệp Lạc. Vừa mới ở bên ngoài uống rồi. Diệp Lạc không hiểu Mạc Hoài Trúc hiện tại lạnh như vậy không linh đinh hỏi một câu là có ý gì. Bất quá cũng may Mạc Hoài Trúc hiện tại đã khôi phục bình thường dáng vẻ, không có giống là vừa vặn như thế, nói chuyện liền khóc. Mạc Hoài Trúc nháy nháy màu vàng nhạt con ngươi, đi vòng vo hai lần, lại uống một lần cho ta xem một chút, ta vừa mới không nhìn thấy. Diệp Lạc, mặc dù là rất kỳ quái yêu cầu, nhưng Diệp Lạc hay là làm theo, uống một hớp lớn, nuốt xuống. Tốt. Tại uống một ngụm, Mạc Hoài Trúc tiếp tục nói. Diệp Lạc hiện tại đã có một loại muốn đánh người xúc động, trước kia dám đánh, hiện tại Diệp Lạc không dám đánh. Chỉ có thể một lần lại một lần, dựa theo Mạc Hoài Trúc chỉ lệnh, máy móc uống nước. Rất nhanh, Diệp Lạc trong tay nước toàn bộ đều uống cạn sạch, Diệp Lạc bụng trống chút. Mạc Hoài Trúc từ trong chăn vươn tay, tra sát Diệp Lạc có chút tròn trịa bụng. Mặc dù hay là có cơ bụng, cùng ngư nhân tuyến, nhưng bây giờ bởi vì nước uống quá nhiều nguyên nhân, tròn trịa, không phải rất rõ ràng. Cùng ta vừa mới một dạng ấy, tròn trịa Mạc Hoài Trúc lạnh không linh đinh tới một câu. Diệp Lạc sửng sốt một chút, không để ý tới giải Mạc Hoài Trúc lời này là có ý gì. Tròn trịa. Tròn. Ta mẹ nó. Diệp Lạc đầu ông, sắc mặt dương đỏ, không hiểu thấu bị đùa một chút. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, quốc sư ta ăn ngay nói thật thôi, ngươi đối với ta làm sự tình chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao. Mạc Hoài Trúc đem tay của mình luồn vào trong chăn, rụt rụt đầu, trở mình. Đều là lỗi của ta Diệp Lạc túi đầu nhận sai. Lúc này Diệp Lạc, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, hoàn toàn đánh mất tại trong ngày thường tại Mạc Hoài Trúc trước mặt quyền nói chuyện. Căn bản không dám phản bác Mạc Hoài Trúc. Ấy. Mạc Hoài Trúc gặp Diệp Lạc dạng này một bộ bất tức dáng vẻ, trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Bảo ngươi bình thường đánh ta. Hừ. Mạc Hoài Trúc lại bắt đầu động ý đồ xấu, thở dài, ngươi nói ta nếu là mang thai làm sao bây giờ? Muốn hay là không muốn đâu? Ấy Diệp Lạc mộng một chút, chi lăng đứng lên. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh lại hiểu xỉu. Hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao không nói chuyện? Mạc Hoài Trúc chính cung tư thái, giữ dằn nhìn xem Diệp Lạc. Không muốn thì thôi vậy, quay đầu đánh dụng là được. Hừ. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng. Muốn, muốn. Diệp Lạc đội vàng mở miệng. Nói thật, Diệp Lạc cũng không biết muốn hay là không muốn, vốn chính là một trận ngoài ý muốn. Diệp Lạc cảm thấy quyền lựa chọn hẳn là tại Mạc Hoài Trúc nơi đó, mà không phải tại hắn nơi này, không phải vậy đối với Mạc Hoài Trúc tới nói quá không công bằng. Muốn đúng không? Nhìn ngươi biểu hiện, trước gọi hai tiếng nương tử tới nghe một chút, nếu là ta không hài lòng ta liền đánh. Mạc Hoài Trúc tựa hồ mở ra một cái mới thăm dò hình thức. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, Diệp Lạc còn có thể chơi như vậy. Từ vừa mới bắt đầu để Diệp Lạc uống nước thời điểm, Mạc Hoài Trúc vẫn tại đùa Diệp Lạc, chính là nhìn Diệp Lạc bây giờ có thể nhịn tới khi nào đối với nàng độc thủ. Kết quả, Diệp Lạc ngoài ý muốn có thể chịu a nàng như thế quá phận yêu cầu, Diệp Lạc sửng sốt không có trở mặt, còn làm theo, sợ nàng có cái gì không cao hứng địa phương. Thoải mái a, thật sự là quá sung sướng. Diệp Lạc dựa theo Mạc Hoài Trúc yêu cầu, kêu hai tiếng nương tử, Mạc Hoài Trúc kém chút cũng nhanh không nín được cười ra tiếng. Vì có thể chơi nhiều mà một hồi, Mạc Hoài Trúc tiếp tục đề cập quá phận yêu cầu. Đứng ở phía trước đi. Diệp Lạc đứng dậy, đứng ở Mạc Hoài Trúc phía trước. Tay nâng đứng lên. Diệp Lạc nắm tay giơ lên. Một bên nệ đầu mình, một bên nói quốc sư ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục đánh ngươi nữa, làm xong đằng sau tại nằm trên mặt đất khi sầu gióm, lăn ba vòng, lặp lại trình tự này, mãi cho đến ta hài lòng mới thôi. Diệp Lạc giơ lên tay đều chuẩn bị nện xuống đi, nghe thấy Mạc Hoài Trúc phía sau những cái kia không hợp tói thường yêu cầu ngạnh sinh sinh ngừng lại. Mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc tựa như là nghe thấy được cái nào đó bổn đàn quốc sư nén cười thanh âm. Phúc, ha ha ha, ta thật là chịu không được ngươi, ha 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 tiểu Diệp ngươi thật sự là một cái đồ đần a, ta làm sao lại mang thai, đã bị ta xử lý xong, lại nói, tu sĩ tu vi càng cao càng không dễ dàng có hậu đại, chuyện này ngươi không biết sao? Ha ha ha, ngươi nhìn ngươi đần cái dạng kia, thế mà thật đúng là muốn. Ấy, ngươi làm gì? Tiểu Diệp ta vừa mới đùa giỡn. A. Hôn trưởng, ngươi muốn đối với ta làm gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ khóc ca. Ô ô ô. À, sai, về sau không đùa ngươi. Ô ô ô chương 717, Hoàng Hoa đại khuê nữ chương 717, Hoàng Hoa đại khuê nữ ô ô ô, ngươi quá phận. Ô ô ô Mạc Hoài Trúc ôm đầu, núp ở góc tường, con mắt đỏ ngầu, lần này cũng không phải trang. Đúng là bị Diệp Lạc cho sửa chữa một trận. Gắp lên, những cái đầu hạt dưa đập mấy phần trùng, Diệp Lạc mới nguôi giận. Nguyên bản Diệp Lạc còn cảm thấy mình thật xin lỗi Mạc Hoài Trúc, không hiểu đấu, cầm người ta thân thể, còn tàn phá người ta lâu như vậy. Kết quả, sự thật chứng minh, cái nào đó quốc sư là không cần đáng thương. Hơi lui bước một chút, đối phương liền sẽ không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải cuối cùng Mạc Hoài Trúc bại lộ, Diệp Lạc hiện tại cũng chính ở chỗ này khi thằng hề, Mạc Hoài Trúc nói cái gì, Diệp Lạc thì làm cái đó. Từng ngày, nhanh đưa quần áo cho ta mặc được. Diệp Lạc giữ dằn nhìn xem còn giúp tại góc tường bọc lấy chăn mền Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc vốn là muốn đứng lên, nhưng nghe Diệp Lạc như thế một hùng, trong nháy mắt liền không vui. Trước sau chênh lệch quá lớn, Mạc Hoài Trúc trong nháy mắt có chút không tiếp thu được, Diệp Lạc trước đó ôn nhu như vậy, kết quả hiện tại thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Đổi ai thời gian ngắn cũng chịu không được. Quỷ hẹp hỏi, không phải liền là đùa ngươi mấy lần sao, cần thiết hay không? Thử. Mạc Hoài Trúc đem đầu rút vào trong chăn, thử nhẹ một tiếng, đem thân thể còn qua đi, không để ý tới Diệp Lạc. Diệp Lạc trầm mặc thật lâu, Diệp Lạc thở dài, như vậy đi quốc sư, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước tìm người. Mạc Hoài Trúc dạng này, một lát là không có cách nào dỗ dành tốt, nguyên nhân căn bản hay là tại Mạc Hoài Trúc suy nghĩ của mình quá nhạy thoát. Nữ tử tầm thường ở thời điểm này cái kia không phải nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu, bằng không chính là phân rõ giới tuyến người khác không thấy cái gì. Diệp Lạc có hai lần kinh nghiệm, một lần sư phụ, một lần Hà Hà, đều là dạng này. Xong việc đằng sau đều không để ý hắn, Mạc Hoài Trúc ngược lại tốt, tuy nói cũng khóc, nhưng không có mặt khác cảm xúc, cũng không có quá nhiều thẹn thùng cái gì, còn có tâm tư ở chỗ này của hắn. Mạc Hoài Trúc cùng nữ tử tầm thường khác biệt, tâm tính tốt, chán. Mặc dù tính cách cũng tương đối kỳ quái, để ở chỗ này hẳn là cũng sẽ không ra sự tình gì, lại nói, Mạc Hoài Trúc tu sĩ này, thông thiên giới bên trong liền không có hai cái có thể đánh. Ai có thể uy hiếp Mạc Hoài Trúc? Đại Viêm Hoàng cung bên trong, bảo khố đều là ra vào tự do, còn tiện thể nhặt một chút đồ vật, loại thân thủ này làm sao lại gặp được nguy hiểm? Mạc Hoài Trúc bản thân liền là nguy hiểm. Đi đến chỗ nào chính là nguy hiểm. Đồ hỗn trướng, ngươi khi dễ xong quốc sư cứ như vậy trực tiếp đi, ngươi đi đi, đi về sau rốt cuộc đừng trở về. Trên giường co lại thành một đoàn Mạc Hoài Trúc nô ra gần phân nửa đầu, khí thế hung hăng nhìn xem cửa ra vào muốn chạy trốn Diệp Lạc. Đùa Diệp Lạc là thật, hiện tại không biết vì cái gì, muốn cho Diệp Lạc nhiều bồi bồi chính mình cũng là thật. Mạc Hoài Trúc cũng không muốn bởi vì hai người phát sinh một chút sự tình, khiến cho quan hệ xuất hiện rất rõ ràng biến hóa, nàng rất thích cùng Diệp Lạc ở chung. Nàng không muốn dạng này an bình bị đánh phá. Bù một cái giường thế nào? Bù một cái giường liền không thể là hảo huynh đệ sao? Diệp Lạc chỉ nửa bước đều bước ra đi, sững sốt thu hồi lại, đường cũ trở về. Diệp Lạc ngồi tại đầu giường, nhìn xem Mạc Hoài Trúc, "Tiểu Mạc, chuyện này ta nhất định sẽ phụ trách, mặc dù ta rất yếu, nói chuyện nghe vào không có gì tin phục lực, nhưng ta là chăm chú." Mạc Hoài Trúc giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên xuất hiện không bình thường đỏ ửng, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Đáng giận, làm gì lập tức trở nên nghiêm túc như vậy? Trách để mắt. "Quốc sư, ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta, liền nói cho ta biết tên của ngươi được không?" Diệp Lạc một mặt chân thành nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc theo bản năng rụt cổ một cái, đem vừa mới nô ra tới gần phân nửa đầu thu về, tiếp tục nút ở trong chăn. "Phụ trách, phụ cái gì trách, ngươi một cái tiểu thí hải, quốc sư ta chẳng lẽ lại còn có thể đổ thừa ngươi?" Ngươi thơ Mạc Hoài Trúc trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, lỗ tai lại là trở nên càng ngày càng đỏ lên. Tâm không bị khống chế nhảy loạn, ép đều ép không được. Diệp Lạc trên mặt xuất hiện xấu hổ, cười khổ một tiếng, gãi gãi mặt mình, "Không có việc gì, ta chính là nói một chút." Diệp Lạc lần thứ nhất cảm nhận được thiếu niên bất đắc dĩ cảm giác. Mạc Hoài Trúc cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, với hắn mà nói, ưu tú nhiều lắm. Nói phụ trách gì gì đó, khó tránh khỏi sẽ có chút buồn cười. Mạc Hoài Trúc ân. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, hắn tựa như là nghe thấy được tên ai. "Quốc sư, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Ta không có nghe rõ." Diệp Lạc hỏi. Mạc Hoài Trúc triệt để đem đầu rút vào trong chăn, "Ai nha, ngươi phiền chết, nghe không rõ ràng." Coi như xong, Mạc Hoài Trúc thanh âm hơi không kiên nhẫn. Núp ở trong chăn khuôn mặt nhỏ đã trở nên đỏ lên, lại một lần nữa đỉnh đầu nhọn, trên đầu mọc ra hai cái đáng yêu thanh tú không gì sánh được sừng. Nho nhỏ, lông xù, so với một đoạn thời gian trước lại lớn lên không ít, nhưng vẫn như cũ đáng yêu thanh tú. "Thế nhưng là, ta vừa mới thật không có nghe rõ a." Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ, vừa mới nói quá nhanh, thanh âm còn nhỏ như vậy, cái này thật không thể trách hắn a. "Ai nha, Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc, ngươi bây giờ nghe rõ ràng đi, phiền chết." Một mực hỏi Mạc Hoài Trúc đem chính mình che phủ càng chặt một chút, không dám để cho Diệp Lạc nhìn mình bây giờ thẹn thùng dáng vẻ. "Mạc Hoài Trúc, ca Mạc Hoài Trúc, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, ngươi thẹn thùng cái gì sức lực? Không phải liền là đã ngủ trưa, có cái gì tốt thẹn thùng? Không có tiền đồ." Diệp Lạc nhẹ gật đầu, nghe rõ ràng, "Mạc Hoài Trúc, đọc một lần." Nguyên bản còn tại trên giường cô kén Mạc Hoài Trúc, thân thể cứng đờ, tại Diệp Lạc gọi nàng danh tự trong nháy mắt đó, trái tim giống như bị người bóp một chút. "Quốc sư, ta nói không sai chứ?" Diệp Lạc chọc chọc trước mặt đã bất động sâu gióm. Chân mềm bỗng nhúc nhích, từ phía sau lộ ra một cái chân, không công, như là hài nhi bình thường ra thịt. Mạc Hoài Trúc rỗi ra ngọc túc, hung hăng đạp Diệp Lạc một cước, phiền chết, một mực hỏi, "Ngươi đi ra ngoài cho ta, quốc sư ta phải thay quần áo." Đạp xong sau lập tức đem ngọc túc thu hồi lại. Diệp Lạc cười cười, không nói gì, rời phòng. "Phanh." Thời điểm ra đi còn 10 phần thân mật khép cửa lại. Mạc Hoài Trúc tại Diệp Lạc sau khi đi, lúc này mới dám đem đầu nhô ra đến. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng, không biết là bị kìm nén đến hay là xấu hổ, thiếu nữ đỏ mặt thắng qua hết thảy. Mặc dù đã mấy ngàn tuổi, nhưng Mạc Hoài Trúc vẫn luôn là lấy thiếu nữ cùng chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ tự cho mình là. Hiện tại, đã từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ. "Ấy, đồ hỗn trướng, kêu một tiếng là được rồi, một mực gọi làm gì? Không lạ có ý tốt." Mạc Hoài Trúc tại Diệp Lạc không có ở đây thời điểm, mới dám nhỏ giọng lầu bầu. Tính tình nhạy thoát là thật, nhưng tuyệt đối không phải không tâm không có phổi, Mạc Hoài Trúc chỉ là ẩn tàng quá tốt, không có bị người chung quanh phát hiện mà thôi. "Ấy, ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ cứ như vậy bị tao đạp." Ấy mấy hơi thời gian sau, trong phòng lại một lần nữa truyền đến thanh âm. "Hắc hắc, nguyên lai là loại cảm giác này." "Hắc hắc." Chương 718, một cái biến thành hai cái. Chương 718, một cái biến thành hai cái. Phanh. Cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Hoài Trúc một lần nữa đeo lên mặt nạ từ trong nhà đi tới. "Đi thôi." "Chán. Nếu không hay là tại nghỉ ngơi một hồi đi." Diệp Lạc nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc, ngữ khí có chút chần chờ. Mạc Hoài Trúc giận tím mặt, "Ngươi có ý tứ gì, không tin ta?" "Diệp Lạc, cũng không phải không tin, chỉ là Mạc Hoài Trúc hiện tại đi đường đều là chống đỡ tường, khập khiễng bộ dáng, sức thuyết phục quả thực là có chút không quá cao a." Đừng nói Mạc Hoài Trúc bây giờ nhìn đi lên hư rớt, Diệp Lạc cũng là hư rớt, đi hai bước liền thở. "Ba ngày, trời mới biết ba ngày này là thế nào tới. Ta nói không có vấn đề chính là không có vấn đề, ngươi đến cùng có đi hay không?" Mạc Hoài Trúc vẫn như cũng là dáng chống đỡ lấy. Diệp Lạc trầm mặc, "Ân, vậy thì đi thôi." "Hừ." Mạc Hoài Trúc lúc này mới xem như hài lòng khẽ hừ một tiếng, đi một bước, hít sâu một hơi, "Tên Diệp Lạc." Mạc Hoài Trúc tựa hồ cảm nhận được Diệp Lạc xem thường ánh mắt cùng một chỗ thẹn quá hóa giận. "Hỗ trưởng, ngươi cho rằng ta hiện tại biến thành cái dạng này là ai nguyên nhân? Ta không đi, ngươi đến cùng ta." Mạc Hoài Trúc vừa mới hào ngôn chí khí, tại đi chưa được hai bước đằng sau triệt để tan vỡ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn để Diệp Lạc có nàng. Diệp Lạc mặt mơ đỏ ửng. "Mặc dù, nhưng là..." Mạc Hoài Trúc nói một chút sai không có. Đang yên đang lành một cái đại thừa kỳ tu sĩ. "Ấy, làm việc liền muốn nhận." Diệp Lạc đi lên trước, ngồi xổm ở Mạc Hoài Trúc phía trước, "Lên đây đi, quốc sư ta có ngươi." Mạc Hoài Trúc nháy nháy màu vàng nhạt con ngươi, trong mắt hiện ra ý cười, nhảy nhót một chút, nhảy đến Diệp Lạc trên lưng. "Hiện tại bản quốc sư phong ngươi làm bản quốc sư ngự dụng bảo mã, giá." Mạc Hoài Trúc nhảy đến Diệp Lạc trên lưng, nhẹ nhàng kẹp chặt lấy hai chân, chạy mau lên, "Buổi tối hôm nay có còn muốn hay không ăn cỏ?" "Giá." "Diệp Lạc." Diệp Lạc cảm giác, Mạc Hoài Trúc nếu là hiện tại trong tay có một cây roi, đoán chừng sẽ hưng phấn cho mình đến một chút. "Ấy, mệnh của hắn làm sao lại khổ như vậy à, khi châu ngựa còn chưa tính, hiện tại còn muốn là ngựa." Thân phận của hai người xem như đổi chỗ một chút. "Ba ngày trước, phong quang đến mức nào, ba ngày sau liền biến thành ngựa." "Ấy, biết, biết, đừng thúc giục, đi nữa." Diệp Lạc có Mạc Hoài Trúc hướng phía chung quanh nhìn một chút. "Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt ta? Làm sao cảm giác khi còn bé giống như tới qua nơi này?" Ký ức khoảng cách quá lâu, tăng thêm tuế nguyệt biến hóa, đến mức Diệp Lạc chỉ có thể gọi lên tí xíu lẻ tẻ ký ức. Nhìn một hồi, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có nhớ tới những thứ đồ khác. "Làm sao không đi?" Mạc Hoài Trúc rất là bất mãn nắm chặt ôm lấy Diệp Lạc hai tay, "Hỗ trưởng, tại dạng này về sau cũng đừng nghĩ ăn cỏ." "Diệp Lạc, đừng làm loạn, ta khi còn bé tựa như là tới qua nơi này, cảm giác có chút nhìn quen mắt." Diệp Lạc như nói thật đạo. Mạc Hoài Trúc nghe chút, cũng không lộn xộn, có chút hăng hái đánh giá xung quanh. Tại trong trí nhớ của nàng, hết thảy xung quanh đều là cùng các nàng mở dạng, trải qua một trận lôi kiếp, kết quả thí sự không có. Cái này thiên lôi kiếp thật đúng là kỳ quái, có rảnh phải thật tốt đi thăm dò một chút mới được. "Ngươi khi còn bé ở nơi này?" Mạc Hoài Trúc tò mò hỏi. Đem thần thức quét tán ra, phương biên hơn 10 dặm cảnh sát thu hết vào mắt, rất nhanh, giống như là đã nhìn ra cái gì. Mạc Hoài Trúc con người xô co lại. "Thế nào lại là nơi này?" "Nơi này chính là trước đó gặp được cái kia ngoan nhân địa phương, kém chút không có đem Mạc Hoài Trúc khổ trả con cho nhìn ra." Mạc Hoài Trúc rốt cục kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào. Rõ ràng như vậy thiên lôi kiếp, thế mà không có gây nên chúng quanh tu sĩ vây xem, liền ngay cả một cái dò xét người không có, cái này rất không bình thường. Là có người cố ý mà làm chi? Trợ giúp các nàng che đậy nơi này dị dạng. Có thể. Như vậy quy mô thiên lôi kiếp, muốn che lấp độ khó không khác lên trời, Mạc Hoài Trúc tự nhận là làm không được. Trừ phi, chính là trước đó nàng gặp phải cái kia người mặc đạo bào màu trắng đen nữ tử xuất thủ. Mạc Hoài Trúc con ngươi xô co lại, gặp Diệp Lạc hướng phía trước đó nàng đi cái kia tiểu sơn thôn di động, cắn một cái tại Diệp Lạc trên lốt hai. "Diệp Lạc, quốc sư ngươi làm gì?" "Ta không đi chỗ đó bên cạnh, đổi vừa đi." Mạc Hoài Trúc một bên cắn Diệp Lạc một bên nói, xuất ngôn có chút không rõ lắm. "Vì cái gì không đi?" Diệp Lạc một mặt dấu chấm hỏi. "Mọi thứ cũng phải có cái lý do đi." Lại nói, Diệp Lạc hoài nghi hắn sư nương rời nhà trốn đi, rất có thể chính là đi khi còn bé hắn chỗ ở cái chỗ kia đối với hai người mà nói đều là ý nghĩa phi phạm địa phương. Là hết thể cố sự bắt đầu địa phương. Nếu như không phải Lục Thủy Giao đi ngang qua nơi đó, hắn đã sớm không có, nếu như không phải Lục Thủy Giao dẫn hắn về Lăng Bờ Tông, hắn cũng sẽ không đạp vào tu hành con đường này. Lục Thủy Giao xuất hiện, cải biến rất rất nhiều. Diệp Lạc bản năng muốn trở về nhìn xem, dù là Lục Thủy Giao không tại, hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem. Tiện thể cho mình cha mẹ trước mộ phần cái gì. Trước kia hàng năm đều tới, đều là Lục Thủy Giao mang Diệp Lạc đi, năm nay Diệp Lạc bị đánh phế đi, mất trí nhớ, không có đi. Tính toán thời gian, cũng hẳn là đi. Thời gian cũng nhanh đến. Không có vì cái gì, dù sao ta chính là không đi, ngươi nếu là đi bên này, ta liền đem ngươi lỗ thai cắn xuống đến. Mạc Hoài Trúc hung tợn uy hiếp nói. Sơ qua dùng sức, tại Diệp Lạc trên lỗ thai lưu lại một cái dấu. Loan thoáng nhói nhói cảm giác từ trên lỗ thai đi ra, Diệp Lạc trong thời gian ngắn nắm không đúng Mạc Hoài Trúc đến cùng sẽ tới hay không thật. Thở dài, hướng phía đỉnh núi một phương hướng khác nhìn thoáng qua. Phía sau lại đến đi. Hiện tại Diệp Lạc hay là lấy chiếu cố cái nào đó bổn đảng quốc sư cảm xúc làm chủ, dù sao vừa mới khi dễ người ta, nếu là lúc này còn không nghe lời, hoặc nhiều hoặc ít có chút có lỗi với người ta. Tốt tốt, ta không đi bên này, ngươi nói đi đi bên kia. Diệp Lạc nhìn một chút xung quanh, đều là đường. Mạc Hoài Trúc chỉ một cái phương hướng ngược nhau, liền bên này, ta có dự cảm, sư nương của ngươi ngay tại bên này, hai chân gấp rút một chút. Xông lên a. Diệp Lạc không nhúc nhích tí nào, Mạc Hoài Trúc khó chịu, ngựa chết, có phải hay không muốn ăn bản quốc sư rồi? Diệp Lạc, rất rõ ràng cái nào đó bổn đảng quốc sư chính là loại kia được một tức lại muốn tiến một thước người. Yên lặng, Diệp Lạc cho Mạc Hoài Trúc đang trả thù trên sách vợ nhỏ tăng thêm một cái chính tự. Trước đó Mạc Hoài Trúc là tự mình một người đơn mở một cuốn sách nhỏ, hiện tại không cần đơn mở, cùng sư phụ Hà Hà tiến cùng một cái cuốn vợ đi. Nếu như bị Diệp Lạc chờ đến cơ hội, Mạc Hoài Trúc sẽ phải bị lao tội. Biết, biết, quốc sư đại nhân, lúc này đi hôn trướng, ngươi gặp qua cái kia mã hội nói chuyện. Mạc Hoài Trúc bất mãn đưa tay đập một cái Diệp Lạc đầu, nhẹ nhàng. Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc vênh vang đáp ý, tiểu Diệp nhớ kỹ, ngươi bây giờ là bản quốc sư ngựa yêu, không cần trả lời, chỉ cần tự hành mệnh lệnh, nghe thấy được không đó? Diệp Lạc, gặp Diệp Lạc không có phản ứng, Mạc Hoài Trúc đạp Diệp Lạc một cước, trả lời ta, nghe thấy được không đó? Nghe thấy được đùng chít chít, Mạc Hoài Trúc lại là một cước. Đều nói rồi không cho phép nói chuyện. Diệp Lạc khuôn mặt trở nên hồng hồng, tựa như là sắp đỏ ấm, nguyên bản ghi tạc trả thù trên sách vợ nhỏ mặt một cái chính tự biến thành hai cái. Tiểu Mạc, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Giá, hướng bên kia đi. Mạc Hoài Trúc vui vẻ ôm Diệp Lạc, chỉ huy Diệp Lạc hướng phía một cái khác đỉnh núi di động. Chương 719, chúc chúc. Chương 719, chúc chúc. Bóng đêm giáng lâm. Tại phụ cận một cái trong thành trấn ở lại. Diệp Lạc có Mạc Hoài Trúc đi vào trong một cửa hàng. Trưởng quỹ, đến một gian phòng. Được rồi, chìa khóa ngài cầm. Tiếp nhận chìa khóa, Diệp Lạc vội vã lên lầu tìm gian phòng đi. Giang giác. Đến chỗ rồi, xuống đây đi quốc sư, nghỉ ngơi một hồi. Diệp Lạc đi vào phòng, đem Mạc Hoài Trúc đặt ở đầu giường. Mạc Hoài Trúc như cái con địa một dạng, nói cái gì chính là không buông tay, lúc này mới sướng rồi bao lâu, nàng còn muốn tại cưới một hồi nàng bà mã. Ta không, ngươi con ta lại đi bên ngoài chạy hai vòng mà. Mạc Hoài Trúc như cái trương ngư một dạng, cho Diệp Lạc ôm gắt gao. Tìm một ngày người, Diệp Lạc vẫn là không có tìm tới Lục Thủy Giao tung tích, thậm chí là chạy đến Lăng Vân Tông phạm vi bên ngoài đi tìm người, vẫn như cũ không tìm được. Dĩ nhiên không phải bằng vào Diệp Lạc hai mắt, mà là Mạc Hoài Trúc cái kia thần thức cường đại. Diệp Lạc sớm nói cho Mạc Hoài Trúc Lục Thủy Giao hình dạng cùng đặc thù, còn vẽ lên một bức họa cho Mạc Hoài Trúc nhìn, tại nhớ ký Lục Thủy Giao bộ dáng đằng sau, Mạc Hoài Trúc bắt đầu tìm người. Rõ ràng Mạc Hoài Trúc có thể trực tiếp mang theo Diệp Lạc tuấn gì, nhưng Mạc Hoài Trúc chính là muốn để Diệp Lạc bóng, không phải vậy không tìm. Mạc Hoài Trúc mệt mỏi Diệp Lạc còn muốn chạy hai vòng, để Mạc Hoài Trúc cảm thụ khi kỵ sĩ khoái hoạt, cao hứng mới tiếp tục tìm người. Một ngày này xuống tới, Mạc Hoài Trúc sướng rồi, Diệp Lạc cảm giác sắp phế đi. Hai cái chân đều nhanh nếu không phải mình. Đang chạy hai ngày, Diệp Lạc đều muốn nằm xuống ăn cỏ, ấy. Diệp Lạc hiện tại tình trạng kiệt sức, không có công phu cùng Mạc Hoài Trúc náo loạn, gặp Mạc Hoài Trúc không nguyện ý đứng lên, Diệp Lạc cũng không bắt buộc. Diệp Lạc trực tiếp nằm ở trên giường, một bộ cá ướp muối dáng vẻ. Đứng dậy a, đồ hỗn trướng. Mạc Hoài Trúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Diệp Lạc thể lực thế nhưng là rất tốt à, bằng không thì cũng không có cách nào liên tục khi dễ nàng ba ngày thời gian. Kết quả hôm nay mới đi một ngày lại không được. Mạc Hoài Trúc là không tin, nghiêm trọng hoài nghi Diệp Lạc chính là muốn lừa biếng. Quốc sư ngươi đạp chết ta, ta hiện tại cũng không đứng dậy nổi, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ngủ một giấc, quá mệt mỏi. Diệp Lạc hưu khí vô lực nói ra, liền ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được, nói mỗi một câu nói đều giống như hao hết toàn thân sau cùng mấy phần khí lực. Đốt hết. Ý đến, trước đó ngươi tại sao không nói không được? Mạc Hoài Trúc bò lên, ngồi ở trên giường, đạp Diệp Lạc một cước. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ, quốc sư, chúng ta giảng đạo lý, trước đó được hay không hoàn toàn không tại ta à? Lúc đó loại tình huống kia, ta liền xem như muốn không được đều không được à? Mạc Hoài Trúc khuôn mặt nhỏ tinh xảo bị nhiễm lên một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Nàng đương nhiên biết Diệp Lạc thực sự nói thật, hoàn toàn chính là nàng đè xuống Diệp Lạc dùng sức mạnh. Khụ khụ, bất quá loại chuyện này Mạc Hoài Trúc là sẽ không thừa nhận, không phải vậy về sau còn thế nào tại Diệp Lạc trước mặt ngẩng đầu lên. Nàng cái gì cũng không biết, nàng mất trí nhớ, không nhớ rõ một chút chi tiết, không sai chính là như vậy. Nàng mất trí nhớ, không nhớ rõ. Ngươi có ý tứ gì, hiện tại ngươi còn trách thật là ta. Mạc Hoài Trúc đầu tiên là hung một câu, sau đó thanh âm trở nên có chút ủy khuất, loại sự tình này ngươi cho rằng là ta muốn sao? Ta một cái chưa xuất các cô nương, cứ như vậy bị ngươi trả đạp, ngươi bây giờ thế mà còn trái lại trách ta, ô ô ô. Ngươi cái tên này một chút lương tâm đều không có, ô ô ô. Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc vừa khóc này, Diệp Lạc lập tức liền thanh tỉnh. Trong lòng một lộ bộ, eo không chua, chân không đau, hiện tại còn muốn có Mạc Hoài Trúc xuống dưới chạy hai vòng mà. Diệp Lạc đội vàng đứng lên, ngồi xổm ở trước giường, Hoài Trúc ta vừa mới nói chuyện không mang đầu óc, ngươi chớ để ở trong lòng, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta tại ra ngoài đi dạo, ta có ngươi. Mạc Hoài Trúc tiếng khóc vẫn như cũ. Mạc Hoài Trúc diễn kỹ rất cao siêu, nước mắt cũng là nói tới thì tới, ủy khuất lay bớt mắt, trên lông mi treo một chút nhiệm nước mắt. Đạp Diệp Lạc một cước. Lan A, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Ô ô ô Diệp Lạc, cái kia. Hoài Trúc, ta lại đi mở một gian phòng. Diệp Lạc tham dò tình nói. Gặp Mạc Hoài Trúc không có phản ứng, chính ở chỗ này khóc, một bộ ủy khuất không được bộ dáng. Diệp Lạc yên lặng đứng dậy từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị ra ngoài. Ô ô ô Diệp Lạc vừa đi, Mạc Hoài Trúc kéo cuống họng hô, khóc lớn tiếng hơn. Diệp Lạc lại lui trở về. Nghĩ nghĩ. Diệp Lạc từ trong lồng ngực lại rút một khối sinh mệnh tinh hoa kết tinh đi ra, xem như nhận lôi cho Mạc Hoài Trúc. Hoài Trúc, chúc chúc. Diệp Lạc cầm sinh mệnh tinh hoa tại Mạc Hoài Trúc trước mặt hoảng du một chút. Mạc Hoài Trúc che mắt ở nơi đó khóc, nhìn xem Diệp Lạc đưa tới sinh mệnh tinh hoa kết tinh trợn cả mắt lên, sáng lên một cái. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Không đối, nàng hiện tại hẳn là tiếp tục khóc. Ô ô ô, ngươi cái lừa gạt, trước ngươi không phải nói không có sao, ngươi cái này lại là từ đâu tới? Ô ô, Mạc Hoài Trúc trước đó tìm Diệp Lạc muốn qua sinh mệnh tinh hoa, nhưng mặc kệ là thế nào hỏi, Diệp Lạc đều là một ngụm tán chết. Không có. Mạc Hoài Trúc tại Diệp Lạc trên thân lật ra thật lâu đều không có tìm tới, kết quả, Diệp Lạc hiện tại cứ như vậy như nước trong veo trốn ra được. Quả nhiên, hay là sẽ khóc nữ nhân tốt số. Hắc hắc. Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ, trước đó không nhớ ra được, hiện tại nhớ tới, Hoài Trúc ngươi nếu là muốn vật này, ta có thể đem dư thừa đều cho ngươi. Tính toán một cái, trừ ra phân phối xong một người một khối, Diệp Lạc bất động, còn lại còn có cái 3 năm khối bộ dáng, có thể đều cho Mạc Hoài Trúc. Dư thừa đều cho ta. Ngươi xác định? Mạc Hoài Trúc lập tức liền không khóc, chi lăng đứng lên, đem Diệp Lạc trong tay sinh mệnh tinh hoa đoạt tới, bảo bối một dạng đặt ở trong ngực thổi thổi, đối với ánh trăng chiếu chiếu. cái này cảm nhận, cái này nhan sắc, cái này năng lượng bằng bạc, sẽ không sai chính là sinh mệnh tinh hoa. Ngươi hết thể có bao nhiêu? Mạc Hoài Trúc một mặt kích động nhìn Diệp Lạc. Diệp Lạc dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lát, hay là đem chân tướng nói cho Mạc Hoài Trúc. Rất nhanh, 15 khối hoàn chỉnh sinh mệnh tinh hoa bày ra tại Mạc Hoài Trúc trước mặt, Mạc Hoài Trúc trợn tròn mắt. Tiểu tử ngươi lại có nhiều như vậy? Ngươi xác định cái này đều cho ta? Mạc Hoài Trúc chạy nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống, nhìn xem Diệp Lạc yêu thương tuôn ra. Không nghĩ tới à, nam nhân của nàng không phải dáng dấp đẹp mắt tiểu tử nghèo tiểu bạch mặt, là một cái kim cương vương lão ngũ à. Chán, những này có thể cho ngươi, những này Diệp Lạc đem 1/3, 5 khối đều cho Mạc Hoài Trúc. Còn lại muốn nói lại thôi, tựa hồ sợ sẽ kích thích Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc không dám nói. Cũng không thể ngay trước Mạc Hoài Trúc mặt, nói đây là muốn lưu cho những nữ nhân khác à. Mặc dù chân tướng chính là như vậy, nhưng Diệp Lạc hiện tại thật sự là không mở được cái miệng này, làm không tốt lại cho Mạc Hoài Trúc làm khóc. Mạc Hoài Trúc con ngươi híp híp, những này là ngươi chuẩn bị lưu cho những nữ nhân khác đúng không? Mạc Hoài Trúc không có đưa tay đi lấy, nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Đến một chút, 10 khối. 10 cái. Mạc Hoài Trúc lạnh không linh đinh hỏi một câu. Diệp Lạc đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh, nói chuyện có chút ta đúng. Kia cái gì? Không có, nào có 10 cái. Chỉ là kia cái gì? Đại khái chương 720, một cái đều ăn không rõ, còn ăn 10 cái. Chương 720, một cái đều ăn không rõ, còn ăn 10 cái. Tính toán, ngươi không cần nói, dù sao lại chuyện không liên quan đến ta. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng. Mạc Hoài Trúc từ mười mấy khối sinh mệnh tinh hoa bên trong, chỉ lấy một khối, còn sót lại đều trả lại Diệp Lạc. Đây là ta nên được, mặt khác chính ngươi lấy về đi, yêu cho ai giọng nói chuyện mang theo một cô hế ẩm hương vị. Mạc Hoài Trúc chính mình cũng không có chú ý tới, nhưng Diệp Lạc đã hiểu. Thật không có 10 cái, chỉ là ta muốn giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Thật Diệp Lạc ánh mắt có chút phiêu hốt. Đích thật là không có nhiều như vậy. 10 cái. Đây cũng quá khoa trương. Sư phụ, sư nương, hà hà, tiểu kim mau, tiểu tỷ. Trong đó còn có đã cho. Diệp Lạc lưu 10 khối thật chỉ là vì phòng ngừa bất cứ tình huống nào mà thôi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi có mấy cái đó là ngươi chính mình sự tình, quốc sư ta muốn nghỉ ngơi, an tĩnh chút. Mạc Hoài Trúc ngữ khí một trận biến hóa, hừ nhẹ một tiếng, xoay qua thân thể nằm trên giường. Diệp Lạc đem 10 khối thu lại, cầm còn sót lại 4 khối bỏ lên giường, chúc chúc, ngươi thật từ bỏ. Chúc chúc. Mạc Hoài Trúc trên thân trong nháy mắt lên một lớp da gà, có một loại không nói được cảm giác. Không thể nói khó chịu, cũng không tính được hưởng thụ, liền rất quái lạ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi nàng như vậy. Lúc đầu coi là Diệp Lạc gọi nàng Hoài Trúc đã đủ buồn nôn, kết quả nơi này còn có ác hơn. Mạc Hoài Trúc đỏ lên mặt, che lỗ tai của mình, "Ấy nha, ngươi đừng tê, phiền chết, đều nói rồi từ bỏ, một mực hỏi." Mạc Hoài Trúc hoàn toàn chính xác muốn, nhưng suy nghĩ đến một vấn đề, Diệp Lạc tựa hồ không cho chính mình lưu. Bao quát hiện tại cái này có thể cho nàng năm khối, cũng đều là Diệp Lạc coi là tốt đằng sau. Nàng nếu là cứng rắn muốn, có lẽ Diệp Lạc sẽ còn cho, không chỉ năm khối. Mạc Hoài Trúc đã nhìn ra Diệp Lạc đối với người một nhà là không giữ lại chút nào, thậm chí sẽ không cân nhắc chính mình vấn đề. Hiện tại, nàng liền bị Diệp Lạc trở thành người một nhà, rõ ràng Diệp Lạc có thể giấu đi không nói với nàng cụ thể có bao nhiêu khối, nhưng vẫn là quản lý số nói cho nàng. Không có dấu giếm, cái này có thể nhìn ra được Diệp Lạc thái độ. Không nghĩ lấy qua loa nàng, mà là nghĩ đến làm sao để nàng cao hứng. "Ân, thử, thật cho ngươi, ta không lừa ngươi." Diệp Lạc đem còn sót lại 4 khối linh thạch cho Mạc Hoài Trúc, đặt ở Mạc Hoài Trúc gối đầu bên cạnh. Mạc Hoài Trúc càng là nói không cần, Diệp Lạc càng là không dám thu lại. Cái này rõ ràng bấy dập, khẩu thị tâm phi, thu hồi đi đó không phải là đang tìm cái chết sao? Chính ngươi đâu? A. Diệp Lạc sửng sốt một chút. Mạc Hoài Trúc rất khó chịu, chính ngươi làm sao không cho chính mình lưu, chỉ mới nghĩ lấy cho nữ nhân đúng không? Nắm lên một khối sinh mệnh tinh hoa, nhéo nhéo, hay là buông xuống? Không có, ta. Giống như không cần đến thứ này, dùng trên người của ta quá lãng phí. Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ. Mạc Hoài Trúc nhíu mày. Rất rõ ràng không tin Diệp Lạc lời nói, cho là chỉ là Diệp Lạc vụng về diễn kịch mà thôi. Sinh mệnh tinh hoa bảo vật như vậy, làm sao lại hữu dụng không lên lời nói này? Diệp Lạc cái này rất rõ ràng chính là mình không cần, lưu cho người khác. Thử. Ngươi nói lãng phí liền lãng phí đi, ta không muốn đồ vật của ngươi, nhưng ngươi nếu là đem những này ta đưa cho ngươi đồ vật cho nữ nhân khác. Ngươi liền cho xem, ta sẽ nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Mạc Hoài Trúc hung tợn hung Diệp Lạc một chút. Tại xác nhận nhiều lần, Diệp Lạc mới đưa sinh mệnh tinh hoa thu lại. Kỳ quái, bổn đàn quốc sư lúc nào cải tính tử? Mạc Hoài Trúc từ trong túi chứa vật móc ra một quyển sách, nằm lì ở trên giường bắt đầu nhìn lại, lung la lung lay chân ngọc. Màu vàng nhạt la miệt đã không có. Ân, tại trong 3 ngày kia mặt bị hủy. Ấy, chân trần vẫn rất thoải mái, khó trách Tiểu Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã ưa thích chân trần. Mạc Hoài Trúc thu được thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn một hồi, Mạc Hoài Trúc bẹp bẹp hai lần miệng, nhìn thoáng qua một bên Diệp Lạc, đặt một ước, đi, cho quốc sư ta chỉnh điểm ăn, không thể ăn lời nói. Thủ đoạn của ta ngươi rõ ràng, liếm liếm răng nẹo. Diệp Lạc, vô địch, quốc sư ngươi. Mạc Hoài Trúc tại một đoạn này quan hệ bên trong, thành thạo điêu luyện, không có chút nào câu thúc cảm giác. Câu thúc người ngược lại thành Diệp Lạc. Diệp Lạc hiện tại cũng còn không có nghĩ rõ ràng, hai người hiện tại đến cùng là cái dạng gì quan hệ, Diệp Lạc cũng không dám hỏi, sợ kích thích đến Mạc Hoài Trúc. Chỉ có thể dạng này trước hàng hồ. Phanh. Diệp Lạc từ trong nhà rời đi cho Mạc Hoài Trúc làm ăn, tiện thể cho mình cũng làm ăn chút gì. Làm một ngày trâu ngựa, cũng nên ăn một chút gì. Diệp Lạc sau khi đi, Mạc Hoài Trúc chi lăng đứng lên, dùng sức dùng nắm tay nhỏ đập một cái gối đầu. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới nhiều nữ nhân như vậy, 10 cái cũng không sợ không chịu được nổi. Một cái đều ăn không rõ, ngươi còn 10 cái. Hừ. Mạc Hoài Trúc nói nhỏ không biết đang nói cái gì đồ vật, chỉ là theo thời gian trôi qua, khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ lên, mang thai nóng dọa người, hai cái chân chân không ngừng bay nhảy loạn lay động. Nửa giờ sau, Diệp Lạc trở về, đem chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên. Ăn cơm, quốc sư. Diệp Lạc tiện tay đem cửa cho mang lên, đóng kỹ cửa phòng sau đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Ân. Mạc Hoài Trúc nằm ở trên giường đã ngủ, có thể là thời gian chờ quá lâu. Suy nghĩ một lát, Diệp Lạc vẫn là không có quấy giày ngủ say Mạc Hoài Trúc, tự mình một người bắt đầu ăn cơm, nghĩ đến các loại Mạc Hoài Trúc tỉnh lại đằng sau lại đi cho đồ ăn hâm nóng. Cơm ăn đến một nửa, Mạc Hoài Trúc cao đỉnh tiểu xảo cái mũi người người, chi lăng đứng lên, mở to mắt. Mạc Hoài Trúc tỉnh. Nhìn xem một người ở nơi đó ăn cơm Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc đỏ ấm. Đồ hỗn trướng, lại dám một người ăn một mình. Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc từ trên giường đứng lên, khí thế hung hăng liền muốn tìm Diệp Lạc tính sổ sách, Diệp Lạc cầm trong tay đũa, trong miệng còn nhai lấy cơm. Không lúc đích, đã ngớ ngẩn. Tê Mạc Hoài Trúc vừa đứng lên, hít sâu một hơi, chân mềm nhũn thân thể ngã quỵ. Phù phù. Một bàn đồ ăn toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có Diệp Lạc cầm trong tay nửa bát cơm, cùng trên chiếc đũa kẹp lấy nửa mảnh cà rốt. Diệp Lạc, đồ hỗn trướng, còn ăn, mau tới đây ông ta. Mạc Hoài Trúc thanh âm tức giận quanh quẩn trong phòng. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lạc một người thảm hề hề dọn dẹp phòng ở bên trong tàn cuộc. Ai, ta cũng còn không ăn hai cái đâu, ngươi gào cái quỷ gì, ngươi chí ít còn ăn, ta mới là một ngụm không ăn. Mạc Hoài Trúc tức giận trên giường bay nhảy một chút, hai cái chân không ngừng bay nhảy, đánh giường chiếu, phát tiết bất mãn trong lòng. Diệp Lạc, ngươi cho rằng là thế nào không ăn? Ấy. Thở dài, Diệp Lạc tiếp tục thu dọn đồ đạc. Các loại Diệp Lạc đem đồ vật thu thập xong trở về thời điểm, hoảng sợ phát hiện Mạc Hoài Trúc người không thấy. Người đâu? Quốc sư. Diệp Lạc trong phòng mê mang tìm kiếm lấy. Mạc Hoài Trúc nằm ngoài trên nóc nhà, gặp Diệp Lạc trở về, lặng lẽ sờ lấy từ phía sau ôm lấy Diệp Lạc. Ngao. Vừa mới chưa ăn cơm, hiện tại nên nàng. Diệp Lạc, chương 721, ta là quốc sư, ta là quốc sư. Chương 721, ta là quốc sư, ta là quốc sư. Đêm khuya, Diệp Lạc trải tốt chính mình tiểu bị tử chuẩn bị đi ngủ. Mạc Hoài Trúc ngồi ở trên giường, nhìn xem trên mặt đất tại trải giường chiếu Diệp Lạc có chút bất mãn, ngươi đang làm gì? Trải giường chiếu à, hôm nay đều đen, cũng không thể không ngủ được đi. Quốc sư, ta vẫn là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, đi ngủ với ta mà nói là rất trọng yếu, không nói, ngủ ngon. Diệp Lạc từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một khối gối đầu, buông xuống, nằm đi lên. Đông. Diệp Lạc đầu rắn rắn chắc chắc nện xuống đất, ẩn ẩn làm đau. Gối đầu không biết từ lúc nào chạy tới Mạc Hoài Trúc trong tay. Ngươi lúc này cho ta giả trang cái gì quốc tử? Mạc Hoài Trúc một mặt bất mãn, cút cho ta đi lên, lớn như vậy một cái giường cũng không phải ngủ không xuống hai người, ngươi cho mình làm cho như thế vô cùng đáng thương làm gì, nói hình như ta khi dễ ngươi mở dạng. Diệp Lạc, chán, cái này thật không có. Diệp Lạc thề thốt phủ nhận, chính là không nguyện ý đi lên. Mạc Hoài Trúc con ngươi híp híp, ta nói ngươi có ngươi chính là có. Mạc Hoài Trúc đưa tay cường ngạnh đem Diệp Lạc từ dưới đất bắt lại, ném đến trên giường. Đi ngủ, ngươi còn dám nói nhiều một câu, quấy rầy quốc sư ta đi ngủ, ta liền muốn đánh người. Diệp Lạc trung quy là khuất phục tại Mạc Hoài Trúc dưới dâm uy, thành thành thật thật nằm trên giường đi ngủ. Hoàn toàn chính xác, Mạc Hoài Trúc nói không sai, hắn không phải một cái gì quốc tử. Nhất là ít người thời điểm, càng là thả bản thân, trước đó còn đổi lấy biện pháp khi dễ hà hà. Nhưng đó là xác định quan hệ người. Mạc Hoài Trúc bên này, Diệp Lạc không chắc, hơn nữa còn có Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai người tầng quan hệ này ở phía trên. Diệp Lạc sọ não đau, hiện trước mắt còn không có nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp giải quyết, nếu là tại dạng này tiếp tục nữa, trời mới biết lại biến thành bộ dạng gì. Làm không tốt nữ đế bệ hạ muốn giết người, nhỏ ngu xuẩn cũng sẽ khóc rất thương tâm. Người không thể luôn luôn nửa người dưới suy nghĩ vấn đề, người chung quanh đối với Diệp Lạc mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phát tiết công cụ, là có thể tin cậy người nhà. Loại sự tình này chỉ là nhân tiện, khu cụ, đương nhiên, không có loại sự tình này khẳng định là không được. Thực sát tính dã, đây không phải cái gì chuyện mất mặt. Đi ngủ, đi ngủ. Diệp Lạc trong đầu một mực lặp lại ý nghĩ này, rất nhanh mí mắt trở nên càng ngày càng nặng, buồn ngủ dần dần xuất hiện. Một cái chân không biết lúc nào dựng vào bụng của hắn, Diệp Lạc thanh tỉnh không ít. Giả bộ như là không có phát hiện, Diệp Lạc tiếp tục ngủ. Rất nhanh, trên người chân liền từ một đầu biến thành hai đầu, Diệp Lạc có chút không kịp thở khí, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem một bên Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc căn bản không ngủ, trong tay ôm một quyển sách, hai cái chân khoác lên Diệp Lạc trên thân, vui vẻ đọc sách, thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. "Diệp Lạc, quốc sư ngươi nhìn chính là Thanh Huyền cô nương sách sao?" Diệp Lạc hỏi. "Ngươi đánh rắm, trong sách này có tên của nàng sao? Làm sao lại là sách của nàng?" Mạc Hoài Trúc giống như là bị giẫm lên cái đuôi nhỏ một dạng, lập tức liền sù lông, "Đây là quốc sư ta dùng tiền mua được, đây chính là ta." Nói để ép Diệp Lạc hai cái chân dùng sức ép xuống. Diệp Lạc, hắn liền không nên nhiều cái này miệng. Tính toán, hay là tiếp tục ngủ đi, liền xem như là luyện ngực nát tảng đá lớn, về sau thiếu tiền có thể chạy đến trên đường đi mãi nghệ cái gì. Rất nhanh, trong phòng lại một lần nữa an tĩnh lại, có thể nghe thấy chỉ có Mạc Hoài Trúc lật sách thanh âm. Diệp Lạc hô hấp dần dần hướng tới bình ổn, Mạc Hoài Trúc mặc kệ là thế nào dùng sức ép Diệp Lạc đều là không có phản ứng. Mạc Hoài Trúc, đồ hôn chứng này, thật chỉ lo đi ngủ. Mạc Hoài Trúc thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi từ bản thân mị lực, thật chẳng lẽ đối với Diệp Lạc không dùng. Hay là nói, quả nhiên nam nhân đều không phải đồ tốt, khi lấy được đằng sau lập tức liền sẽ đổi một bộ dáng. Mạc Hoài Trúc càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng giận, đưa trong tay sách vứt qua một bên, nắm lên một bên lập tức liền phải ngủ lấy Diệp Lạc. "Hô trưởng, ngươi tên cặn bã này." "Diệp Lạc, nếu như ta có tội, ta hy vọng có thể đi ngồi xổm phòng giam, mà không phải đêm hôm khuya khoắt lập tức liền phải ngủ lấy." Kết quả bị một bên bổn đảng quốc sư bắt lại lớn tiếng thống mạ cặn bã. Mạc Hoài Trúc hiện tại vẫn tại nổi nóng, bắt lấy Diệp Lạc cổ áo, lung la lung lay, "Tiểu Nguyệt Nguyệt nói quả nhiên không sai, ngươi cái tên này chính là đồ cặn bã." "Quốc sư, thực sự không được ngươi chơi chết ta phải, huynh đệ hiện tại thật rất muốn ngủ cảm giác ra, ngươi ngô." "Ân." Trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm, Diệp Lạc trừng to mắt, trong miệng kẹt tại trong cổ họng. Thời gian mấy hơi thở, Mạc Hoài Trúc chính mình trước bị không nổi, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đi ngủ, thở phì phò bung ra Diệp Lạc cuộn mình đến một bên. Nhìn qua giống như là sinh khí, kỳ thực đệ bụng là loạn. Tâm thẳng thắn ngại loạn. Trước đó 3 ngày là ý thức tương đối mơ hồ, cùng dược vật ra chỉ dưới hiệu quả, tương đối dũng, hiện tại đầu thanh tỉnh. Chủ động hôn một cái Mạc Hoài Trúc chính mình liền bị không nổi. Căn bản cũng không phải là nàng nghĩ đơn giản như vậy, đầu rối bời, cảm giác giống như muốn biến thành ngu ngốc. Mạc Hoài Trúc rất ngạc nhiên, nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt đến cùng là thế nào làm đến mặt không đỏ tim không đập, nàng căn bản không được a. Đồ vô dụng này một mực nhảy loạn nàng có biện pháp nào? Quốc sư, Tiểu Mạc, Hoài Trúc. Trúc Trúc Diệp Lạc cảm nhận được Mạc Hoài Trúc sốt ruột cùng mê mang, lúc này nếu là hắn không hề làm gì đó mới là thật không thể nào nói nổi. Diệp Lạc đưa tay lay Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc hiện tại biến thành đà điểu, vừa mới có bao nhiêu dũng hiện tại liền có bấy nhiêu sợ, gắt gao núp ở góc tường, không dám nhìn Diệp Lạc. Mặc cho Diệp Lạc làm sao trao đổi, chính là không lên tiếng. Diệp Lạc con mắt híp híp. "Được chưa, quốc sư, đây là ngươi bức ta." Diệp Lạc trên mặt biểu lộ dần dần trở nên tà ác đứng lên, vươn một cái tràn ngập tội ác móng vuốt. Sau đó, Ô Mạc Hoài Trúc cả người đều thẳng, trừng to mắt, màu vàng nhạt trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Một tầng nhàn nhạt hơi nước bao trùm tại con ngươi bên trên. Mạc Hoài Trúc hô hấp trở nên một chút gấp rút, ngữ khí không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi lại dám?" "Nô, buông ra đồ hôn trướng, ngươi ô ô ô." Trong phòng Mạc Hoài Trúc thanh âm càng ngày càng nhỏ, dãy rủa biên độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Trên đầu dần dần xuất hiện hai cái lông xù, 10 phần tú khí sừng nhỏ, lỗ tai nóng rợn người. Đến phía sau, Mạc Hoài Trúc đã biến thành chủ động ôm Diệp Lạc. Thật lâu, trong phòng yên tĩnh trở lại. "Ta là quốc sư, ngươi dám đối với ta như vậy?" Ngươi ngô 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 Mạc Hoài Trúc ngoan thoại lại một lần nữa bị Diệp Lạc đánh gãy, thu thập một hồi. "Ta là quốc sư." Ngươi ngô một hồi đằng sau, Mạc Hoài Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hay là viết không phục, "Ta là ngô váng đầu hồ hồ." Tâm phanh phanh nảy loạn, đã triệt để không có trước đó cái kia một cỗ phách lối sức lực. "Ta là ân." Diệp Lạc một chút thanh âm bất mãn truyền đến. Xem ra hay là không có phục, vẫn là phải tiếp tục thu thập. Mạc Hoài Trúc tựa hồ ý thức được chờ một lúc chuyện sắp xảy ra, ánh mắt trở nên có chút sợ, "Ta không phải, ta không phải, ta là Tiểu Mạc, ta không phải quốc sư." Diệp Lạc nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, đi ngủ, không phải vậy." Kiệt 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 Diệp Lạc mặt mũi tràn đầy tà ác. "Không phải vậy ngươi muốn làm gì?" Mạc Hoài Trúc nghe thấy câu nói này, không biết vì cái gì, nguyên bản còn có chút sợ sợ, lập tức không sợ, trở nên kích động lên. "Diệp Lạc, chương 722, trái não phản bác phải não chương 722, trái não phản bác phải não không phải vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi tại sao không nói chuyện?" Trong phòng có thể nghe thấy chỉ có Mạc Hoài Trúc không ngừng ép hỏi thanh âm. Diệp Lạc bắt đầu giả chết. Lúc đầu nói hù dọa một chút Mạc Hoài Trúc, kết quả giống như không hiểu quả gì. "Hỏi ngươi đâu, tại sao không nói chuyện?" Mạc Hoài Trúc khí đạp Diệp Lạc hai cước, "Đồ hỗn trướng, ngươi tại sao không nói chuyện, mau nói a." "Diệp Lạc, đi ngủ, đi ngủ." "Giả chết đúng không, ta để cho ngươi trang." Mạc Hoài Trúc ngực một trận chập trùng, rất nhanh ánh mắt trở nên cơ trí đứng lên, dáng tươi cười dần dần trở nên có chút tà ác. Diệp Lạc trên mặt biểu lộ dần dần trở nên có chút hoảng sợ. "Cái này không đúng sao, cái này." Ngày thứ hai, sáng sớm, một sợi ánh nắng chiếu vào trong phòng. Ánh nắng rơi vào Mạc Hoài Trúc trên mặt, Mạc Hoài Trúc theo bản năng nhíu mày, tiếp tục tại Diệp Lạc trong ngực rụt rụt. Tại ánh mặt trời chiếu không đến sau, lông mày lúc này mới giãn ra, thoải mái lẩm bẩm hai tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ. "Không đối." Mạc Hoài Trúc đột nhiên mở to mắt, nhìn xem hết thảy trước mặt. "Cùng Diệp Lạc." Mạc Hoài Trúc đầu ông ông, đêm qua giống như không biết là muốn đến cái gì, Mạc Hoài Trúc sắc mặt biến đến đỏ lên, lỗ tai nóng dọa người, căn bản là không có cách nhìn thẳng Diệp Lạc. Hôm qua vốn là muốn phát sinh loại sự tình này, kết quả bởi vì Mạc Hoài Trúc thân thể còn không có khôi phục tốt, Diệp Lạc đau lòng nói cái gì đều không làm. Mạc Hoài Trúc gọi là một cái cảm động a, hung hăng phần thưởng một chút Diệp Lạc, ôm Diệp Lạc một trận loạn thân. Phía sau, chuyện phát sinh phía sau có chút không có coi, như là bị nhập ma. "T, chẳng lẽ lại ta hôm qua lại bị hạ dược?" Mạc Hoài Trúc sờ lấy cằm của mình, vừa đi vừa về trà sát. "Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp, nếu như không trúng chiêu, vì cái gì nàng đêm qua sẽ nói làm loại kia chuyện hoang đường?" Mạc Hoài Trúc thật tốt kiểm tra một chút thân thể của mình, có hay không trúng chiêu vết tích, kết quả không có. Ngày hôm qua ký ức cũng càng rõ ràng, đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy nàng hôm qua là thanh tỉnh, hết thể hành vi cùng nói lời đều là tự nguyện, phát ra từ nội tâm. "Không có khả năng." Mạc Hoài Trúc sắc mặt đỏ lên, thề thốt phủ nhận. "Tuyệt đối là gia hỏa này đối với ta động tay chân gì?" Mạc Hoài Trúc tức giận nắm lên còn đang ngủ Diệp Lạc, "Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, ngươi quả thực là đồ cặn bã, ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Diệp Lạc, ta là ai, ta ở đâu, ta bị cái gì vừa sáng sớm đứng lên lại muốn bị bổn đảng quốc sư thẩm phán? Chúc chúc ngươi thế nào?" "Phi, đừng gọi ta Trúc Trúc, gọi Quốc sư. Mạc Hoài Trúc gắt một cái, sắc mặt đỏ lên. Diệp Lạc trông thấy Mạc Hoài Trúc cái này một bộ tuyệt nhiên muốn phân rõ giới tuyến dáng vẻ, Diệp Lạc liền biết Mạc Hoài Trúc đây là trái não phản bác phải não. Đêm qua hắn còn nhất định phải dán hắn thân, sáng sớm hôm nay đứng lên liền bắt đầu trở mặt. Ngươi xem một chút, ngươi hôm qua đối với ta đều làm cái gì? Mạc Hoài Trúc chất vấn Diệp Lạc. Diệp Lạc nhìn một chút, trầm mặc. Đích thật là không có cách nào phản bác chứng cứ. Vậy ta về sau không làm loạn. Diệp Lạc thăm dò tính hồi đáp. Mạc Hoài Trúc hừ lạnh một tiếng, ngươi còn muốn có về sau? Mơ tưởng, đêm qua là một lần cuối cùng, nhớ kỹ về sau nếu là lại động tay động chân với ta ta liền không khách khí. Mạc Hoài Trúc bưng 10 phần giá đỡ, khí thế hùng hổ. Đương nhiên, nếu như không phải mặt dài quá đáng yêu, cùng đầu đỉnh đầu nhọn, vậy thì càng có sức thuyết phục. Diệp Lạc thở dài. Nếu không phải tâm lý năng lực chịu được mạnh, đoán chừng hiện tại cũng muốn bị Mạc Hoài Trúc lặp đi lặp lại hoành khiêu chỉnh này lâu. Tốt, tốt, ta đã biết, một lần cuối cùng, về sau cam đoan không làm loạn. Diệp Lạc đem Mạc Hoài Trúc rối bởi quần áo chỉnh lý tốt. Quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm. Mạc Hoài Trúc sắc mặt ửng đỏ, bày ra giá đỡ muốn hung Diệp Lạc, nhưng trông thấy Diệp Lạc một mặt ôn nhu, ở nơi đó làm chính sự, lại không đành lòng. Hừ, cuối cùng chỉ là khẽ hừ một tiếng, biểu đạt lập trường của mình. Về sau, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lạc giúp Mạc Hoài Trúc sửa sang lại quần áo xong, chính mình thu thập xong xuống giường, mang giày xong, "Quốc sư, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Ta đi làm." "Không ăn." Mạc Hoài Trúc hung một câu. "Diệp Lạc, phanh." Diệp Lạc từ trong phòng rời đi. Trong phòng an tĩnh lại, có thể nghe thấy chỉ có Mạc Hoài Trúc từ bỏ áp chế đằng sau, tâm phanh phanh nhảy loạn thanh âm. "Đáng giận tiểu quỷ, còn muốn mị hoặc quốc sư ta, ha ha, mơ tưởng." Thời gian một ngày đi qua, tìm đòi toàn bộ Lăng Vân Tông cùng Tiên Tiên các phạm vi, sửng sốt không tìm được Lục Thủy Dao. Hai người lại một lần nữa trở lại trong khách sạn. Diệp Lạc trên trán đã mang tới vẻ u sầu, thở dài, làm sao lại không có đâu, nhìn xem chén trà trong tay, phản chiếu lấy chính mình, cau mày bộ dáng. Diệp Lạc hoài nghi, có phải là hắn hay không đánh giá ra sai lầm. Hắn sư nương có lẽ đã bởi vì lần trước thương tâm gần chết rời đi Đại Viêm, đi những địa phương khác. Hay là nói, quá nhiều khả năng, Diệp Lạc trong thời gian ngắn không có cách nào xác định, ngày mai về nhà tế bái cha mẹ, thuận tiện kiểm tra một chút cái kia cái cuối cùng không có kiểm tra địa phương. Còn không có, hắn liền đi bên ngoài tìm người. Chuyện này hắn tuyệt đối không có khả năng tại chậm trễ. Sự tình khác đều có thể thả một chút, duy chỉ có chuyện này không có thương lượng. Có Mạc Hoài Trúc tại, tìm kiếm một cái vương triều, nhiều lắm là cũng liền 3 ngày thời gian, thông thiên giới bên trong vương triều rất nhiều, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái, đoan chừng tìm xuống tới phải lớn nửa năm. Ấy, sẽ tìm được, quốc sư ta tại, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Mạc Hoài Trúc một bàn tay nắm lấy Diệp Lạc, bao trùm tại Diệp Lạc trên mu bàn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt, tựa hồ đang an ủi đối phương. Nhìn xem Diệp Lạc hiện tại không quá cao hứng dáng vẻ, Mạc Hoài Trúc cũng không phải rất dễ chịu. Nàng muốn giúp Diệp Lạc, hôm nay cả ngày không có đùa Diệp Lạc. Một mực tại toàn lực giúp Diệp Lạc tìm người. Chỉ tiếc, kết quả cũng không tận như nhân ý không tìm được. Không tìm được trước đó Diệp Lạc cung cấp trên tấm chân dung kia nữ tử. Chỉ mong đi nhìn thoáng qua trước mặt Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc trên mặt vẻ u sầu biến mất không ít. Việc đã đến nước này, ăn cơm đi. Quốc sư, ngươi muốn ăn thứ gì? Ta đi làm. Diệp Lạc nháy nháy mắt nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Không biết, tùy tiện đi, bất quá muốn làm để cho ta ăn xuống dưới, không phải vậy. Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Diệp Lạc, rất nhanh, Diệp Lạc rời khỏi phòng. Mạc Hoài Trúc từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một bức họa, trên bức họa là một cái bộ dáng nhìn rất đẹp nữ tử, mang trên mặt mập mũm mĩm, chỉ là không có Mạc Hoài Trúc nghiêm trọng như vậy thôi. Mạc Hoài Trúc nhìn qua nho nhỏ, Lục Thủy Dao thì là mỹ lệ bên trong mang theo một chút đáng yêu. Trọng yếu nhất chính là, Lục Thủy Dao sẽ không đỉnh đầu nhọn. Làm sao lại không có đâu? Mạc Hoài Trúc cau mày, nhìn xem trên bức họa bên trong nữ tử. Đạp đạp đạp, không biết bao lâu đi qua, ngoài cửa truyền đến một trận bước chân. Quốc sư, ta trở về. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm, Mạc Hoài Trúc đem chân dung thu vào, đưa tay nhẹ nhàng vùng một chút, cửa phòng mở ra. Diệp Lạc bưng đồ ăn đi đến. Trong phòng truyền đến bát đũa va chạm cùng bẹp bẹp miệng thanh âm. "Đúng rồi, tiểu Diệp, ngươi biết sư nương của ngươi ngày sinh tháng đẻ cái gì sao? Thực sự không được tóc móng tay cái gì cũng có thể." Hai người đang ăn cơm, Mạc Hoài Trúc bỗng nhiên đến như vậy một câu. Diệp Lạc để đũa xuống, trong đầu suy tư, mặc qua quần áo được không, thiếp thân loại kia. Diệp Lạc nhớ kỹ, trong phòng của hắn có rất nhiều, đều là hắn sư nương. "Mạc Hoài Trúc, chương 723, muốn chính là quốc sư." Chương 723, muốn chính là quốc sư. Nghe Diệp Lạc lời nói, Mạc Hoài Trúc trong óc hiện ra trước đó trong phòng lục đồ tìm tới những vật kia, đều là nữ tử thiếp thân đồ vật. Kết quả toàn bộ đặt ở Diệp Lạc trong ngăn tủ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Lạc hộp tủ của mình bên trong còn ẩn giấu một kiện. Để Mạc Hoài Trúc không nghĩ ra là, bên cạnh đều có nhiều như vậy, vì cái gì Diệp Lạc còn muốn chính mình len lén giấu một kiện? Trực tiếp cầm, hoặc là trực tiếp dùng không phải càng tốt sao? Ân, liền rất kỳ quái. Mạc Hoài Trúc lắc đầu, không được, trừ phi là trên quần áo có tóc cái gì mới có thể, nhất định phải thứ ở trên thân mới được, không phải đã dùng qua đồ vật, là nhất định phải thân thể đồ vật mới được. Mạc Hoài Trúc lột một cây tóc của mình xuống tới, tại Diệp Lạc trước mặt lung lay. Chính là loại này, không phải loại này. Mạc Hoài Trúc lại giật giật y phục của mình. Diệp Lạc trừng to mắt, con mắt đều nhìn có chút thẳng, hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, sắc mặt từng đỏ, bắt được Diệp Lạc, đưa tay bắt đầu đánh chuột đất. Đông đông đông. Đến mấy lần? Ai bảo ngươi nhìn? Mạc Hoài Trúc một bên gõ, một bên ở nơi đó nghĩ linh tinh, động tác trong tay không có dừng lại, để cho ngươi nhìn, để cho ngươi nhìn, từng ngày. Đông đông đông. Diệp Lạc cũng không phải chưa có xem. Đương nhiên, câu nói này Diệp Lạc cũng liền chỉ dám trong lòng đánh giá thấp một chút, nếu là thật nói ra, khẳng định sẽ chết. Sau khi ăn xong, Diệp Lạc đem bát đũa thu thập sạch sẽ. Trở về thời điểm phát hiện Mạc Hoài Trúc đã nằm trên giường tốt. Trên mặt đất quy quy củ củ trưng bày một đôi màu vàng nhạt giày đều, Mạc Hoài Trúc gắt chân lung la lung lay, được không tự tại, cầm trong tay sách thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. Mạc Hoài Trúc quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cửa ra vào ngây ngốc lấy Diệp Lạc, nhếch miệng, đứng ngốc ở đó làm gì, đi lên à. Diệp Lạc, giống như bổn đàn quốc sư trái não phản bác phải não lại bắt đầu. Lúc ban ngày Mạc Hoài Trúc là thành tỉnh quốc sư nhân cách, đến ban đêm liền biến thành Hoài Trúc hoặc là Trúc Trúc nhân cách. Diệp Lạc thuần thục nằm lên giường, đắp lên chính mình tiểu bị tử. Nhắm mắt lại, không ngừng trong lòng mặc niệm, bắt đầu đếm ngược. 19-8-7 một cái chân khoác lên Diệp Lạc trên thân. Diệp Lạc, liền ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có chịu đựng được sao? Đồng thời, cái này cũng đã chứng minh Diệp Lạc phỏng đoán, bổn đàn quốc sư thật chính là trái não phản bác phải não. Ban ngày không cần ghét bỏ, ban đêm rán rán. Bất quá xét thấy buổi sáng hôm nay cái nào đó bổn đàn quốc sư nói chuyện như thế một bộ có khí phách dáng vẻ, Diệp Lạc quyết định trêu chọc một chút Mạc Hoài Trúc. Diệp Lạc giả chết, giả bộ như là không hiểu Mạc Hoài Trúc ý tứ, yên lặng nằm ở trên giường, hô hấp đều đều. Mạc Hoài Trúc híp híp con ngươi, trong ánh mắt lộ ra bất mãn cùng phiền muộn, lúc đầu hôm nay liền nhẫn nhịn một ngày, buổi tối còn không chủ động điểm. Rất nhanh, đặt ở Diệp Lạc trên người chân từ một cái biến thành hai cái. Không dùng. Diệp Lạc vẫn như cũng là bất vi sở động, đến phía sau, Mạc Hoài Trúc cơ hồ là cả người dán tại Diệp Lạc trên thân, đem Diệp Lạc ôm lấy. Quốc sư ngươi làm gì? Diệp Lạc một mặt nghi hoặc. Là hắn biết, cái nào đó bổn đản quốc sư không nhịn được. Mạc Hoài Trúc biết miệng, cái gì làm gì, ta đang đọc sách, ngươi chớ nói chuyện, tốt nhau nhau đến con mắt của ta, nói xong, Mạc Hoài Trúc lấy tuổi trò đỉnh Diệp Lạc một chút. Diệp Lạc, nhau nhau đến con mắt, đây là người có thể nói ra tới. 10 phút đồng hồ đi qua. Diệp Lạc bất vi sở động, buồn ngủ dần dần hiện lên, mí mắt trở nên càng ngày càng nặng. 20 phút đi qua. Diệp Lạc hô hấp đều đều, đã triệt để nhắm mắt lại, một bộ qua đời dáng vẻ. Nửa giờ đi qua. Mạc Hoài Trúc cầm trong tay sách điên lặng lấy xuống, nằm ngoài Diệp Lạc trên thân biến thành trống lên thân thể. Con người híp híp, nhìn xem Diệp Lạc mặt, rũa ra một bàn tay, ở một bên trên mặt khoa tay một chút, nâng tay lên. Đùng. Một cái lớn bước đấu. Diệp Lạc, lần này khí lực khống chế rất tốt, thanh tỉnh mà không mập bước, đau đớn nhưng là không có hoàn toàn đau nhức. Hô. Mạc Hoài Trúc thở phào một hơi, trong phòng tất cả cửa sổ đóng chặt đứng lên, trong phòng tất cả ngọn nến toàn bộ dập tắt. Diệp Lạc ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ. Không đối, làm sao không diễn? Quốc sư ngươi đánh ta làm gì? Diệp Lạc bưng bít lấy chính mình một bên mặt, có chút ủy khuất. À, ngươi nói cái này à, ta vừa mới trông thấy lại một con muỗi tại trên mặt ngươi, ta thuận tay liền giúp ngươi giải quyết một chút, có vấn đề gì không? Mạc Hoài Trúc ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Diệp Lạc, màu vàng nhạt con ngươi biến thành một chút dữ tợn yêu đồng. Trong đêm tối chiếu lấp lánh, đem Diệp Lạc nhất cử nhất động nhìn rõ ràng, ngữ khí mang theo không hiểu cảm xúc. Mạc Hoài Trúc thanh âm tiếp tục từ trong bóng tối truyền đến, ta giúp ngươi, ngươi không nói tiếng cảm ơn sao? Mạc Hoài Trúc lắc lắc Diệp Lạc eo, một chút dùng sức, Diệp Lạc cảm nhận được một trận đau đớn, hít sâu một hơi, đau lần răng niết miệng. Đa tạ quốc sư giúp ta khỏi bị con muỗi quấy rối. Mạc Hoài Trúc yên lặng giơ tay lên, đối với Diệp Lạc mặt khoa tay một chút, giơ lên. Đùng. Lại là một cái thi đấu đấu. Diệp Lạc, không phải, ngươi cái này quá mức, lần này hắn nhưng là tỉnh dậy, cái này diễn đều không diễn. Diệp Lạc không dám công khai hỏi, chỉ có thể ngự khí yếu đất nói, quốc sư, lần này lại là con muỗi sao? Con muỗi? Cái gì con muỗi? Từ đâu tới con muỗi? Ta không nhìn thấy à? Vừa mới việc lớn quốc gia ta có chút ngứa tay không được sao? Mạc Hoài Trúc một mặt lạnh nhạt, vẫn như cũng là không có từ Diệp Lạc trên thân đứng lên. Để ép Diệp Lạc, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Mạc Hoài Trúc sắc mặt từng đỏ, nhưng ánh mắt trở nên càng hung. Đối với Diệp Lạc mặt lại khoa tay một chút, xem ra chuẩn bị lại đến một chút. Diệp Lạc, tại nhịn xuống đến liền thành hội võ công rùa đen. Diệp Lạc không đành lòng, đứng dậy đem đè ở trên người Mạc Hoài Trúc đặt tại dưới thân, giơ tay lên. Làm sao, người muốn đánh ta? Mạc Hoài Trúc mày liếu vẩy một cái, ngữ khí mang theo có chút khinh thường. Diệp Lạc nâng tay lên rơi xuống, không đau. Vương lấy Mạc Hoài Trúc khuôn mặt, hôn xuống. Cảm giác quen thuộc truyền đến, Mạc Hoài Trúc trong ánh mắt khó chịu mới rốt cục là biến mất, thay vào đó là vui vui mừng. Gian phòng triệt để đen lại. Một chút thời gian sau, thanh âm sâu kín lại một lần nữa truyền đến. Nghĩ rõ ràng, ta thế nhưng là quốc sư. Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ, động tác một chút chần chờ. Mạc Hoài Trúc giơ tay lên, lại là một bạt thai trực tiếp lắp tại Diệp Lạc trên mặt. Vẫn như cũng là vừa vặn tốt cường độ, thanh tỉnh mà không mập bức. Nghĩ thông suốt không có. Mạc Hoài Trúc ngữ khí mang theo lời biếng. Nghĩ thông suốt, muốn chính là quốc sư. Diệp Lạc động tác không chần chờ nữa, chỉ là đến phía sau lại kịp lại. Mạc Hoài Trúc thuần thục giơ tay lên, chuẩn bị để Diệp Lạc thanh tỉnh một chút. Diệp Lạc đội vàng bắt được Mạc Hoài Trúc tay, lần này ta là thật muốn xem rõ ràng, chỉ là, Hoài Trúc, ngươi bên này không có vấn đề gì sao? Mạc Hoài Trúc một chút động dung, Diệp Lạc vào lúc này còn muốn lấy thân thể của nàng, trên gương mặt đáng yêu lộ ra nụ cười ôn nhu. Đã sớm không thành vấn đề. Ngươi một người nam nhân lằng nhà lằng nhằng làm gì, không được thì thôi. Mạc Hoài Trúc sắc mặt từng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, trong miệng nhỏ giọng lầu bầu lấy. Diệp Lạc, đi, chúc chúc, ngươi sẽ hối hận bây giờ nói câu nói này. Dứt lời, trong phòng thanh âm nói chuyện biến mất, một loại khác thanh âm xuất hiện. Chương 724, không đi. Chương 724, không đi. Trời đã sáng, một sợi ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người của hai người. Hai người hết sức ăn ý, ôm ở cùng một chỗ, tránh né cái này đáng ghét ánh mặt trời, cô kén một chút, ngủ tiếp. Giữa trưa, Diệp Lạc cảm giác ngực im lìm đến hoảng mới rốt cục là đứng lên. Mở to mắt, trông thấy hai cái nhọn đồ vật, lập tức liền muốn đâm chọt ánh mắt của hắn. Quốc sư cái này sừng giống như lại dài ra. Diệp Lạc đưa tay sờ sờ, vẫn như cũng là lông xù, ấm ấm cảm giác, nhìn kỹ tại trên sừng tựa hồ có giống như là mạch máu một dạng đồ vật đang bặm mẹo. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại lông xù sừng nhỏ bên trên, tựa hồ có mới cửa phân nhánh muốn xuất hiện, lại lập tức phải có biến hóa mới. Nhéo nhéo, xúc cảm tương đương không tệ a. Ô, làm gì, ngươi cảm nhận được trên đầu xúc cảm, Mạc Hoài Trúc cũng tỉnh lại, bất mãn cô kén một chút, tiếp tục hướng phía Diệp Lạc trong ngực rụt rụt. Ân, thật thoải mái, đi ngủ thật thoải mái. Ân, chờ chút, cái này cảm nhận giống như có chút không đúng. Mạc Hoài Trúc đột nhiên đứng lên, mê mang nhìn xem xung quanh, lại nhìn một chút dưới thân Diệp Lạc. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, buổi sáng tốt lành a, quốc sư, đưa tay méo méo Mạc Hoài Trúc eo. Nhuyễn hồ hồ, thịt thịt cảm nhận, Mạc Hoài Trúc eo là bờ eo thon, không có dư thừa thịt thừa, nhưng nếu là dùng sức xoa bóp vẫn có thể bóp ra tới. Mạc Hoài Trúc sắc mặt đỏ lên, đầu ong ong. A a a, đồ hỗn trướng, ngươi đối với ta làm cái gì? Ô ô ô Diệp Lạc, rất quen thuộc kịch bản, quốc sư làm sao sáng sớm liền bắt đầu trái não phản bác phải não. Diệp Lạc chịu một bàn tay, ôm quần áo từ trong nhà lăn đi ra. Phanh, ngươi cút cho ta. Mạc Hoài Trúc nổi giận thanh âm từ bên trong truyền đến. Diệp Lạc lắc lắc, yên lặng bắt đầu mặc quần áo. Bùn đảng quốc sư ưa thích trái não phản bác phải não, ưa thích liền tốt, hắn hiện tại đã thành thói quen. Một buổi tối thời gian, cũng khi dễ đủ, chịu một bàn tay không lỗ. Bất quá Diệp Lạc là một cái lòng dạ hẹp hòi, buổi sáng hôm nay một tát này, Diệp Lạc sẽ ghi tạc trả thù trên sách vợ nhỏ mặt, chờ cơ hội phù hợp. Hoặc là, buổi tối hôm nay, Diệp Lạc sẽ đánh trở về. Đương nhiên, Diệp Lạc sẽ không thật đánh Mạc Hoài Trúc, mà là biết dùng một loại khác phương thức. Chờ xem, đỉnh đầu nhọn bùn đảng quốc sư Diệp Lạc một bộ lòng dạ hẹp hòi dáng vẻ, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói thầm. Sau mười mấy phút, trong phòng cửa mở. Đồ hỗn trướng, lan tới đây. Mạc Hoài Trúc tức giận thanh âm từ trong nhà truyền đến. Diệp Lạc thành thành thật thật đi vào, nhìn xem trước mặt ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân Mạc Hoài Trúc. Ngươi gần nhất lá gan càng lúc càng lớn, đêm qua ngươi đối với ta đã làm gì ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, thế nào? Diệp Lạc cười, ngồi vào Mạc Hoài Trúc bên cạnh. Diệp Lạc phản ứng giống như cùng Mạc Hoài Trúc nghĩ có chút không giống nhau lắm. Mạc Hoài Trúc giận tí mặt, vỗ mạnh một cái bàn. Đúng. Ngươi còn dám cười? Mạc Hoài Trúc đưa tay liền muốn đánh Diệp Lạc. Diệp Lạc nhanh một bước bắt lấy Mạc Hoài Trúc tay, đem Mạc Hoài Trúc cả người kéo tới. "Thả ta ra, đồ hỗn trướng, cái này ban ngày ngươi còn muốn làm cái gì không thành?" Diệp Lạc đem Mạc Hoài Trúc lôi kéo, ôm đầu nhìn một hồi, nhìn xem Mạc Hoài Trúc một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, Diệp Lạc túi đầu hôn một cái. "Cũng không phải không được, dù sao thời gian còn sớm, thời gian còn sớm." Mạc Hoài Trúc tự nhiên biết Diệp Lạc nói chính là có ý tứ gì. Ông một tiếng, Mạc Hoài Trúc đầu trống rỗng, một vòng không bình thường đỏ bừng cả mặt gò má hai bên. Trên môi truyền đến quen thuộc xúc cảm, Mạc Hoài Trúc đầu tiên là ôm Diệp Lạc hôn một hồi. Sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia mát. Tê Diệp Lạc bị đau, vội vàng vùng ra Mạc Hoài Trúc. Vương Bít lấy mình đã bị cắn phá ra miệng. Ai bảo ngươi động tay động chân với ta? Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng, đem trên môi máu tươi liếm sạch sẽ. Đứng dậy tố thủ bung lên, đem trong phòng tất cả cửa sổ mở ra. Thời gian không còn sớm, hôm nay còn muốn tiếp tục tìm người, người hiếu động nhất làm nhanh lên, không phải vậy bản quốc sư tâm tình không tốt thì không đi được. Mạc Hoài Trúc hiện tại tâm tình cực kỳ tốt. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũng là dáng dấp đáng yêu không gì sánh được, nhưng khí chất trên người lại phát sinh hết sức rõ ràng biến hóa, trở nên mê người không ít. Ngươi tốt nhất đừng đối bản quốc sư động cái gì ý đồ xấu, không phải vậy. Ha ha. Mạc Hoài Trúc rôi ra một bàn tay, dựng lên một cái kéo động tác, kẹp kẹp. Diệp Lạc, đi, quốc sư, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay cầu xin tha thứ cũng vô ích. Quốc sư đỉnh đầu nhọn, chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể khi dễ, ban ngày khi dễ sẽ bị thu thập. Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hướng phía trong núi đi, chung quanh trở nên càng ngày càng vắng vẻ, đã không ai. Hoang tàn vắng vẻ hình dung chính là Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người hiện tại vị trí hoàn cảnh. Càng chạy Mạc Hoài Trúc càng là cảm thấy không thích hợp. Nơi này làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt? Chợt Mạc Hoài Trúc dừng lại, không đi. Quốc sư ngươi làm gì? Diệp Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Chẳng lẽ bổn đảng quốc sư lúc này còn muốn làm điểm yêu thiêu thân đi ra? Chuyển sang nơi khác, nơi này ta không đi. Mạc Hoài Trúc nói cái gì cũng không chịu đi. Nàng nghĩ tới, nơi này vì cái gì như thế nhìn quen mắt? Đây chính là trước đó nàng cùng thanh y nữ tử Châu đánh nhau, kết quả gặp được một kẻ hung ác, tại Cơ Mộc Trần trước mặt, nàng thậm chí ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Mặc dù không biết Cơ Mộc Trần ở chỗ này thành tu mục đích là cái gì, nhưng bây giờ đi qua quấy rầy đối phương tuyệt đối không phải một cái lựa chọn chính xác. Có thể thả một lần đã là đối phương nhân tử, hiện tại lại chạy tới, khẳng định sẽ chọc giận đối phương. Diệp Lạc nhíu mày, phía trước rất nhanh liền đến nhà ta, chúc chúc đừng làm rộn, còn tưởng rằng là Mạc Hoài Trúc đang nháo tính tình. Diệp Lạc ngồi xuống chuẩn bị con Mạc Hoài Trúc đi qua. Lúc đầu nơi này đã sớm nên tới, Mạc Hoài Trúc trước đó nói không đi bên này, Diệp Lạc mới không có kiên trì, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều muốn đi nhìn một chút mới cam tâm. Cho dù là Lục Thủy Giao không ở nơi này, hắn cũng muốn đi qua tế bái một chút đã chết đi cha mẹ. Đợi một hồi, Mạc Hoài Trúc còn không chịu đi. Chí ít cho ta một cái lý do đi. Mạc Hoài Trúc bộ ngực sữa một trận chập trùng, muốn nói cái gì? Vừa muốn mở miệng lập tức lại ngừng lại. Cơ Mộc Trần thực lực tại phía xa nàng phía trên, nàng bây giờ nói lời nói, cùng chuyên âm, làm không tốt đối phương cũng có thể nghe thấy. không có lý do gì, ta chính là không đi, ngươi cũng không cho đi. Mạc Hoài Trúc không có cách nào, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói cái gì đều không đi. Diệp Lạc nhíu mày, thật lâu, thở dài. Vậy dạng này đi, ta một người đi qua, rất nhanh liền trở về. Không được, ngươi cũng không thể đi. Mạc Hoài Trúc bắt lấy Diệp Lạc, Diệp Lạc nửa bước khó đi, Mạc Hoài Trúc động tu sĩ tu vi. Gặp Mạc Hoài Trúc như vậy cử chỉ khác thường, Diệp Lạc bắt đầu suy tư, có phải hay không có cái gì hắn không có chú ý tới địa phương. Quốc sư, bên trong có phải hay không có nguy hiểm nào đó? Chương 725, người trên một con thuyền. Chương 725, người trên một con thuyền. Diệp Lạc miệng giật giật, nhưng là cũng không có lên tiếng, nói chính là môi ngữ. Nhưng là Mạc Hoài Trúc xem hiểu. Mạc Hoài Trúc không nói chuyện nhẹ gật đầu. Hai người ăn ý đã đến trình độ như vậy, Diệp Lạc cũng không phải cái gì người không có đầu óc, Mạc Hoài Trúc hành vi khác thường khẳng định có mánh khỏe. Nhiều nguy hiểm, rất nguy hiểm, thật không thể đi, thật không thể đi. Diệp Lạc, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người toàn bộ hành trình ánh mắt giao lưu, Diệp Lạc trầm mặc một hồi, Hoài Trúc, ta vẫn còn muốn đi. Mạc Hoài Trúc, thì ra vừa mới đều nói vô ích đúng không? Mạc Hoài Trúc lập tức sù lông, nhảy dựng lên, úp sấp Diệp Lạc trên lưng. Đông đông đông, không ngừng gõ Diệp Lạc đầu, hiện tại thanh tỉnh không có. Hiện tại thanh tỉnh không có. Hiện tại hỏi một lần gõ một chút. Mặc kệ Mạc Hoài Trúc nói thế nào, Diệp Lạc giống như là một đầu bướng bỉnh con lừa một dạng, chính là muốn đi. Ngươi cái này dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Sư nương của ngươi sự tình có thể thả một chút. Mạc Hoài Trúc nói được nửa câu ngừng lại, thở dài, phụ ngươi, muốn bị ngươi hại chết hai ngày này tìm người. Mạc Hoài Trúc biết, cô gái trong tranh, đối với Diệp Lạc mà nói rất trọng yếu. Là không thể nào không tìm. Nàng bây giờ nói lời này, sẽ để cho Diệp Lạc không vui. Nếu không, quốc sư ngươi ở chỗ này chờ chính là ta, ta rất nhanh liền trở về. Mạc Hoài Trúc nhanh như vậy thỏa hiệp là Diệp Lạc không nghĩ tới, vốn là chuyện của hắn, hiện tại còn muốn liên lụy Mạc Hoài Trúc đi vào, Diệp Lạc trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù không biết bên trong đến cùng là có nguy hiểm nào đó, nhưng Mạc Hoài Trúc nếu mở miệng, khẳng định không phải nói lung tung. Để cho ngươi đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mạc Hoài Trúc tức giận, đạp Diệp Lạc một cước. Diệp Lạc không có lên tiếng. Quốc sư đối với hắn vẫn rất tốt, lần sau hay là thiếu khi dễ một chút tương đối tốt. Đạp đạp, hai người hướng phía rách nát trong thôn xóm đi đến. Mạc Hoài Trúc nằm ngoài Diệp Lạc trên lưng, cẩn thận dò xét hết thảy xung quanh. Trong óc không ngừng suy nghĩ cùng diễn luyện, chờ một lúc gặp được Cơ Mộc Trần thời điểm, dùng cái gì tư thế quỳ xuống tương đối tốt. Tốt nhất Cơ Mộc Trần đi, là nàng quá lo lắng, không phải vậy. Đồ hỗn trướng, thật là muốn bị ngươi hại chết. Mạc Hoài Trúc càng nghĩ càng giận, mở ra môi đỏ, hung hăng cho Diệp Lạc tới một ngụm. Diệp Lạc không hiểu thấu liền chịu một ngụm, cũng may Diệp Lạc đã thành thói quen, không có lên tiếng, chỉ là hướng phía trong trí nhớ mình quen thuộc nhà đi đến. Diệp Lạc đi ở chỗ này là một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Thân thể nói cho hắn biết rất lạ lẫm, nhưng đại não chẳng những truyền đến tín hiệu, nơi này hắn tới qua, mà lại rất quen thuộc. Nơi này hết thảy hắn đều rất quen thuộc. Rất nhanh, một cái quen thuộc tiểu viện tử xuất hiện tại Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc trong tầm mắt, Diệp Lạc dừng bước lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. "Tiểu Diệp, ngươi làm sao không đi?" "Đến chỗ rồi." Mạc Hoài Trúc có chút kỳ quái hỏi. Diệp Lạc hô hấp trở nên dồn dập không ít, ánh mắt trở nên rất là hưng phấn, "Quốc sư, ngay ở chỗ này, sư nương ta ngay ở chỗ này, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai." Thôn chung quanh công trình kiến trúc đã sớm không còn hình dáng, khắp nơi đều là rêu xanh cùng cho bụi. Chỉ có nơi này không có, hết sức rõ ràng bị đánh đảo qua vết tích. Trọng yếu nhất hay là, Diệp Lạc tại sân nhỏ bên ngoài, nhìn thấy Lục Thủy Giao thường xuyên mặc tiên tàm băng tơ, không sai chính là trước đó cái kia bị Diệp Lạc dùng để tại trên cây cổ bèo treo cổ dùng vật kia. Cái này có thể quá quen thuộc. Thứ này, trừ nàng sư nương mặc, giống như cũng không có nhìn thấy chúng quanh người kia mặc cái đồ chơi này. Cái gì thật đến? Mạc Hoài Trúc chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên hơi khẩn trương lên, vội vàng dãy rủa, từ Diệp Lạc phía sau lưng nhảy xuống. "Đồ hỗn trướng, mau buông ta ra, giống như vậy bộ dáng gì?" "Diệp Lạc, ngươi chờ chút mà, ta thay cái bộ dáng." Mạc Hoài Trúc dùng vẫn luôn không phải là của mình trang dung, chỉ bóp nhẹ các loại ưu điểm trong thế giới hiện thực không tồn tại người. Hiện tại khẳng định không thể dùng cái này. Mạc Hoài Trúc còn muốn tại Lục Thủy Giao trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Xét đến cùng hay là bởi vì mấy ngày nay ở chung xuống tới Mạc Hoài Trúc phát giác được Lục Thủy Giao tại Diệp Lạc trong lòng địa vị, tự hồ có chút không giống nhau lắm. Nói không ra đặc thù, cũng không phải là Diệp Lạc không công bằng, nhưng chính là có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là tôn kính, lại như là. Mạc Hoài Trúc đắn đo khó định, liền xem như gặp phụ huynh, mặc dù người gia trưởng này khẳng định nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, bất quá không quan hệ. Nàng xưa nay không quan tâm những hư danh này. Muốn thật sự là nàng nghĩ như vậy, Mạc Hoài Trúc cũng không để ý gọi Lục Thủy Giao một tiếng mẹ, dù sao Mạc Hoài Trúc sẽ không cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Chỉ cần nàng không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Lại nói, dung mạo của nàng còn trẻ như vậy, đẹp mắt như vậy, xem xét liền nhỏ. Rất nhanh, Mạc Hoài Trúc tân trang cho đổi xong, Diệp Lạc nhìn sững sờ. Chán. Quốc sư, ngươi dùng như thế nào bệ hạ mặt? Mạc Hoài Trúc trên mi tâm còn vẽ lên một đóa hỏa hoa màu vàng. Trên trán càng là uy nghiêm, thanh âm cũng thay đổi, biến thành Kim Linh Nguyệt. Người cái này không hiểu đi, nhìn như vậy đi lên sẽ có vẻ thành thục một chút, có cảm giác hay không ta hiện tại không hiểu để cho người ta có một loại tin phục cảm giác. Diệp Lạc, chán, đừng nói, thật đúng là đừng nói, vậy hạ mặt đích thật là rất quyền uy. Diệp Lạc trông thấy Mạc Hoài Trúc hiện tại cái dạng này, cũng không dám có cái gì ý đồ xấu, sợ tiếp theo chân đến một câu lớn mật, trực tiếp cho hắn dẫm trên mặt đất. Thế nhưng là, dạng này thật không có vấn đề gì sao? Nếu là bệ hạ phát hiện làm sao bây giờ? Diệp Lạc khẽ miệng giật một cái. Mạc Hoài Trúc một mặt không thèm để ý, yên tâm, ngươi không nói ta không nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao lại biết? Dừng một chút, Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, Tiểu Diệp à, chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền, ngươi hẳn là sẽ không nói lung tung đi. Mạc Hoài Trúc nụ cười trên mặt trở nên càng tà ác. Diệp Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt. Ngươi cũng biết, Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng quan hệ của ta, ta vẫn là tiểu tịch sư phụ, mà ngươi, đối với ta làm cái gì ngươi hẳn là không quên đi. Nếu là ngươi dám nói lung tung, vậy cũng đừng trách ta, quốc sư ta cũng không phải ăn chay. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng, uy hiếp Diệp Lạc. Diệp Lạc đã đầu đầy mồ hôi. Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc trong lòng hai người đều rất rõ ràng, hiện tại quan hệ của hai người là không thể với bên ngoài nói, không phải vậy. Bao chết. Hai người cũng không dám đối mặt nữ đế bệ hạ cùng thái hậu nương nương, chỉ có thể dạng này làm con rùa đen rút đầu, bất quá cũng may, người tới sợ sợ, sợ đến trên một tần suất đi. Cấu kết với nhau làm việc xấu, miệng một cái so một cái nghiêm. Nhớ chưa? Mạc Hoài Trúc mang trên mặt nụ cười ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt. Diệp Lạc, nhớ kỹ. Còn có, ta bây giờ gọi Kim Linh Nguyệt, chờ một lúc đừng tiêu sai, không phải vậy. Thử. Mạc Hoài Trúc hiếp hiếp con người, trên thân không hiểu uy nghiêm bắt đầu khuếch tán, trạng thái hiện tại đã cùng Kim Linh Nguyệt bản nhân không hề khác gì nhau. Diệp Lạc thở dài, hướng phía trong sân đi đến, đẩy ra phía ngoài giản dị rào chắn cửa lớn. Mạc Hoài Trúc theo ở phía sau. Cửa lớn truyền đến để cho người ta có chút chua răng thanh âm, trong phòng nói chuyện với nhau thanh âm ngừng lại. Ân, Cơ tỷ tỷ, bên ngoài tựa như là có người đến, ta đi xem một chút. Lục Thủy Giao đứng dậy, đem trong tay mình đồ vật buông xuống, đạp đạp đạp, nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy chậm đi qua mở cửa. Két, cửa mở. Lục Thủy Giao ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không thể tin nhìn trước mắt người. Rơi. Lạc Nhi. Chương 726, trong ngoài không đồng nhất sư tôn chương 726, trong ngoài không đồng nhất sư tôn sư nương, đã lâu không gặp Diệp Lạc mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Đó là Mạc Hoài Trúc chưa bao giờ nhìn thấy qua, trong lúc nhất thời Mạc Hoài Trúc nhìn có chút mê dại. Lục Thủy Giao trở nên có chút co quắp đứng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi dị, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Một màn này, Lục Thủy Giao trong đầu diễn luyện vô số lần, lại không nghĩ rằng như vậy bình thường một ngày, đột nhiên liền mộng tưởng thành sự thật. Là Lạc Nhi, là thật Lạc Nhi, không phải là mộng bên trong. Lục Thủy Giao nhìn thấy Diệp Lạc bên cạnh đi theo Mạc Hoài Trúc, con người rụt rụt. Lạc Nhi, vị cô nương này là Lục Thủy Giao vừa hỏi xong tựa hồ lại cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục nói, trước tiến đến rồi nói sau. Đứng ở bên ngoài như cái bộ răng gì. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, "Ân, tốt." Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người đi vào trong viện, hướng phía trong phòng phương hướng đi qua. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Lục Thủy Giao trở nên càng khẩn trương, vội vàng chuyển người qua con, "Cơ tỷ tỷ, ta trong phòng đã không có mưa ai." Cơ Mộc Trần bóng dáng đều nhìn không thấy một cái. Lục Thủy Giao trở nên càng luống cuống. Có người nói chuyện còn tốt, hiện tại liền thừa nàng một cái, vậy phải làm sao bây giờ? Thật quá phận a, Cơ tỷ tỷ, làm sao không nói tiếng nào liền trực tiếp đi. Lục Thủy Giao ủy khuất ba lạp ở trong lòng nói thầm. Trên mặt vẫn như cũng là mang theo mỉm cười, nên đón Diệp Lạc cùng ngoài cửa Mạc Hoài Trúc. "Sư nương, trong phòng còn có những người khác sao?" Diệp Lạc hỏi. Hắn vừa vặn giống như là nghe thấy được Lục Thủy Giao đang gọi người khác danh tự. Lục Thủy Giao hất lên quên miệng, "Không có, Lạc Nhi ngươi nghe lầm." Tại Lục Thủy Giao xem ra, Cơ Mộc Trần nếu dạng này không nói tiếng nào liền trực tiếp rời đi, nói rõ không muốn để cho người biết nàng tồn tại. Nếu dạng này Lục Thủy Giao chắc chắn sẽ không vẽ vời trò thêm chuyện ra. "A, hẳn là ta nghe lầm, sư nương, ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại nơi này sao?" Diệp Lạc tìm dễ ghế gỗ nhỏ con, ngồi tại Lục Thủy Giao bên cạnh. "Ân, ta trong khoảng thời gian này một mực đợi ở chỗ này, trước đó Linh. Trước đó sư phụ ngươi tới tìm ta, nhưng là ta không có nói cho nàng." "Đúng rồi, Lạc Nhi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này?" Lục Thủy Giao hơi nghi hoặc một chút, nàng rõ ràng không có đem hành tung của mình nói cho những người khác, vì cái gì Diệp Lạc đi tìm tới? Liền xem như muốn tìm tới, cũng hẳn là Vân Linh Nhi hoặc là Lạc Băng Hà đi tìm đến mới đối. "Trực giác." Diệp Lạc trả lời chỉ có hai chữ. "Kỳ thật, đi tìm tới thời gian hẳn là tại nhanh hai ngày." Nhưng Diệp Lạc cũng sẽ không bởi vì việc này đi trách Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc là hảo tâm, nói kể bên này tựa như là có nguy hiểm nào đó. Diệp Lạc trên đường đi nhìn qua, giống như cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, phương viên mười dặm, liền hắn sư nương một người sống. Lục Thủy Giao nhấp nhẹ lấy môi đỏ, "Lạc Nhi, có lỗi với, sư nương lần này lại tùy hứng, một người chạy đến lâu như vậy, để cho các ngươi lo lắng như vậy." Hai cái tay nhỏ thật chặt bóp cùng một chỗ, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi dị. "Tiểu Diệp a, ta ra ngoài đi dạo, lúc ăn cơm gọi ta a." Mạc Hoài Trúc đương nhiên mở miệng, lưu lại một câu nói như vậy. Từ trong nhà đi ra, thời điểm ra đi còn 10 phần thân mật cho cửa đóng lại. Lời kế tiếp, nàng nếu là tại, đoán chừng hai người sẽ có chút không thả ra. Mạc Hoài Trúc rốt cục biết chỗ nào không đúng đỉnh, Diệp Lạc ánh mắt coi như tương đối bình thường, nhưng Lục Thủy Giao ánh mắt tuyệt đối không bình thường. Trong này quả nhiên có chút kích thích đồ vật. Nàng nếu là không đi, khẳng định nghe không được. Mạc Hoài Trúc đi ra ngoài, đi cũng không xa, ngay tại bên ngoài viện một khoảng cách, vưng cái tiểu đắng tử, ngồi tại tiểu đắng tử bên trên. Thân thức bắt đầu khuếch tán, dựng thẳng lên hai cái thai bắt đầu cẩn thận nghe trong phòng hai người nội dung đối thoại. Lạc Nhi có lỗi với, trước đó là sư nương quá tùy hứng, để cho ngươi cùng sư phụ ngươi lo lắng lâu như vậy. Không có chuyện gì, sư nương, sư phụ không có trách ngươi ý tứ, sư nương ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Sự tình. Ân. Lạc Nhi, kỳ thật sư nương cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút ân. Cái kia. Sư nương ngươi nói trước đi hay là ta trước tiên nói? Ta trước tiên nói đi. Lạc Nhi ta biết làm tình, ta ân. Làm sao nghe không được? Mạc Hoài Trúc nghe được chính khởi kinh mà, kết quả tín hiệu trực tiếp gây mất, gấp đến độ vào đầu bứt tai, lại một lần nữa đem thần thức của mình quyết tán, muốn nghe lén trong phòng hai người đối thoại. Lần này thần thức trực tiếp không có phản ứng, không gian chung quanh bị phong tỏa. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, tựa hồ ý thức được cái gì, xoay người. Thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mạc Hoài Trúc trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Trước, tiền bối đã lâu không gặp, ngươi qua còn tốt chứ?" Mạc Hoài Trúc cổ rụt rụt. Cơ Mộc Trần nhìn thoáng qua trong phòng hai người. "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác." Cơ Mộc Trần nhẹ nhàng nâng tay điểm một cái. Đấu chuyển tinh di, Mạc Hoài Trúc chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng, các loại ổn định lại thời điểm đang nhìn chung quanh, sơn nhỏ sớm đã không thấy bóng dáng. Một chỗ trên sườn đồi, để đó một cái bàn cờ. Trên bàn cờ chất đống lấy hai cái thả đầy màu trắng đen quân cờ cái phế. Cơ Mộc Trần ngồi tại hắc tử một phương, sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua đứng một bên Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc yên lặng ngồi ở cờ một phương. "Người trước ra đi." Cơ Mộc Trần thản nhiên nói, thanh âm nghe không ra cái gì ba động. Mạc Hoài Trúc sắc mặt biểu lộ có chút kỳ quái, thế nhưng là, tiền bối theo quy tắc hẳn là hắc tử trước ra nếu không. "Tiền bối, chúng ta đổi một cái." Mạc Hoài Trúc cầm trong tay quân cờ màu trắng tại Cơ Mộc Trần trước mặt hoảng du một chút. Cơ Mộc Trần khẽ lắc đầu, "Quy củ là chết, người là sống, không cần để ý như vậy quy củ." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Cơ Mộc Trần dừng một chút, lần nữa nói bổ sung, "Nếu là dựa theo quy củ đến, hai người chúng ta đều không nên xuất hiện ở đây." Mạc Hoài Trúc trầm mặc, tự nhiên minh bạch Cơ Mộc Trần nói chính là có ý tứ gì, trong vòng thế giới chạy vào nhiều như vậy ngoài vòng tròn mọi người, vốn chính là không hợp quy củ. Đối với chuyện này, rất nhiều người đều biết biến báo một chút, đem tu vi của mình đè xuống, lưu tại trong vòng. Kết quả đến xuống cờ thời điểm, ngược lại là sẽ không thay đổi thông. Suy nghĩ một chút, đây chính là đối phương muốn biểu đạt ý tứ. "Ấy, làm sao nói đều ưa thích con quấn quấn, thật là phiền phức cá tiền bối nói cực phải, thay nguyện thủ giáo." Mạc Hoài Trúc một mặt cung kính nhìn xem Cơ Mộc Trần. Ngoài miệng không nguyện ý, thân thể lại là rất thành thật, Mạc Hoài Trúc không có khác ưu điểm lớn nhất chính là thức thời. "Nói đùa, bây giờ tại người ta trước mặt liền một cái con gà con, liền ngay cả lực hoàn thủ đều không có, không thổi điểm ấy đối phương, chờ một lúc người ta không cao hứng, cho nàng hai bàn tay nàng liền trung thực." "Thanh Uyển." "Thật gọi Thanh Uyển." Nghe thấy Mạc Hoài Trúc tự nhiên như thế gọi mình là Thanh Uyển, Cơ Mộc Trần trở nên có chút không tự tin đứng lên, nàng nhớ kỹ, chỉ có thanh y nữ tử gọi Thanh Uyển tới. Hay là nói, thế gian này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Khẽ lắc đầu, đem trong óc tạp nhạp suy nghĩ bài trừ. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Mạc Hoài Trúc đã cầm quân cờ màu trắng rơi xuống, Cơ Mộc Trần lấy lại tinh thần, thon dài trắng non ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lên một cái quân cờ màu đen đặt ở trên bàn cờ. Đùng. Cơ Mộc Trần bên tai quanh quẩn không chỉ là đánh cờ thanh âm, còn có trong phòng, Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao hai người đối thoại. Mạc Hoài Trúc nằm mơ khả năng cũng không nghĩ đến, trong miệng nàng tiền bối, không để cho nàng nghe lén, kết quả chính mình nghe say sưa ngon lành. Lạc Nhi ta trong giấc mộng, một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng chương 727, Thủy Giao mộng một chương 727, Thủy Giao mộng một Lạc Nhi. Lục Thủy Giao thấy rõ ràng trong bệnh viện cái nào ôm ra tiểu hài tử danh tự cả người trở nên có chút kích động lên. Đưa tay muốn chạm đến trong tã lót Diệp Lạc, hai tay xuyên qua. "Đúng vậy a, nơi này tựa như là ở trong mơ, nàng làm sao có thể chạm đến?" Lục Thủy Giao trong ánh mắt hiện lên không cam lòng, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, đi theo y tá phía sau. Trong tã lót đứa bé từ y tá trong tay chuyển rời đến một người nam nhân trong ngực, nam nhân bộ dáng cùng trong tã lót đứa bé giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng càng nhiều hay là nằm tại trên giường bệnh, mới vừa từ dưới bàn giải phẫu lui ra ngoài không lâu phụ nhân, dáng dấp quá thanh tú. Nếu như không phải y tá xác nhận một chút, đều tưởng rằng cái nữ hoa. Mọi người đều biết, tiểu hài tử sinh ra thời điểm đều là xấu xấu, đây là thời gian dài tại nước ối bên trong ngâm kết quả. Làn da nhăn nhăn nhúm nhúm, giống như là hơn mấy chục tuổi tiểu lão đầu một dạng, con mắt đều không mở ra được. Trong tã lót Diệp Lạc mặc dù cũng là như thế, nhưng nhiều nếp nhăn tình huống không nghiêm trọng lắm, liền sinh ra tới một hồi này công phu, làn da đã triển khai không ít. Nhìn qua có chút nhận người ưa thích, Lục Thủy Giao ở một bên con mắt đều nhìn thẳng, chuyện không ra. Nhiều lần đưa tay muôn ôm một cái Diệp Lạc, chỉ tiếc đều thất bại. Lục Thủy Giao quai hàm có chút nâng lên, môi đỏ bệnh bệnh lên, ánh mắt có chút bị quất. Rõ ràng ngay ở phía trước, vì cái gì liền sờ không tới. Mặc dù nàng bây giờ nhìn gặp đây hết thảy đều càng kỳ quái, nhưng Lục Thủy Giao rất nhanh liền tiếp nhận chung quanh nơi này quái dị hết thảy, đồng thời đem chính mình toàn bộ lực chú ý đặt ở Diệp Lạc trên thân. Sẽ không sai, cái này vừa mới ra đời tiểu hải tử, chính là nàng Lạc Nhi. Một loại không hiểu trực giác, tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Hoàn cảnh chung quanh đang phát sinh biến hóa, Lục Thủy Giao cũng di động theo, Diệp Lạc ở nơi nào, Lục Thủy Giao ngay tại địa phương nào. Từ bệnh viện trở về, Diệp Lạc nằm tại xe Hải Nhi bên trong, hiếu kỳ dò xét hết thảy xung quanh. Vi Bô tập nói, "Y y y nha nha không biết đang nói cái gì đồ vật." Lục Thủy Giao lại chưa phát giác có chút ồn nào, nhìn cực kỳ chuyên chú. Mặc dù đã biết không có cách nào chạm đến, nhưng Lục Thủy Giao vẫn không có từ bỏ, vô số lần đưa tay muôn ôm một cái khi còn bé Diệp Lạc. Diệp Lạc là nàng một tay nuôi nấng, đương nhiên, đây chẳng qua là đang nàng thế giới kia là như thế này. Thế giới này, nàng chưa từng tham dự, thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Phản phất xốc lên thế giới thần bí một góc, Lục Thủy Giao không còn suy nghĩ, nàng đến cùng tại sao phải làm dạng này giấc mơ kỳ quái. Tại Lục Thủy Giao xem ra, đây chính là thượng thiên an bài. Thượng thiên để nàng tại nhân sinh thung lũng nhất thời điểm gặp Diệp Lạc. Đã từng như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Lại một lần nhân sinh thung lũng, nàng lại một lần nữa cùng tuổi nhỏ Diệp Lạc gặp nhau. Lần này, bắt đầu lại từ đầu, nàng toàn bộ hành trình mắt thấy. Hết thảy chung quanh nhanh chóng biến hóa, đảo mắt nằm tại xe Hải Nhi bên trong Diệp Lạc liền biết nói nói cùng đi bộ, mặc dù sẽ nói lời không nhiều, chính là ba ba mụ mụ cái gì, nhưng phụ nhân cùng nam nhân vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vui mừng. Thật tình không biết đứng ở một bên, Lục Thủy Giao cũng là như thế. Lộ ra hết sức vui mừng dáng tươi cười, đưa thay sờ sờ lúc này đứng lên không đủ đầu gối cao Diệp Lạc. Ân, tay trực tiếp đi xuyên qua. Vẫn là không cách nào chạm đến, bất quá không quan hệ, nàng có thể trông thấy liền tốt. Theo lung la lung lay bộ pháp, hết thảy chung quanh bị kéo dài, trở nên mơ hồ, Diệp Lạc bước chân dần dần bình ổn, không còn lắc lư. Thân cao một chút xíu đi lên, đeo sau lưng một cái đáng yêu màu hồng phấn túi xách nhỏ. Cái này màu hồng phấn túi xách nhỏ rất hiển nhiên không phải Diệp Lạc lựa chọn của mình, là tại phụ nhân mãnh liệt yêu cầu bên dưới trên lưng. Màu hồng phấn thế nào, rất dễ nhìn không phải sao? Phụ nhân đứng ở cửa trường học bưng bít lấy chính mình một bên mặt, trên mặt nụ cười ôn nhu nhìn xem đi vào trong trường học Diệp Lạc. Hai người một cái đứa hạnh, một chút phẩm vị đều không có, thật là phụ nhân ở một bên ngự khí hữu hoán, Lục Thủy Giao mười phần hiếm thấy nhẹ gật đầu, công nhận phụ nhân thuyết pháp. Đúng vậy a, màu hồng phấn thế nào? Màu hồng phấn rất dễ nhìn a. Lục Thủy Giao mặc chính là một thân màu hồng phấn, trừ một chút xíu màu trắng làm tô điểm, còn lại đều là. Đây là đi học ngày đầu tiên, nhà trẻ tiểu bằng hữu đang làm tự giới thiệu, mỗi một cái hoàn thành tự giới thiệu tiểu bằng hữu đều sẽ từ lao sư nơi đó đạt được một khối bích quy làm ban thưởng. Có chút tiểu bằng hữu tương đối lúng nội, nhát gan, đứng lên một câu nói không nên lời, hoa một tiếng liền khóc lên. Lúc này lão sư liền sẽ lấy thêm một khối bích quy cho đối phương. Tuổi nhỏ Diệp Lạc bén nhạy phát giác được điểm này. Đang làm xong tự giới thiệu, từ lão sư nơi đó cầm tới một khối bích quy đằng sau, ném vào trong miệng, bẹp bẹp, ăn hết. Hoa a a a. Hoa một tiếng trực tiếp liền khóc lên, lão sư dọa sợ, Diệp Lạc giọng rất lớn, những người bạn nhỏ khác nhận cảm nhiễm cũng khóc lên. Rất nhanh nhà trẻ loạn làm hỗn loạn. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Lạc được như nguyện lấy được mặt khác hai khối bánh bích quy, làm ăn ủi. Còn nhiều cầm một hộp sữa bò. Đắc ý tại hàng cuối cùng ngồi tại trên băng ghế nhỏ ăn. Bẹp bẹp. Không hổ là nhà ta Lạc Nhi, từ nhỏ đã thông minh. Lục Thủy Giao mắt thấy toàn bộ quá trình, con mắt lóe sáng tinh tinh, hận không thể hiện tại xông đi lên ôm Diệp Lạc thân hai cái. Thật là đáng yêu. Diệp Lạc dáng dấp thật sự là quá lấy hỉ, đối với Lục Thủy Giao mà nói, càng là có bờ UFF tăng thêm. Nếu không phải không đụng tới, Lục Thủy Giao đoán chừng đã hóa thân kỳ quái a gì, dùng kẹo que cho Diệp Lạc lừa gạt đi bắt lấy một bên đi hôn. Lục Thủy Giao rất ưa thích, kích động có chút nói năng lộn xộn. Trước kia nhặt được Diệp Lạc thời điểm đã 7, 8 tuổi, nhỏ hơn thời điểm không nhìn thấy, cái này một mực là Lục Thủy Giao trong lòng một cái tiếc nuối. Không nghĩ tới tại bây giờ được bù đắp, chỉ là rất nhanh, Lục Thủy Giao liền không cười được. Lung la lung lay, một cái mắt to tiểu nữ hoa hoa hướng phía Diệp Lạc đi tới, đầu tiên là nhìn một chút Diệp Lạc mặt, nhãn tình sáng lên, lại nhìn một chút Diệp Lạc trong tay bánh bích quy bò Nhật Bản sữa. Một cái bay nhảy, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Lạc trên thân, thanh âm mềm nhún nhu nhu. "Ca ca ngươi muốn ăn sao? Ta dạy cho ngươi." Tại Diệp Lạc dạy bảo bên dưới, tiểu nữ hài chạy đến trước mặt lao sư khóc, được như nguyện thu được sữa bò cùng bánh bích quy, sau khi trở về vẫn không quên cho Diệp Lạc một khối. Diệp Lạc cũng không có khách khí, mặc dù bị đối phương gặm một cái, vẫn như cũng là ăn hết. "Ca ca," uống tiểu nữ hài đem trong tay mình uống vào mấy ngụm sữa bò đưa tới Diệp Lạc trước mặt. "Đừng uống a Lạc Nhi." Lục Thủy Giao ngồi xổm ở một bên nhìn tâm cũng phải nát, nhiều lần đưa tay, muốn cho quấy rối nhà nàng Lạc Nhi tiểu nữ hài ôm đến đi một bên. Chỉ tiếc đều thất bại, không đụng tới a. Lục Thủy Giao gấp đến độ sắp đỏ ấm, nhất là trông thấy tiểu nữ hài mở miệng một tiếng "ca ca", sau đó còn đem chính mình nếm qua đồ vật cho Diệp Lạc. Rất rõ ràng là đối với Diệp Lạc có ý tứ. Tiểu hài tử hữu nghị là thuần túy nhất, khả năng liền nhìn Diệp Lạc dáng rất đẹp mắt liền thích, tiểu nữ hài này rất rõ ràng muốn thông minh một chút, so với chung quanh người khác sớm hơn phát hiện Diệp Lạc đặc thủ. "Tạ ơn a." Diệp Lạc nói tiếng cảm ơn, cắn một cái tại vừa mới tiểu nữ hài cắn qua ống hút phía trên. Tạch tạch tạch, rõ ràng cái này mấy loại tựa như là có đồ vật gì nát, Lục Thủy Giao tan nát cõi lòng. "Thật quá phận, Lạc Nhi ngươi tốt quá phận." Ô ô ô, Lục Thủy Giao con mắt đỏ ngầu, như đứa bé con một dạng bắt đầu lau nước mắt, lên án mạnh mẽ lấy cái nào đó không có lương tâm tối Lạc Nhi. "Ca ca nhà ngươi ở nơi nào? A ca ca tay của ngươi thật lớn. A ca ca ngươi." Chương 728, Thủy Giao ngộng 2. Chương 728, Thủy Giao ngộng 2. "Ca ca, gặp lại gặp lại." Diệp Lạc lễ phép tính phất phất tay. Phụ nhân lông mày cong cong, nhìn xem lưng mình lấy túi sách nhỏ nhi tử, "Lạc Nhi, ngày đầu tiên liền giao cho bạn mới. Vừa mới nữ hải tử kia tên gọi là gì? Hôm nào gọi vào trong nhà chúng ta tới dùng cơm, ngươi thấy thế nào?" Diệp Lạc trong miệng ăn không biết từ nơi nào lấy được kẹo que, liếm liếm, thuận miệng nói, "Nhớ không được, nhưng nàng trên người có rất nhiều đồ ăn vặt, một mực cho ta ăn, ta thật thích nàng." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Lạc bổ sung một câu, "Chính là mỗi lần nàng đều muốn ăn cái thứ nhất mới cho ta, ta càng ưa thích ăn xong cả một điểm, phía sau nàng nói để cho ta ăn cái thứ nhất, nàng ăn để thừa, ta không có đồng ý, thua lô à, còn không bằng nàng ăn cái thứ nhất ta ăn để thừa phụ nhân." Diệp Lạc trong miệng nghĩ linh tinh, không có chút nào chú ý tới là lạ ở chỗ nào. Phụ nhân sắc mặt cứng đờ, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Con trai mình nhỏ như vậy liền bị nữ nhân để mắt tới. Phụ nhân khỏe miệng giật một cái, "Lạc Nhi, về sau ăn ít người ta cho đồ vật, nhất là nữ hài tử nghe thấy được không đó?" "Vì cái gì?" "Ta cảm thấy nàng thật hào phóng, là người tốt, ta thật thích nàng." Diệp Lạc trong miệng ngậm lấy kẹo que, trẻ con âm thanh ngây thơ mà hỏi. Phụ nhân tính toán, không thể dùng rất xấu ý nghĩ phỏng đoán tiểu hài tử, đợi nàng nhà Lạc Nhi lớn một chút liền tốt, hẳn là liền sẽ không lên loại này làm. Còn biết ăn để thừa nhiều một chút, chí ít chứng minh nhà nàng nhi tử hay là rất thông minh. Lấy nữ hài tử ưa thích, hẳn là một chuyện tốt. Chỉ là vào hôm nay đằng sau, phụ nhân yên lặng quyết định cho mình nhi tử mỗi ngày lúc đi học chuẩn bị thêm một chút ăn. Không phải vậy luôn luôn ăn người ta tiểu cô nương còn lại tính là chuyện gì? Lục Thủy Giao con mắt đỏ ngầu, đi theo Diệp Lạc cùng phụ nhân phía sau, tại nhà trẻ thời điểm Lục Thủy Giao đã sụp đổ qua một lần. Không nghĩ tới uống sữa tươi vẫn chỉ là một cái thức nhắm khai vị, phía sau tiểu nữ hài kia còn có ác hơn chiêu thức. Thế mà dùng mang tới đồ ăn vặt dụ hoặc nho nhỏ Diệp Lạc. Diệp Lạc chỗ nào chịu được loại dụ hoặc này, lập tức liền cắn câu. Tiểu nữ hài có phải hay không đơn thuần hảo tâm chia sẻ Diệp Lạc không rõ ràng, nhưng Diệp Lạc rõ ràng đối phương sẽ cho hắn ăn ngon, là một cái người tốt, cái này đủ. Ăn ngon, thích ăn. Lạc Nhi, thằng đốc. Ô ô ô khóc sướt mướt, Lục Thủy Giao một đường đi theo Diệp Lạc về nhà, sau khi về đến nhà, Diệp Lạc rửa mặt xong lên giường nằm sấp đọc sách. Kinh điển sớm dậy nhi đồng sách báo. Cô bé bán diêm. Diêm còn có độc. Diệp Lạc một mặt hoài nghi. Nếu như không có độc nói, vì cái gì đốt một điếu diêm liền có thể trông thấy chết đi mãi mãi cùng gà quay. Cái này không phải liền là điển hình cắt bòn mò nổ xịt chúng độc sao? Nhãn hiệu gì diêm mạnh như vậy? Diệp Lạc hít sâu một hơi, từ trên giường bò lên, bắt đầu suy nghĩ. Lục Thủy Giao, tại Diệp Lạc đọc sách thời điểm, Lục Thủy Giao cũng nằm nhoài Diệp Lạc bên cạnh, bồi tiếp Diệp Lạc cùng một chỗ đọc sách. Có chút kỳ quái, mặc dù nàng không có học qua phía trên những văn tự này, nhưng nàng chính là có thể xem hiểu, nguyên lý gì Lục Thủy Giao chính mình cũng không có cách nào giải thích. Nhưng vẫn là đã nhìn ra, cố sự này hạch tâm là cái gì? Trọng điểm căn bản cũng không phải là Diệp Lạc nói cái gì tiểu nữ hài có phải hay không cắt bòn mò nổ xịt chúng độc, cùng nhãn hiệu gì diêm mạnh như vậy. Chuyện xưa nội dung tựa như là một cái bi kịch, để cho người ta suy nghĩ sâu xa loại kia. Ân, Lạc Nhi ý nghĩ thật kỳ quái. Lục Thủy Giao ánh mắt là lạ nhìn xem một bên miêu đầu suy nghĩ Diệp Lạc. Lục Thủy Giao phát hiện, Diệp Lạc giống như từ nhỏ tư tưởng liền cùng chung quanh người đồng lứa có chút không giống nhau lắm, thông minh đồng thời mạch não có chút khác hẳn với thường nhân. Đây mới là nhà nàng Lạc Nhi nguyên bản tính cách, khó trách trước đó luôn luôn kể một ít nàng nghe không hiểu kỳ kỳ quái quái những lời kia. Đêm kia, tuổi nhỏ Diệp Lạc đem tư tưởng hóa thành hành động, từ bên trong phòng rời đi, trong phòng khách tìm kiếm một trận, cuối cùng phóng xuất một hộp diêm. Về đến phòng bên trong, giang giác, một cây diêm nhóm lửa, yếu ớt ánh lửa đem gian phòng chiếu sáng. Diệp Lạc mang trên mặt nghi hoặc, đột nhiên ngửi hai cái, cũng không nhìn thấy A Lục Thủy Giao, thẳng đến đem nguyên hộp diêm toàn bộ đốt xong, Diệp Lạc cũng không có trông thấy cái gì cái gọi là chết đi mãi mãi, gà quay cái gì. Cái gì tâm tưởng sự thành cũng không có xuất hiện, đêm hôm khuya khoắt châm lửa tuổi trả lại cho mình con mắt hun đau nhức đau. Không có. Diệp Lạc lắc lắc trước mặt trống rỗng hộp diêm, tính toán, vừa bạn đi ngủ. Diệp Lạc đơn giản dọn dẹp một chút, nằm lại trên giường, bắt đầu đi ngủ, trong mộng thấy đang bơi lội. Thời gian dần qua, trên giường xuất hiện một vũng lớn nước đọng. Tiểu hài tử đùa lửa đái dầm đây là sự thực, Diệp Lạc có thể chứng minh điểm này. Ngày thứ hai Diệp Lạc liền bị phụ nhân cho rút. Tiểu tử ngươi, đêm hôm khuya khoắt đi ngủ đùa lửa đúng không? Ba ba ba, vô tình thất thủ, động tác nhanh đến thấy không rõ lắm. Nếu là cho nhà phòng ở điểm cái gì xử lý? Cùng một chỗ gặp tiểu hồng mạo chết đi mãi mãi đúng không? Phụ nhân vừa nói vừa đánh, một bên nhìn nam nhân tựa hồ muốn lên trước quên nhủ hai câu, bị phụ nhân một ánh mắt dọa cho đến khẽ run rẩy, vội vàng bắt đầu quét rác. Ai nha, trong nhà này lúc nào như thế ô uế? Vừa vặn quét quét nam nhân vẻ mặt thành thật nói ra. Người tại lúng túng thời điểm, cuối cùng sẽ làm bộ rất bận rộn bộ dáng, nam nhân hiện tại liền bể bộn nhiều việc. Nam nhân cho Diệp Lạc ném đi qua một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, "Nhi tử, chính ngươi cố lên nha, ba ba của ngươi ta lớn như vậy một người, nếu là còn bị đánh quá mất mặt, ngươi còn nhỏ, không quan hệ." Diệp Lạc, tuổi nhỏ Diệp Lạc, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là phế vật lao phụ thân. "Ba ba ba, còn chơi hay không phát hỏa, còn chơi hay không phát hỏa?" Phụ nhân trong mắt tựa như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. "Mẹ, ngươi ngược lại là cho ta một cái cơ hội nói chuyện a." Diệp Lạc nước mắt đau đều muốn đi ra. Phụ nhân tử vừa mới bắt đầu liền đánh hắn, một mực tại hỏi, chính là không cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Phụ nhân sắc mặt có chút xấu hổ, vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói lời nào? Quá đau, còn chưa mở miệng mẹ ngươi cái thứ hai liền đánh xuống, ta nói thế nào? Diệp Lạc khóc không ra nước mắt. Lục Thủy Giao đau lòng hỏng, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không có đánh qua Diệp Lạc. Diệp Lạc vẫn luôn rất nghe lời, liền xem như Diệp Lạc không nghe lời, nàng cũng không đỡ đánh, nhiều lắm là chính là một người vụng trộm trốn đi rơi nước mắt. Diệp Lạc bây giờ bị phụ nhân đè xuống đánh, Lục Thủy Giao gọi là một cái đau lòng à, chỉ tiếc, cái gì đều không làm được, nàng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Có lỗi với, Lạc Nhi, sư nương không giúp được người, Lục Thủy Giao luôn luôn ưa thích đem trách nhiệm quy tội trên người mình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ trước mắt, Diệp Lạc đã từ nhà trẻ tốt nghiệp, tiến nhập tiểu học. Trước đó cái kia cho Diệp Lạc ăn cơm thừa tiểu nữ hài cũng bởi vì phân chia trường học nguyên nhân, vô duyên cùng Diệp Lạc đọc một trường học. Khóc gọi là một cái thương tâm a, còn mở miệng một tiếng ca ca, ca ca gọi. Lục Thủy Giao ngược lại là cao hứng. Tiểu hài tử ra ra nên đi học cho giỏi, cái gì ca ca? Rõ ràng chính là Lạc Nhi, mới không phải ngươi, thử. Giống như là đánh thắng trận gà mái nhỏ, rốt cục mở mày mở mặt một lần, Lục Thủy Giao hai tay chống lạnh, sướng đến phát rồi. Mang theo một chút mập mũm mĩm khuôn mặt, tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng. Lạc Nhi là nàng. Chương 729, Thủy Giao mộng 3 chương 729, Thủy Giao mộng 3 Lục Thủy Giao cao hứng cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh Lục Thủy Giao liền không cười được. Trước đó nhà trẻ, nếu như tính là Diệp Lạc kinh lịch phó bản, độ khó kia liền ngay cả đơn giản hình thức cũng không tính. Khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Tiểu học, Diệp Lạc tướng mạo bên trên ưu thế càng đột xuất, dáng dấp càng ngày càng tốt nhìn, rất lấy vui. Diệp Lạc rất thông minh, thành tích học tập tốt, EQ cũng rất cao, nữ lao sư đều ưa thích. Cũng không có việc gì liền thích gọi Diệp Lạc tới phòng làm việc, đùa với chơi. Tất cả mọi người có thể gặp phải, Diệp Lạc về sau nhất định là một cái đại soái ca, rất ưu tú loại kia. Lục Thủy Giao tựa như là tự bế, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ có thể bất lực, nhỏ yếu không ngừng nói vòng vòng. Nàng cái gì đều không làm được. Lạc Nhi muốn bị cái khác nữ nhân xấu cướp đi, ô ô ô. Lục Thủy Giao tự bế, Diệp Lạc bên này thời gian như cũng đang không ngừng trôi qua, trừ ra ưa thích tìm Diệp Lạc chơi rất nhiều nữ đồng học, Diệp Lạc tại một lần cơ hội vô tình, tựa như là nhiễm lên can thúy diện. Mỗi ngày tại sau khi tan học, đều sẽ đi quầy bán quà vặt, hung hăng ăn một bữa tại về nhà. Diệp Lạc cũng không bán, quát can thúy diện, đều là chính mình ăn, thậm chí còn có thể từ nhỏ cạn nhìn lao bản nơi đó thuận tới mặt khác đồ uống cái gì. Can thúy diện. Lục Thủy Giao đứng tại quầy bán quà vặt cửa ra vào, nhìn xem một đám tiểu hải tử, lít nha lít nhít chen chúc ở bên trong. Diệp Lạc nằm ngoài quầy hàng thủy tinh bên trên, cười hì hì nhìn xem tốt sắc mặt tối đen lão bản, ngươi hiểu, lại đến một bao. Lão bản, tiểu Diệp à, thúc đây cũng là tiểu bản sinh ý, ngươi nhìn dạng này, thúc cho ngươi 10 đồng tiền, ngươi đi đối diện nhà kia quầy bán quà vật thế nào? Diệp Lạc một chút trầm mặc, cũng không có đưa tay đi lấy lão bản 10 đồng tiền, thở dài, lão bản, tình cảm phai nhạt, tính toán không tới. Diệp Lạc bóng lưng có chút cô đơn, lão bản có chút xem không hiểu. Diệp Lạc không đến là chuyện tốt ta, không phải vậy lại muốn đi nhập hàng. Can Thúy Diện lại đến một bao hoạt động là Can Thúy Diện xưởng, cũng không cần chính hắn phí tiền, chỉ là Diệp Lạc trúng thưởng tần suất quá cao, 100%, cơ hội là mỗi ngày đều phải vào hàng. Quá phiền toái, này mới khiến Diệp Lạc đi sát vách lão bản nơi đó hắc hắc. Nói thật, lão bản cũng là thật thích Diệp Lạc, dù sao dáng dấp quá tuấn, nếu có thể làm nhà hắn con rể liền tốt. Ngày thứ hai, lão bản mặt liền đen. Ba ba, ngươi hôm qua là không phải khi dễ Diệp Lạc ca ca, hắn hôm nay đều không để ý ta, ô ô ô, ta chán ghét ngươi, ô ô ô, một cái đáng yêu tiểu nữ hài, khóc lóc kể lể lấy. Lão bản, đoá đoá, ngươi nghe ba ba giải thích, không phải như thế, ô ô ô, ta chán ghét ngươi, Diệp Lạc ca ca đều không cùng ta chơi, đều đi tìm tiểu Mỹ, ô ô ô. Ta chán ghét ngươi, ô ô ô, tiểu Mỹ chính là sắt vách quầy bán quà vật lão bản nữ nhi, cùng Diệp Lạc cũng là một lớp bên trên. Nguyên bản cùng đoá đoá quan hệ tốt một chút, bởi vì chuyện ngày hôm qua, hiện tại biến thành cùng tiểu Mỹ quan hệ tốt một chút. Lão bản trầm mặc, không nghĩ tới, hiện tại đọc cái tiểu học đều có như thế kịch liệt cạnh tranh. Bất quá, vì mình quê nữ, liều mạng. Diệp Lạc nữ nhân duyên dị thường tốt, kế hai cái quầy bán quà vật lão bản nữ nhi đằng sau, lớp học cái khác nữ đồng học cũng phát lực. Lục Thủy Giao từ ban đầu đạo tâm phá toái, đến phía sau bị khuất lây, tại đến hiện nay lo lắng, dần dần trở nên tự tin đi lên. Lục Thủy Giao phát hiện, nhà nàng Lạc Nhi, mặc dù nữ nhân duyên rất tốt, nhưng chưa từng có chủ động qua, càng không có cái gì quá phận cử động. Người khác nếm qua đồ vật, Diệp Lạc cũng sẽ không ăn. Lạc Nhi làm được tốt, người khác nếm qua đồ vật sao có thể ăn? Nhiều không vệ sinh a. Lục Thủy Giao trong lòng âm thầm kích động, cho Diệp Lạc ủng hộ động viên. Thật tình không biết, làm tồi tệ nhất người chính là nàng chính mình, thường xuyên cho Diệp Lạc làm một chút nhập khẩu đồ vật. Nước quá lạnh, thổi thổi, nước quá nóng, thử một chút. Hút. Thời tiết dần lạnh, phát hiện Diệp Lạc cái chăn tựa như là có chút đơn bạc, Lục Thủy Giao sẽ ở ban đêm Diệp Lạc ngủ đằng sau, vụ trộm bên trên da ôm lấy Diệp Lạc. Phong ngừa Diệp Lạc cảm mạo. Duy nhất để Lục Thủy Giao nhớ thương cũng chỉ có trước đó Diệp Lạc tại nhà trẻ gặp phải tiểu nữ hài kia. Thường xuyên cho Diệp Lạc ăn chính mình cắn qua đồ vật, nhìn Lục Thủy Giao nghiến răng. Tiểu hài tử ra ra, thật là một chút phân tấp cũng không biết, nhiều không vệ sinh à, sao có thể cho nàng nhà Lạc Nhi ăn loại vật này đâu. Thật sự là quá phận. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Diệp Lạc tốt nghiệp tiểu học, tiến vào cấp 2. Học sinh thời kỳ nhất sao động táo bạo nhất thời kỳ, Diệp Lạc hoàn toàn như trước đây, cùng người chung quanh không hợp nhau. Không giống như là một cái hình tầng bên trong nhân vật, Diệp Lạc tựa hồ đi đường đều mang gió, mỗi lần trải qua thời điểm chung quanh đều sẽ có không ít nữ sinh vụng trộm nhìn, vụng trộm nghị luận. Lục Thủy Giao đã từ ban đầu nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ mừng thầm. Lạc Nhi, đây là nàng Lạc Nhi. Diệp Lạc thành tích học tập hoàn toàn như trước đây bá đạo, toàn trường thứ nhất, cho dù là tại lớp chọn cũng là như thế. Phía sau bởi vì lên lớp đi ngủ đọc tiểu thuyết, ảnh hưởng lớp chọn không khí bị cưỡng ép đá đi ra, lão sư cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Lạc tự thân không bị ảnh hưởng, nhưng bạn học chung quanh không được, nhất là đối với chung quanh nữ đồng học không quá hữu hảo. Vốn chính là táo bạo niên kỷ, Diệp Lạc cái này đến nay xuân ý nảy mầm, chỉ là lão sư gặp được đã tốt lắm rồi lần, đều là cho Diệp Lạc thổ lộ. Loại chuyện này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Tuổi dậy thì chính là lòng tự trọng nặng nhất thời điểm, hơi xử lý không tốt, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Lão sư âm thầm mướt mồ hôi, nhưng trong tưởng tượng vấn đề cũng không có xuất hiện. Diệp Lạc xử lý rất tốt, cự tuyệt cũng 10 phần biện chuyện, cơ hồ tất cả mọi người đối với Diệp Lạc ấn tượng đều là một cái rất ôn nhu nam hải tử. Dù là cự tuyệt, vẫn như cũng nhớ mãi không quên. Lạc Nhi là một cái rất ôn nhu nam hải tử đâu. Lục Thủy Giao nháy nháy ngập nước mắt to, nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc hiện tại đang ngủ. Phòng học rất an tĩnh, có thể nghe thấy chỉ có đồng loạt viết thanh âm, không sai, trường học đang thi. Vài trường học liên thi, Diệp Lạc đang ngủ. Lục Thủy Giao có chút bận tâm Diệp Lạc ngủ quên mất rồi. Lạc Nhi chớ ngủ, đứng lên làm bài mơ mơ màng màng. Diệp Lạc tựa hồ cảm nhận được cái gì, nghi ngờ nâng lên đầu, hướng phía chung quanh nhìn một chút. Ân, nghe lầm. Diệp Lạc nhíu mày. Hắn vừa mới làm sao nghe thấy có một cái rất êm tai giọng nữ đang gọi hắn. Đây cũng không phải là Diệp Lạc lần thứ nhất xuất hiện dạng này ảo giác, trước kia tại lúc còn rất nhỏ tựa hồ cũng nghe thấy qua, giống như là nữ quỷ một dạng. Các loại Diệp Lạc nhẫn mại tính tình chuyên tâm nghe thời điểm, thanh âm lại không thấy, thật lâu mới có thể nghe thấy một lần, cách hắn lần trước nghe thấy thanh âm này đã qua nhiều năm. Mặc dù thời gian khoảng cách lớn như thế, Diệp Lạc vẫn như cũng là có thể ngay đầu tiên nhận ra đến. Nghe một hồi, thanh âm biến mất, Diệp Lạc một chút tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng học treo đồng hồ. Còn có nửa giờ mới thu quyển, còn có thể đang ngủ 20 phút. Diệp Lạc tiếp tục nằm nhồi trên mặt bàn đi ngủ. Thừa 10 phút cuối cùng, Diệp Lạc mơ mơ màng màng ngáp một cái, bắt đầu làm bài. Toán học bài thi đơn giản nhất, không cần giống ngữ văn một dạng viết nhiều như vậy, 10 phút đồng hồ không đủ. Tại cái này còn lại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, những người còn lại đều đang kiểm tra bài thi, nếu thử trước đó bị từ bỏ rơi lựa chọn, cũng hoặc là nằm thẳng, Diệp Lạc tại múa bút thành văn. Sau 10 phút, đinh đinh đinh. Khảo thí kết thúc, thu quyển, Diệp Lạc đứng dậy, phía dưới là Diệp Lạc viết lít nha lít nhít bài thi, lão sư giám khảo thu Diệp Lạc bài thi thời điểm, giống như là gặp quỷ một dạng nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Lão sư giám khảo thế nhưng là thấy rất rõ ràng, Diệp Lạc 10 phút cuối cùng mới bắt đầu làm bài, thế mà không phải giấy trắng, viết đầy. Quái vật gì? Hắn nhớ kỹ đây là song song ban 10 đúng a? Diệp Lạc duỗi lưng một cái, chuẩn bị từ phòng học rời đi, ăn cơm. Chợt, phía sau lại một lần nữa truyền đến mới vừa nghe gặp một lần giọng nữ. Nhà ta Lạc Nhi chính là lợi hại, hắc hắc Diệp Lạc. Chương 730, thủy giao ngộng 4 chương 730, thủy giao ngộng 4 đồng học. Đồng học? Ân, là ngươi vừa mới đang gọi ta sao? Diệp Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt lão sư giám khảo. Lão sư giám khảo, nào chỉ là lại gọi a, đều gọi thật lâu rồi. Diệp Lạc tựa như là chúng ta một dạng, vẫn đứng tại nguyên chỗ, không nhúc đích. Hắn đều gọi đã hơn nửa ngày. Trong phòng học những người khác đi, cũng chỉ thừa Diệp Lạc một người, đứng tại cửa ra vào vị trí không nguyện ý đi. Không có cách nào, lão sư giám khảo lúc này mới đến gọi Diệp Lạc. Một cái trường thi hết thảy có hai cái lão sư giám khảo, Diệp Lạc cái này một cái trường thi lão sư giám khảo một nam một nữ, gọi Diệp Lạc cái này lão sư giám khảo là cái nam lão sư. Ở một bên khâm điểm bài thi một cái khác lão sư giám khảo là nữ lão sư. Rất rõ ràng, vừa mới hắn nghe thấy những cái kia nghĩ linh tinh không phải hiện tại gọi hắn cái này lão sư giám khảo đều. Diệp Lạc đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mặt nam lão sư giám khảo, sau đó trực tiếp hướng phía ở nơi đó số bài thi nữ lão sư đi qua. "Lão sư, ngươi vừa mới đang gọi ta sao?" Diệp Lạc nhìn xem trước mặt nữ lão sư giám khảo hỏi. "Ân, đồng học ngươi đang nói cái gì?" Nữ lão sư ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Lạc, nàng đối với Diệp Lạc có ấn tượng, các nàng lớp học tiểu nữ sinh bị bắt được thổ lộ đối tượng chính là Diệp Lạc. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân, Diệp Lạc gương mặt này nhận ra độ thật sự là quá cao. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp như thế duyên dáng nam sinh, nếu là tại tuổi trẻ cái là 20 năm điên cuồng một thanh cũng không phải. Không có gì, lão sư chú ý đúng hạn ăn cơm, thiếu thức đêm. Nghe thấy thanh âm cùng đối, Diệp Lạc trong ánh mắt hiện lên thất vọng, thuận miệng nói một câu liền rời đi phòng học. Không hiểu thấu quan tâm, để nữ lão sư trong lòng ấm áp, nhớ kỹ Diệp Lạc. Kỳ quái hài tử nữ lão sư sắc mặt từng đỏ, tối đầu tiếp tục số bài đi. Lục Thủy Giao ở một bên lo lắng xung, đều nhanh phải gấp khóc loại kia. Diệp Lạc người muốn tìm là nàng a. Mặc dù không biết Diệp Lạc là thế nào nghe thấy nàng nói chuyện, nhưng vừa mới Diệp Lạc tuyệt đối là nghe thấy được. Lục Thủy Giao vô số lần đưa tay chạm đến, đổi lấy cũng chỉ là thất vọng, một lần lại một lần xuyên qua. "Lạc Nhi, sư nương ở chỗ này a?" "Lạc Nhi, ngươi có thể nghe thấy sư nương nói chuyện đúng không?" Lạc Nhi Lục Thủy Giao đi theo Diệp Lạc phía sau, không ngừng gào thét, Diệp Lạc cau mày, hướng phía nhà ăn đi qua. Tại đằng sau, nhiều năm, Diệp Lạc cũng không có ở đã nghe qua bất kỳ thanh âm gì. Chuyện này một mực bị Diệp Lạc ghi tạc trong lòng, cho dù là thời gian trôi qua, vẫn như cũng như vậy. Chỉ chớp mắt, thời gian mấy năm đi qua. Cấp 3 3 năm đến cuối cùng một năm, còn thừa lại hơn một tháng thời gian liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Trong ban không khí vô cùng thần trường, kiềm chế không gì sánh được, mặc kệ là lúc nào đi vào bệnh viện nhìn thấy đều là học sinh múa bút thành văn, liều mạng học tập chẳng cảnh. Đương nhiên, nếu như không nhìn hàng cuối cùng vậy thì càng tốt hơn. Hòa tiễn ban, hàng cuối cùng, chỉ ngồi một người. Mặt ban cẩn thận, nắn nót, tựa hồ vì tốt hơn đi ngủ, đem không cần thiết sách đều đặt ở trên mặt đất, trong ngăn kéo là can thúy diện cũng không ít lại đến một bao tấm thẻ. Nơi này là toàn thành phố tốt nhất cấp 3, lớp này là cả lớp tốt nhất ban, điểm bình quân tại kinh khủng 603 trở lên. Có thể nói hấp thu toàn thành phố đứng đầu nhất học sinh. Mỗi phút mỗi giây đều tại học tập, bất kỳ lười biếng đều là đang lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, thậm chí đi ngủ ở một mức độ nào đó đều là một loại không gì sánh được xa xỉ hành vi. Đối với Diệp Lạc mà nói, ngược lại là không có cảm giác gì. Chẳng qua là từ một chỗ đổi được một nơi khác đi ngủ mà thôi. Diệp Lạc sở dĩ lựa chọn đợi tại lớp chọn là bởi vì lớp chọn học tập không khí tốt, càng an tĩnh, hắn lúc ngủ sẽ không bị quấy rầy. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân, thuận tiện hắn lắng nghe không hiểu thanh âm. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, giọng nữ kia thủy chung là không có tại xuất hiện qua. Giọng nữ kia là hắn nghe qua nhất nghe tốt thanh âm, bất luận cái gì phối âm cũng không sánh nổi, những năm này thử các loại trò chơi, trong đó phối âm đều không như ý muốn. Không bằng hắn lúc trước nghe thấy giọng nữ kia. Chỉ là, để Diệp Lạc tương đối hiếu kỳ một chút, tại sao gọi là hắn Lạc Nhi? Thật kỳ quái a. Một lần cuối cùng thi thử, mọi người chuẩn bị một chút, lần này để sẽ không quá khó, chủ yếu là cho mọi người tâm tính chủ nhiệm lớp phủi tay, đi tới. Lớp học vô số cúi đầu đồng loạt nâng lên, nhìn xem trên bục giảng tóc thưa thất nam nhân trung niên. Nói không lệch mấy, cổ vũ lòng tin loại hình, Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, tiếp tục nằm sấp đi ngủ. Một tháng cuối cùng, mọi người không cần thư giãn, đúng rồi, Diệp Lạc ngươi đi ra một chút. Chủ nhiệm lớp đang nói đằng sau đối với Diệp Lạc vẫy vẫy tay. Diệp Lạc một chút nghi hoặc, trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, Chi Lăng đứng lên từ phía sau đi ra ngoài, đến một cái không người hành lang. Chủ nhiệm lớp sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Diệp Lạc. Tiểu Diệp A, ta biết ngươi thông minh, nhưng thi đại học vật này sự không chắc chắn nhiều lắm, có ít người bình thường phát huy rất tốt, lúc thi tốt nghiệp trung học liền có khả năng sẽ sai lầm nói tốt một đồng lớn. Diệp Lạc nghe có chút nhàm chán, ngáp một cái. Chủ nhiệm lớp thở dài, hay là quyết định thẳng vào chủ đề, "Tiểu Diệp, ngươi thật không cân nhắc cử đi sao? Cơ hội này rất khó được. Toàn bộ trường học cũng chỉ có Diệp Lạc một người có cử đi tư cách, mà lại là trực tiếp cử đi đến tiến sĩ. Cả nước đều không nhất định có thể có mấy cái. Nếu là Diệp Lạc đáp ứng, đối với trường học ảnh hưởng rất lớn, nhưng Diệp Lạc chính là không hứng thú. Đừng nói là chủ nhiệm lớp, liền ngay cả hiệu trưởng đều không nghĩ ra, nhiều lần định ngày hẹn Diệp Lạc phụ mẫu. Kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt, phụ mẫu song phương đều duy trì Diệp Lạc lựa chọn. Kỳ quái người một nhà. Thiên tài tư duy khác hẳn với thường nhân quả nhiên không phải tin đồn, người một nhà tư duy đều quá vượt mức quy định. Lão Lưu a, ngươi nói người cả đời này đến cùng là vì cái gì?" Diệp Lạc mở miệng hỏi. "Chủ nhiệm lớp, tại sao lại là loại vấn đề này?" Từ chủ nhiệm lớp im lặng biểu lộ đến xem, giữa hai người loại đối thoại này rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên. "Người cả đời này trọng yếu nhất chính là sống vui vẻ, ta mỗi ngày đi ngủ ta liền rất vui vẻ, tại sao phải cử đi đâu? Người cử đi đằng sau có thể mỗi ngày ngủ ở nhà, không phải một dạng sao, mà lại ngủ được còn thoải mái hơn." "Ấy, lời ấy sai rồi, nhìn xem các nàng múa bút thành văn dáng vẻ, ta mới có thể ngủ được an ổn." Diệp Lạc thản nhiên nói. Chủ nhiệm lớp triệt để không có biện pháp, cùng Diệp Lạc hoàn toàn không có cách nào bình thường câu thông. Thở dài. "Được chưa, ta cũng không dài dòng, bất quá vẫn là hy vọng ngươi tốt nhất suy tính một chút." "Đi, đi." Diệp Lạc ngáp một cái, tiếp tục trở lại lớp học nằm sấp đi ngủ. Nhìn xem Diệp Lạc bóng lưng rời đi, chủ nhiệm lớp thở dài, tựa hồ không nghĩ ra, vì cái gì thiên tài vốn là như vậy không giống bình thường. "Ân." Ra ngoài đàm luận cái nói công phu, Diệp Lạc liền phát hiện chính mình trên mặt bàn nhiều hai phong thư, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thư tình. Yên lặng, Diệp Lạc đem thư tình mở ra, chăm chú xem hết, sau đó gây hai cái hết xanh nhỏ, bỏ vào trong ngăn kéo, tiếp tục ngủ. Trong lớp hai nữ sinh ánh mắt thất lạc. "Tôi ấy, Lạc Nhi chính là như vậy, không nên đáp ứng các nàng đều là nữ nhân xấu, các nàng đều là thèm thân thể ngươi." Lục Thủy giao hai cánh tay chống đỡ gương mặt, nhìn xem ngủ say Diệp Lạc, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Chương 731, Thủy giao ngộng năm chương 731, Thủy giao ngộng năm ban đêm. Tại như nước chảy trên đường phố, Diệp Lạc đứng tại một cái bánh kết mặn bày ngủ mì trước. "Lão bản, đến cái ảnh gia đình, muốn sốt cà chua cùng sa lát tương, ta chờ một lúc tới bắt." "Tốt, tiểu Diệp quy của cũ, ta hiểu, á di cho ngươi kiếm một ít." Cùng bà chủ Hàn Huyên hai câu, Diệp Lạc vui vẻ hướng phía phụ cận một cái quầy bán quà vật đi qua. "Lão bản, can thúy diện." "Lão bản." Diệp Lạc đưa tới hai khối tiền, lão bản không có cầm, tựa hồ đang các loại. Diệp Lạc mở cái túi. Tiền này khẳng định là thăm dò không đến trong túi sách mặt, Diệp Lạc chính là một cái tà môn tiểu tử may mắn, ăn lâu như vậy can thúy diện, sửng sốt một phân tiền không tốn. Đem can thúy diện mở ra, sơ soạn một hồi, thuần thục đem một cái lại đến một bao tấm thẻ nhỏ đưa cho lão bản. "Ngày mai lại đến, đi." Diệp Lạc gầm một bao liền rời đi, tiền hay là cho lão bản, Diệp Lạc hưởng thụ chỉ là cái này lại đến một bao quá trình. Rất thoải mái. Diệp Lạc đúng đúng một cái kẻ vô thần, khả năng cùng khi còn bé châm lửa tuổi không có trông thấy gà quay cùng tiểu hồng mạo chết đi mãi mãi có quan hệ. Phía sau Diệp Lạc ý nghĩ cải biến. Thế giới này tuyệt đối có chút người bình thường tiếp xúc không đến đồ vật. Hán. Làm không tốt chính là loại kia có thể nhìn trộm một góc kẻ may mắn. Nhiều năm qua can thúy diện lại đến một bao, để Diệp Lạc rõ ràng ý thức được, đây cũng không phải là xác suất học có thể giải thích vấn đề. Đây là huyền học. Có cái gì nhìn không thấy đồ vật tác dụng trên người mình. Diệp Lạc thử qua không ít phương thức, ý đồ thăm dò những này huyền học chỉ tiếc đều thất bại. Đạo giáo cùng Phật giáo tựa hồ cũng không thích hợp trên người mình, tìm xong nhiều cái đại sư cho mình tính qua, kết quả cũng là thứ gì đều không có tính ra đến. Thậm chí ngay trước đại sư mặt, biểu diễn một chút lại đến một bao cho đại sư đều nhìn trợn tròn mắt. Khi đó Diệp Lạc liền biết, cái gọi là đại sư, không gì hơn cái này. Từ đó về sau liền không còn có đi qua. Chỉ là tại một lần tiếp lấy một lần trong cuộc thi, đi ngủ, nếm thử mô phỏng lúc trước chính mình nghe thấy cái kia đạo giọng nữ dễ nghe. Lần này là khoảng cách lâu nhất, đã nhanh 5 năm chưa từng xuất hiện. Diệp Lạc hoài nghi, đối phương có phải hay không hoàn toàn biến mất, hắn có chút không cam tâm. Hôm nay hắn muốn cuối cùng thử một lần. Về đến nhà, cùng cụt, đem trong phòng đèn mở ra. Trong nhà không ai, phụ nhân cùng nam nhân bởi vì công tác duyên cớ còn tại tăng ca, không có về nhà. Diệp Lạc tùy tiện làm ăn chút gì, tìm một trang giấy, một cây ngọn nến, còn có một chi to lớn bút. Khoản này tiên hẳn là hữu dụng đi. Diệp Lạc sờ lấy cằm của mình một trận suy tư. Diệp Lạc cũng hiện tại mặc kệ cái gì kiêng kỵ không kiêng kỵ, chỉ muốn khi nghe thấy một lần giọng nữ kia, nếu như lần này tại thất bại, chứng minh huyền học không có quan hệ gì với hắn. Từ đây từ bỏ, không còn xoắn xuýt. Hắn nhất định là một người ngoài cuộc, làm gì chấp nhất với mình tiếp xúc không đến đồ vật đâu. Diệp Lạc từ nhỏ tư tưởng liền không hiểu thông thấu, xưa nay sẽ không khó xử chính mình, hôm nay sẽ là một lần cuối cùng. Bút tiên, ngươi là của ta, đem trong nhà tất cả đèn toàn bộ đóng lại, nhóm lửa ngọn đến, thuần thục cóng trên mạng ra lời kịch, đem bút cầm trong tay. Vì phòng ngừa trùng hợp phát sinh, Diệp Lạc đem chính mình ở vào một cái cực độ phong bế trong phòng, tất cả cửa sổ toàn quan bế, sẽ không xuất hiện gió lay động ngọn nến tình huống. Tận khả năng bảo trì đứng im, ngọn nến bị chiếu sáng, tăng lên khủng bố không khí, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nhìn có hay không đổ bật xuất hiện. Cho dù là tại yếu đất động tĩnh, cũng có thể từ nhóm lửa trên ngọn nến thu hoạch được chính phản quỹ. Niệm xong chú ngữ đằng sau, Diệp Lạc cảm giác cái gì đều không có phát sinh, vẫn như cũng là đặt câu hỏi. Ta chung quanh có cái gì sao? Không người trả lời, Diệp Lạc nhìn thoáng qua ngọn nến, không hề có động tĩnh gì. ta trước đó nghe thấy giọng nữ kia đến cùng là cái gì? Không người trả lời, yên tĩnh một mảnh, không hề có động tĩnh gì. Diệp Lạc một trái tim dần dần chầm xuống, lục tục ngo ngoe phía sau hỏi mấy cái vấn đề, đều không có đáp án. Diệp Lạc cũng không nhắc lại hỏi, giống như là tiêu tan bình thường, thở ra một hơi, ai? Ảo giác thôi. Diệp Lạc đứng dậy, trong ánh mắt không cách nào che giấu thất vọng cùng cô đơn, quay người chuẩn bị đem gian phòng đèn mở ra. Thật tình không biết, tại một bên khác, là cuộc loạn, sốt ruột vạn phần Lục Thủy Giao. Lạc Nhi, là sư nương a, sư nương ngay ở chỗ này a, không phải ảo giác. Lục Thủy Giao đỏ trong mắt, rất là kích động, nước mắt không ngừng tại trong mắt đảo quanh mà. Liên liên nhìn gặp trước đó Diệp Lạc bị nữ nhân xấu khi dễ đều không có thương tâm như vậy qua. Cho tới hôm nay, Diệp Lạc những cử động này, Lục Thủy Giao mới biết được, nguyên lai, nàng những năm này nghĩ linh tinh Diệp Lạc là nghe thấy được, mà lại một mực không hề từ bỏ tìm kiếm. Nhưng hôm nay, Diệp Lạc giống như triệt để từ bỏ. Cùng cụt, trong phòng đèn mở ra, hướng phía bên ngoài đi đến, Diệp Lạc không có chú ý tới chính là, nguyên bản bình tĩnh mà đến, bắt đầu không quy luật loạn lay động đứng lên. Một tháng sau, thi đại học bên ngoài sân. Nhi tạm ủng hộ a, thi tốt trường học, lão ba ban thưởng ngươi một bộ điện thoại mới. Cậu vật, ngươi nếu là thi không khá, ngươi nhìn ta rút không quất ngươi liền xong rồi. Khuê nữ không cần thận trường, coi như thành là bình thường khảo thí là được rồi, thi không khá cũng đừng gấp, ba ba bên này có quan hệ có thể nghe chung quanh một đám người nghĩ linh tinh, không gì sánh được thanh âm huyền áo. Diệp Lạc có chút nhàm chán ngáp một cái. Phụ nhân cùng nam nhân không có tới đưa Diệp Lạc. Người một nhà tâm tính đều cực kỳ tốt, không có chút nào mang lo lắng loại kia, đang thi một ngày trước, Diệp Lạc còn suốt đêm chơi game đi. Lạc Nhi, ủng hộ. Lục Thủy Giao ở một bên cho Diệp Lạc ủng hộ động viên, chỉ tiếc, Diệp Lạc nghe không được. Theo thời gian trôi qua, dây cảnh giới xuất hiện, phụ huynh cùng học sinh tách rời, học sinh tiến vào trường thi. Lục Thủy Giao đi theo Diệp Lạc tiến vào trường thi. Đến trường thi, Diệp Lạc mới nhớ tới, hắn giống như không mang bút, liền mang theo cái giấy tờ thi cùng thẻ căn cước tới. T. Lão Lưu lời nói thành sự thật. Hiện tại đã không thể đi ra ngoài, Diệp Lạc hít sâu một hơi, thiên tài còn chưa bắt đầu liền muốn vỡ lạc. Nói đùa, Diệp Lạc lại không phải người ngu, tìm sát vách một người nữ sinh tiếp dễ thân bút liền bắt đầu khảo thí. Để báo đáp lại, Diệp Lạc lần này trước làm bài, làm xong đằng sau đem bài thi chuyển qua nữ sinh bên kia, Diệp Lạc làm rất nhanh, vẫn như cũng là 10 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Khảo thí kết thúc, xin mời thí sinh đình chỉ bài thi, nếu không đem coi là rất nhanh, một cái trường thi người đi ra, Diệp Lạc chuẩn bị rời đi đi tới một chuyến khảo thí, đột nhiên cảm giác phía sau bị người kéo một chút. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta nữ sinh dáng dấp rất đáng yêu, túi đầu, khuôn mặt hồng hồng. Ngươi đang nói cái gì? Diệp Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghe không hiểu dáng vẻ, cảm ơn ngươi vừa mới cho ta mượn bút, đi. Diệp Lạc phất phất tay, hướng phía kế tiếp trường thi đi qua. Dáng dấp đáng yêu nữ sinh đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Lạc bóng lưng rời đi nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, cảm ơn ngươi, hảo tâm đại ca ca Lục Thủy Giao lúc đầu đều dự định đi, bởi vì một tiếng này ca ca sửng sốt ngừng lại, ánh mắt có chút khó tin nhìn xem trước mặt cái này đáng yêu nữ sinh. Đáng giận nữ nhân xấu, thế mà cái này đều có thể gặp được. Lục Thủy Giao tức giận, lập tức liền nhận ra, đây chính là trước đó tại nhà trẻ mời nàng nhà Lạc Nhi ăn nhập khẩu thức ăn tiểu nữ hải. Nhiều năm sau, thế mà còn gặp. Lục Thủy Giao nhìn đối phương dáng vẻ, xem chừng chờ một lúc thi xong còn muốn đi tìm nàng nhà Lạc Nhi ăn cơm, sau đó hẹn hò, lơ đãng trò chuyện lên khi còn bé, cuối cùng cùng một chỗ đi vào hôn nhân. Lục Thủy Giao trong đầu não bổ ra một đống lớn đồ vật, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Nàng Lạc Nhi muốn bị cướp đi. Không được. Lục Thủy Giao đối với vừa mới tên nữ sinh kia làm một cái mặt quỷ, lượng, mơ tưởng, Lạc Nhi mới không phải ngươi. Thử tức giận chạy chậm đi theo Diệp Lạc phía sau. Chương 732, Thủy Giao ngộng 6 ngộng cảnh kết thúc. Chương 732, Thủy Giao ngộng 6 ngộng cảnh kết thúc. Một ngày khảo thí kết thúc. Diệp Lạc ngáp một cái, từ trường thi đi tới, nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần vàng sắc trời. Hôm nay tiếp tục, nhìn có thể hay không thông quan. Hôm qua thức đêm chơi game, hôm nay tiếp tục, ban ngày khảo thí thời điểm ngủ bù, đáp ý. Chợt, Diệp Lạc trông thấy tại cửa ra vào có một cái bóng người quen thuộc, đứng ở nơi đó, đầu nhìn chung quanh cái gì, tựa hồ đang nhận người. Diệp Lạc hé mắt, đều đổi tới nơi này tới. Diệp Lạc lần thứ nhất mắt thời điểm liền đã nhận ra đối phương, chính là khi còn bé nhà trẻ mời hắn ăn nhập khẩu thức ăn tiểu nữ hải. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải. Không được a, Lạc Nhi, không thể tới, ô, Lục Thủy Giao sắp gấp khóc. Đưa tay muốn ôm chặt Diệp Lạc, xuyên qua. Lục Thủy Giao chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Lạc, trong lòng thật lạnh, nàng cái gì đều không làm được, ô. Diệp Lạc yên lặng đổi một cái phương hướng, leo tường chạy trốn. Từ trên tường nhảy xuống, phủi tay, hô, không hổ là ta. Diệp Lạc rất là dám thúi tới một câu. Lục Thủy Giao sướng đến phát rồi. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cao hứng đi theo Diệp Lạc phía sau. Thối Lạc Nhi, tính ngươi có lương tâm Diệp Lạc nhiều năm như vậy, bằng vào kinh động như gặp thiên nhân tướng mạo, trêu chọc không ít nữ sinh, nhưng Diệp Lạc cho tới bây giờ không trúng chiêu. Lục Thủy Giao tận mắt nhìn thấy, cái gì gọi là vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Nhà nàng Lạc Nhi chính là người như vậy. Những nữ nhân kia đều là thèm nhà nàng Lạc Nhi thân thể nữ nhân xấu. Còn tốt nhà nàng Lạc Nhi thông minh, không có bên trên những nữ nhân xấu kia hợp lý. Những năm này, Lục Thủy Giao một mực đi theo Diệp Lạc bên người, nhìn xem Diệp Lạc một chút xíu lớn lên, rất có một loại dưỡng thành khoái cảm. Nhìn thấy nữ sinh, nhất là xinh đẹp nữ sinh cuối cùng sẽ theo bản năng cần trường, lo lắng Diệp Lạc có thể hay không bị nữ nhân xấu hiếp con mắt, sau đó bị ăn sạch. Đồng dạng, Lục Thủy Giao tại những năm này học tập rất nhiều đồ vật mới. Tư duy thời gian dần qua hướng phía người hiện đại gần sát, đã có thể lý giải Diệp Lạc trước kia cùng nàng nói những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói, đến tột cùng là có ý gì. phong lừa dối ý thức cũng đề cao. Lục Thủy Giao biến thông minh, Diệp Lạc những năm này cự tuyệt nữ hài tử thủ đoạn đủ loại, Diệp Lạc trở thành lời nói dối có thiện ý. Lục Thủy Giao ấn tượng khắc sâu nhất một lần, là mấy cái nữ sinh đem Diệp Lạc ngăn ở trong hẻm nhỏ, nhất định để Diệp Lạc đáp ứng. Trong các ngươi có một người rất xinh đẹp, ta kỳ thật đã ưa thích rất lâu, nhưng tha thứ ta không thể nói ra được, ta không muốn châm ngòi giữa các ngươi tình cảm, thật có lỗi sau đó. Sau đó mấy nữ sinh liền dùm Ben đi lên, phía sau còn độc thủ, Diệp Lạc thừa dịp này leo tường chạy trốn. Diệp Lạc một chiêu này cho Lục Thủy Giao thấy choáng. Lục Thủy Giao thử nghĩ một chút, nếu là Diệp Lạc nói với nàng lời như vậy, nàng khẳng định sẽ trúng chiêu, dù sao tại Lục Thủy Giao tâm lý, nhà nàng Lạc Nhi khẳng định là thích nhất nàng. Từ nhỏ đến lớn đều là dạng này. Lạc Nhi thích nhất nàng, khi còn bé ôm lúc ngủ, nàng còn nghe thấy được Diệp Lạc nói chuyện hoang đường, nói nàng tâm tâm, rất dễ chịu. Những này nàng đều nhớ tinh tường. Chỉ tiếc, phía sau Diệp Lạc trưởng thành, không chịu ôm đi ngủ. Ấy, ba ngày khảo thí, rất nhanh kết thúc. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Đại Hạ Thiên, Diệp Lạc mặc khổ trà con ngồi trong nhà chơi game, Lục Thủy Giao hãy mở mắt to ra mà xem, tò mò nhìn tốt Diệp Lạc ở một bên chơi game. Cuộc sống như vậy, đã tiếp tục rất nhiều năm. Mặc kệ là Diệp Lạc làm cái gì, Lục Thủy Giao đều tại, ân. Không sai, dựa mặt thời điểm Lục Thủy Giao cũng tại. Lục Thủy Giao cũng không cảm thấy cái này có cái gì, khi còn bé đều là nàng giúp Diệp Lạc, cũng không phải chưa từng gặp qua. Chính là phía sau trưởng thành, Diệp Lạc không để cho nàng đi vào hỗ trợ, Lục Thủy Giao thật đáng tiếc, bất quá cũng có biện pháp của mình. Lén lút, trốn ở nóc phòng nhìn. Diệp Lạc mặc dù thông minh, nhưng không có linh lực, không thể nhận ra Lục Thủy Giao. Phía sau cho dù là trên tu vi tới, cũng vẫn như cũ ở vào Lục Thủy Giao yêu mến bên trong, mọi cử động nhìn rõ ràng. Diệp Lạc thân thể mỗi một chỗ, Lục Thủy Giao đều như lòng bàn tay, thậm chí là Diệp Lạc thích ăn cái gì, có cái gì ăn kiêng, đi ngủ là cái gì thói quen, đều nhớ kỹ. Những năm này, Diệp Lạc đi ngủ, Lục Thủy Giao liền sẽ ngồi xổm ở một bên, sờ Diệp Lạc gương mặt. Mặc dù sờ không tới, nhưng cũng không ảnh hưởng Lục Thủy Giao, ngơ ngác xem xét chính là một buổi tối. Đến phía sau, Lục Thủy Giao là gan trở lên lớn, tại Diệp Lạc ngủ đằng sau, nàng cũng sẽ nằm trên đó, nằm dài trên giường đi. Phía trước vẫn còn tương đối thể diện, phía sau Lục Thủy Giao trực tiếp buông ra. Dù sao mặc quần áo đi ngủ sẽ rất không thoải mái, cho nên ân. Không sai. Gần nửa tháng thời gian trôi qua, thành tích đi ra, tiếp cận 700 phân, Diệp Lạc đại khái nhìn thoáng qua, cắt cái hình cho mình lão mụ phát đi qua. Đưa điện thoại di động ném ở một bên, tiếp tục chơi game. Không biết vì cái gì, cảm giác trò chơi này càng đánh càng nghiện, không biết mỏi mệt. Diệp Lạc đã liên tục mấy cái suốt đêm. Cả người dị thường phấn khởi, Diệp Lạc ban đầu còn có chút lo lắng cho mình có phải hay không muốn đột tử, cưỡng chế chính mình nằm ở trên giường mấy giờ. Sửng sốt không ngủ, phía sau từ bỏ, đứng lên tiếp tục chơi game. Lạc Nhi thật là lợi hại, nhanh 700 phân ai. Lục Thủy Giao một mặt khiếp sợ nhìn xem thành tích. Mặc dù tại Lục Thủy Giao trong dự liệu, nhưng Diệp Lạc không có một chút kích động, để Lục Thủy Giao có chút không hiểu. Trò chơi này có gì vui thôi, thật là Lục Thủy Giao tức giận, hai cánh tay chống đỡ gương mặt, nhìn xem Diệp Lạc. Lục Thủy Giao trong mắt chỉ có Diệp Lạc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Thủy Giao trên mặt biểu lộ biến đổi, Lạc Nhi, nhanh đi ngủ, đừng ngủ mà, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Lạc nhịn mấy cái buổi tối. Lục Thủy Giao trước đó nhìn trên mạng người ta nói, dạng này sẽ chết đội, người tại đột tử trước đó là không có báo hiệu, lập tức liền không có. Ô ô ô, thối Lạc Nhi, bảo ngươi đừng ngủ mà. Ô ô ô, Lục Thủy Giao tiếng khóc quanh quẩn trong phòng. Diệp Lạc tựa hồ mê mẩn, thời gian dần qua, cảm giác càng ngày càng khốn, Diệp Lạc đem trò chơi tay cầm buông xuống. Quá tốt rồi, rốt cục vây lại, đi ngủ. Ngủ một lát mà Diệp Lạc kéo lấy thân thể mệt mỏi, nằm ở trên giường, trong mơ mơ màng màng. Cái kia đạo quen thuộc giọng nữ lại một lần nữa xuất hiện. Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi thế nào, ngươi không cần dọa sư nữa a? Ô ô ô ân. Lại tới. Diệp Lạc dãy rủa lấy muốn đứng dậy, thân thể để không nổi một tia khí lực, đầu giống như là bị nhân truy một chút, dậy không nổi, chóng mặt. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, tiếng khóc dần dần biến mất, Diệp Lạc ý thức lâm vào một vùng tăm tối. Thật lâu, tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng. Lục Thủy Giao khiếp sợ phát hiện hết thảy chung quanh đang lấy một loại cực kỳ tốc độ bị dị đổ sụp biến mất. Nàng ngộng, giống như muốn tỉnh. Lạc Nhi. Lục Thủy Giao một tiếng này kêu khóc, cùng mấy tháng trước đó, Diệp Lạc từ trọng thương ngã gục, lần thứ nhất mở mắt đi vào thế giới xa lạ này, một tiếng kia kêu khóc, chồng chất vào nhau. Mộng cảnh, đến đây là kết thúc. Chương 733, tốt, tốt. Chương 733, tốt, tốt. Trong phòng, chân có rơi âm thanh, Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, thật lâu nói không nên lời một câu. Mất khống chế cảm xúc như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Lạc thần kinh, nước mắt không cầm được rơi xuống. Hắn nhớ tới, cái kia đạo nghe vào không hiểu có chút quen tai giọng nữ là ai. Vì cái gì tại lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm, nghe thấy Lục Thủy Giao gọi hắn, không hiểu có một loại cảm giác thân thiết. Hắn cùng Lục Thủy Giao, sớm tại thật lâu trước đó chỉ thấy qua. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, hắn có chút nhớ không rõ. Cũng may Lục Thủy Giao còn nhớ rõ, chưa bao giờ buông tha. Một đôi nhu hòa hai tay bao trùm tại Diệp Lạc trên mặt, nhẹ nhàng lau Diệp Lạc trên mặt không ngừng chừa xuống nước mắt. Lạc Nhi, về sau không cần chán ghét sư nương được không? Sư nương thật là khó chịu tí tách. Lục Thủy Giao chẳng biết lúc nào lệ rơi đầy mặt, nước mắt không cầm được rơi xuống, run rẩy đem câu nói này nói ra. Nàng đã suy nghĩ minh bạch, nếu như nàng Lạc Nhi không nhớ ra được sự tình trước kia, vậy nàng liền một lần nữa chiếu cố. Không cần hồi ức đi qua, bây giờ Diệp Lạc chính là nàng quen thuộc cái kia Lạc Nhi. Sự tình trước kia, không nhớ rõ vậy liền tính toán. Diệp Lạc ôm lấy Lục Thủy Giao, tốt, tốt, trong phòng chỉ có ôm nhau mà khóc hai người. Cùng lúc đó, trên sườn đồi, tiền bối, Tiền bối. Mạc Hoài Trúc nhỏ giọng hỏi đến trước mặt nhìn qua giống như là thất thần Cơ Mộc Trần. Nàng vừa mới một bước kia cũng chỉ là tùy tiện dưới. Cơ Mộc Trần kẹt tại một bước kia cờ đã nhanh nửa canh giờ, Mạc Hoài Trúc cũng bắt đầu hoài nghi, vừa mới một bước kia có phải hay không có thâm ý gì chính nàng không nhìn ra. Đánh bậy đánh bạ lấy ra một bước khó cờ. Cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, Mạc Hoài Trúc hay là không nhìn ra có cái gì không thích hợp. Chẳng lẽ là nàng quá ngu ngốc? Không có khả năng, nàng thông minh như vậy. Cơ Mộc Trần thở dài, nàng quả nhiên là đặc thù khẽ lắc đầu, đem trong tay quân cờ màu đen buông xuống. Tiền bối đây là đang nói chuyện với ta sao? Mạc Hoài Trúc có chút không xác định dò hỏi. Cơ Mộc Trần rất có thâm ý nhìn Mạc Hoài Trúc một chút. Trước đó chính là Mạc Hoài Trúc khi dễ Diệp Lạc, Diệp Lạc còn muốn chạy cũng còn không được, trên thân thật là nhiều vết chảo, Cơ Mộc Trần rất đau lòng. Nhưng không có cách nào, loại chuyện này nàng không có cách nào nhúng tay, mặc dù Diệp Lạc là bị buộc lấy, nhưng tựa hồ cũng vui vẻ ở trong đó. Ta chưa thấy qua ngươi. Cơ Mộc Trần đông nhiên nói ra. Tiền bối ngươi quên, trước mấy ngày chúng ta mới thấy qua, là ta à? Mạc Hoài Trúc sắc mặt có chút xấu hổ, đem dung mạo của mình thay đổi trở về, biến thành trước đó Cơ Mộc Trần thấy qua bộ dáng. Cơ Mộc Trần lắc đầu, ta nói không phải cái này, ta ở bên ngoài chưa từng gặp qua ngươi, ngươi không phải Ngũ Đại Tông môn người. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, chi chi ngô ngô hơn nửa ngày, không mở miệng được. Cái này quái vật gì a, làm sao biết tất cả mọi chuyện, cái này còn chơi cái giám a. Mạc Hoài Trúc mặt ngoài cười hì hì, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ, Cơ Mộc Trần đây cũng quá vượt chỉ tiêu. Không công bằng. Chán, tiền bối hảo nhãn lực, ta liền một kẻ tán tu, trùng hợp được điểm cơ duyên, cho nên trên tu vi tới, ta tư chất bu rốt, đối với tiền bối tuyệt đối không có uy hiếp, về sau tuyệt đối sẽ không trả thù tiền bối. Mạc Hoài Trúc đội vàng giải thích. Cơ Mộc Trần, không đánh đạc hai. Xem ra, Mạc Hoài Trúc còn dự định về sau các loại tu vi đứng lên đến báo thù nàng. Cơ Mộc Trần trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, đưa tay khoác lên Mạc Hoài Trúc trên cổ tay, tựa hồ đang kiểm tra cái gì. Mạc Hoài Trúc cũng không dám phản kháng. Thời gian mấy hơi thở, Cơ Mộc Trần đem tay của mình thu về, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mạc Hoài Trúc hay là biết xử lý giải quyết tốt hậu quả, không có mang thai dấu hiệu. Ngươi biết ta là ai? Cơ Mộc Trần mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, hờ hững có chút đáng sợ. Mạc Hoài Trúc cảm giác Cơ Mộc Trần nhìn nàng tựa như là đang nhìn một khối đá một dạng, cùng chung quanh cỏ cây không hề khác gì nhau. Cơ Mộc Trần tu hành đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới, tâm cảnh cũng là như thế, ngoại vật đã không có cách nào ảnh hưởng Cơ Mộc Trần. Mạc Hoài Trúc không nghĩ ra, vì cái gì Cơ Mộc Trần liền bắt lấy nàng khi dễ, đi tìm cái nào đó hồ ly tinh không tốt sao? Đáng giận a. Mạc Hoài Trúc hiện tại có chút hối hận, sớm biết liền không nói dối thanh y nữ tử chạy xa như thế, để thanh y nữ tử tới cùng một chỗ gánh vác hỏa lực. Thanh y nữ tử những ngày này biến mất, không phải đi, là bị Mạc Hoài Trúc lừa. Lưu lại một cái hư giả tín hiệu. Mạc Hoài Trúc đang kiểm tra Diệp Lạc trên người có không có bị động tay chân thời điểm, kiểm tra đi ra, thanh y nữ tử lưu cho Diệp Lạc khối kia mang theo thanh sắc vũ mao lệnh bài. Thanh y nữ tử chính là thông qua khối này lệnh bài tìm tới Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc cho thanh y nữ tử cứ vậy mà làm điểm đồ tốt. Đoán chừng hiện tại thanh y nữ tử chạy mau đến thông thiên giới biên giới đi, không có mấy ngày thời gian mơ tưởng trở về. Mạc Hoài Trúc hiện tại cũng không phải rất hư thanh y nữ tử, liền xem như hiện tại cãi nhau, Diệp Lạc cũng khẳng định là giúp nàng. Hừ, văn bối ngu dốt, còn xin tiền bối chỉ rõ. Mạc Hoài Trúc cúi đầu. Kiếm Tông, Tông chủ, Cơ Mộc Trần. Cơ Mộc Trần mặt không chút thay đổi nói. Mạc Hoài Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Cơ Mộc Trần đang nói đùa, nghĩ lại, Cơ Mộc Trần cũng không giống là loại kia biết nói đùa người. Đầu ông, phía sau kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, theo bản năng muốn chạy trốn, ngạnh sinh sinh nhịn được. Trước đó đã thử qua, khẳng định chạy không thoát. Cơ tiền bối thế nhưng là có chuyện gì cần ban bối ra sức sao? Mạc Hoài Trúc trên mặt gạt ra một cái có chút gượng ép dáng tươi cười. Cơ Mộc Trần nhẹ gật đầu. Theo giúp ta ở chỗ này ngồi một lát. Mạc Hoài Trúc, cái này không có. Mạc Hoài Trúc cùng Cơ Mộc Trần hai người cứ như vậy ngồi tại sườn đồi bên cạnh, ngồi xuống chính là mấy cái canh giờ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Mạc Hoài Trúc rốt cục nhịn không được, Cơ tiền bối, ban bối có thể lắm miệng một câu. Không được. Cơ Mộc Trần thanh âm đạm mạc truyền đến. Mạc Hoài Trúc, thật vô tình. Kiếm Tông Tông chủ hoàn toàn chính xác gọi Cơ Mộc Trần không sai, Mạc Hoài Trúc cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây là lần thứ nhất. Cảm giác gáp bách quá mạnh. Mạc Hoài Trúc cảm giác Cơ Mộc Trần so với nàng cha tu vi còn cao hơn, chí ít đều là ngũ kiếp trở lên đại tu sĩ. Mạc Hoài Trúc đã nghĩ kỹ, chờ một lúc Cơ Mộc Trần nếu là gây bất lợi cho nàng, nàng liền đem cha nàng lấy ra làm bia đỡ đạn, cha nàng giả đáng giá tiền. Cho dù là Kiếm Tông, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Tha thứ cha ta, đây là nữ nhi một lần cuối cùng bán cho ngươi. Trong nhà lão phụ thân ứng thanh ngã xuống đất. Hiện tại, Mạc Hoài Trúc là một cái chính cống đại hiếu nữ. Hai người lại ngồi nửa canh giờ, Cơ Mộc Trần môi đỏ giật giật, ngươi muốn hỏi cái gì? Mạc Hoài Trúc, tiền bối ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mạc Hoài Trúc đội vàng hỏi. Đã nhìn ra, mặc dù Cơ Mộc Trần rất vô tình, nhưng ít ra không phải loại người không nói đạo lý kia, Ngũ Đại Tông môn bên trong, cũng liền Kiếm Tông người làm việc hơi khiêm tốn một chút, có lẽ cùng Cơ Mộc Trần tính tình có quan hệ. Trầm mặc một lát, ta đến trả đồ vật. Cơ Mộc Trần trong tay xuất hiện một viên sương mù mông lung viên cầu nhỏ, hư hư thật thật, Mạc Hoài Trúc con mắt đều nhìn thẳng. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng có thể xác định, tuyệt đối là ghê gớm bà bối. Mạc Hoài Trúc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đến bắt nàng liền tốt, thuận Cơ Mộc Trần lời nói tiếp. Tiền bối kia tìm tới cái kia phải trả đồ vật người sao? Cơ Mộc Trần gật đầu, tìm được. Tiền bối kia Mạc Hoài Trúc muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng là Cơ Mộc Trần không nỡ bà bối. Hắn không nhớ rõ ta, đồ vật cũng nhớ không được. Mạc Hoài Trúc con ngươi rụt rụt, nàng rõ ràng cảm nhận được, Cơ Mộc Trần cảm xúc thay đổi, trở nên bi thương. Chương 734, thất bại dược thủy. Chương 734, thất bại dược thủy. Chán, tiền bối, nếu là không nhớ ra được coi như xong, đồ vật chính mình thu lại. Khu khu, ta đùa giỡn. Mạc Hoài Trúc chú ý tới Cơ Mộc Trần ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh một chút, vội vàng dừng lại, đổi giọng. Người nào a, thật là, rõ ràng đều không nhớ rõ, làm gì không cầm bảo bối trực tiếp chạy trốn. Còn muốn ngốc hề hề còn cho người ta, đây không phải đầu góc có hố sao. Nếu con đường này không làm được, vậy cũng chỉ có thể là một khả năng khác. Cơ Mộc Trần muốn đem đồ vật còn cho đối phương, mà lại nhất định phải còn cho đối phương. Trọng điểm không phải hoàn đồ vật, trọng điểm có thể là đối phương cần để cho trả đồ vật người kia nhớ lại. Tiền bối phải trả đồ vật người kia là tu vi gì? Mạc Hoài Trúc hỏi. Không cao. Cơ Mộc Trần chỉ có hai chữ. T, còn không muốn nói. Mạc Hoài Trúc lại đang trong đầu lối suy nghĩ mới cách hỏi, tại không gây Cơ Mộc Trần không cao hứng đồng thời, biết cần trả đồ vật người kia càng nhiều tin tức. Một cái rất có tính khiêu chiến làm việc ga trận, Mạc Hoài Trúc hai mắt sáng lên. Tiền bối thứ này không phải là còn không thể sao? Đối với Cơ Mộc Trần không mang theo một chút do dự. Vậy tại sao không trực tiếp đem đồ vật dùng một loại khác phương thức đưa trở về, vật như vậy cũng đến trong tay đối phương, chỉ cần đồ vật đến trong tay đối phương không phải tốt. Cơ Mộc Trần trầm mặc. Mạc Hoài Trúc trong lòng vui mừng. Quốc sư ta chính là một thiên tài, ha ha ha. Cơ Mộc Trần trọng điểm căn bản không phải hoàn đồ vật, mà là làm cho đối phương nhớ tới nàng, hoàn đồ vật chẳng qua là một cái thô sơ giản lược lấy cớ thôi. Mạc Hoài Trúc trên mặt biểu lộ biến thành một cười, trong tay móc ra một bình đồ vật, tại Cơ Mộc Trần trước mặt lung lay. Mở ra. Ba. Trong bình xuất hiện một cỗ không hiểu hương hoa. Tiền bối, thứ này là van bối một điểm nhỏ nghiên cứu, trên thị trường không có, có thể để người ta nhớ lại quên mất đồ vật, chính là hiệu quả không quá ổn định. Cơ Mộc Trần một chút nghi hoặc nhìn Mạc Hoài Trúc đưa tới bình nhỏ. Nàng không biết luyện đan, cũng không biết những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phóng tới trước mặt, khít hà, một chút cảm thụ. Không có cái gì phát sinh. Cơ Mộc Trần bình tĩnh nhìn Mạc Hoài Trúc, Mạc Hoài Trúc sắc mặt có chút xấu hổ. Tiền bối, thứ này là chính ta nghiên cứu, bát phẩm vòng xuyên thủy, trước mắt còn không có tại trên thân người thí nghiệm qua, cũng chỉ có bình này. Gặp Cơ Mộc Trần vẫn còn có chút không quá lý giải, Mạc Hoài Trúc tiếp tục giải thích nói. Tiền bối không biết ngươi có hay không hiếu kỳ qua một sự kiện, luân hồi. Cơ Mộc Trần chân mày cao lại, tu sĩ không có luân hồi lời nói này, tu hành bốn làng lịch thiên mà vì, trời đều lịch, nói gì chuyện về luân hồi. Thân hồn chính là phàm nhân linh hồn, đã thoát ly luân hồi nói, Cơ Mộc Trần bỗng nhiên ngừng lại, nhớ tới Diệp Lạc nghịch loạn nhân quả điên cuồng hành vi, trầm mặc. Có một số việc hay là đừng bảo là như vậy tuyệt đối so với tốt hơn. Cơ Mộc Trần hiện tại cũng không nghĩ ra, Diệp Lạc đến cùng là như thế nào làm được, cùng tại thượng giới, Diệp Lạc đến cùng là nhìn thấy cái gì, làm cái gì, sẽ để cho thượng giới tiên sợ hãi như vậy. Tên điên. Nếu như nàng nhớ kỹ không sai, phía trên những người kia tựa như là gọi nàng như vậy ra đồ mà. Tiền bối nói có đạo lý, phàm nhân linh hồn tại có thể như luân hồi, chuyển sinh, nhưng có hay không một loại khả năng, trước đó là phàm nhân, phía sau biến thành tu sĩ. Mạc Hoài Trúc gặp tiếp tục nói, thứ này uống hết liền có thể để cho người ta nhớ tới trước kia đồ vật, cũng chính là kiếp trước đương nhiên, nhất định phải là có vật kia mới được, muốn kiếp trước trống giống, vậy dĩ nhiên là cái gì đều nhìn không thấy. Ở một mức độ nào đó tới nói, cái đồ chơi này để mất trí nhớ người nhớ tới, cũng hẳn là dễ dàng sự tình. Cơ Mộc Trần tựa hồ có chút ý động, làm sao ngươi biết? Chán. Hẳn là đi, ha ha ha. Mạc Hoài Trúc có chút lúng túng cười nói. Nói thật, thứ này là nàng trước kia làm ra, hao phí không ít cao cấp thiên tài địa bảo, kết quả lấy ra như thế một bình nhỏ đồ chơi. Vốn là muốn làm thành đan dược, kết quả biến thành chất lỏng. Đau lòng Mạc Hoài Trúc vài ngày ngủ không yên, đem tra nàng dược liệu trộm thật là đa tài chậm tới. Mặc dù phế đi, nhưng cái này một bình nhỏ chất lỏng, Mạc Hoài Trúc một mực giữ lại, không có bỏ được ném. Nói đùa, bát phẩm dược dịch, cho dù là cái không biết cái quỷ gì tác dụng đồ chơi, ném đến thị trường cũng là giá trên trời. Bất quá rất ít người nguyện ý mua loại này thứ không xác định. Không phải hiện tại Cơ Mộc Trần nói lên chuyện này, Mạc Hoài Trúc đều quên trên thân còn có cái đồ chơi này, dù sao lưu tại trên thân cũng vô dụng, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho Cơ Mộc Trần được. Hẳn là. Cơ Mộc Trần nhăn nhăn mày liễu, một chút không xác định nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Ha ha ha, đúng vậy à, thứ này trên thế giới cứ như vậy một bình, người khác cũng chưa dùng qua. Mạc Hoài Trúc càng nói càng nhỏ âm thanh. Đan phương sở dĩ chất quý, cần giữ bí mật, bởi vì mỗi một tờ đan phương phía sau đều là lãng phí khó có thể tưởng tượng dữ liệu, cuối cùng được đi ra. Càng cao cấp đan phương, tiêu hao thì càng khủng bố, cơ hồ mỗi cái đan phương đều có đặc thù truyền thừa phương thức. Mạc Hoài Trúc đây là tự mình khai phát đan phương, mặc dù nhìn qua giống như thất bại, nhưng cũng là có chiếm được đồ vật. Một bình nhỏ. Vì để cho mình nghe vào càng có sức thuyết phục điểm, Mạc Hoài Trúc còn lâm thời lấy một cái hơi êm thai một điểm danh tự. Lúc đầu muốn lấy một cái như bức cầm ẩm, nhưng Cơ Mộc Trần là đại lão, Mạc Hoài Trúc sợ chơi thoát, liền tuyển một cái tương đối bình thường một điểm danh tự. Vong xuyên thủy. Trước đó Mạc Hoài Trúc là muốn gọi, ngược dòng ánh sáng phản chiếu vong xuyên hồi mộc lộ. Tới. Dù sao cũng là nàng nghiên cứu ra bát phẩm dược dịch, danh tự tự nhiên là cao hơn bức cách một chút. Bất quá. Khu khu, hiện tại vẫn là thôi đi. Gặp Cơ Mộc Trần vẫn còn có chút chần chờ bộ dáng, Mạc Hoài Trúc cũng không miễn cưỡng, đưa tay hướng phía Cơ Mộc Trần trong tay cầm bình nhỏ chụp tới. Ha ha ha, tiền bối nếu không vẫn là thôi đi, thứ này cảm giác vẫn còn có chút quá nguy hiểm, sắp đụng chạm đến trong nháy mắt, cái bình biến mất, Cơ Mộc Trần đem đồ vật thu vào. Tính cả lấy Mạc Hoài Trúc để lên bàn, dùng để đem bình nhỏ đóng kín cái nắp cùng một chỗ thu vào. Thứ này gặp nguy hiểm. Cơ Mộc Trần nhìn xem Mạc Hoài Trúc hỏi. Mạc Hoài Trúc sắc mặt có chút xấu hổ, khả năng, đại khái, có lẽ, có như vậy một đâu đâu đi ký ức quá nhiều rất dễ dàng hỗn loạn, đến lúc đó biến trở về tới đến là cái nào đều không xác định, làm không tốt thành đồ đần cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua nếu như đối phương là tu sĩ cũng không cần lo lắng cái vấn đề này, thần hồn đủ cường đại, chí ít sẽ không thay đổi thành đồ đần. Cơ Mộc Trần, ngươi còn có cái khác loại vật này sao? An toàn một điểm loại kia, ta mua. Cơ Mộc Trần xuất ra một cái nhẫn chữ vật, để lên bàn. Một cái thường thường không có gì lạ nhẫn chữ vật, Mạc Hoài Trúc con mắt đều nhìn thẳng. Cơ Mộc Trần thế nhưng là Kiếm Tông tông chủ, xuất thủ tuyệt đối xa xỉ, Mạc Hoài Trúc kém chút không có bị chính mình tức chết, đặt ở trước mặt thịt, quả thực là ăn không được trong miệng. Đáng giận a. Sớm biết, lúc đó đem luyện hỏng những tiên tài địa bảo kia cặn bã cũng thu thập lại, dạng này liền có thể. Cơ tiền bối, đồ vật ngươi thu hồi đi thôi, ta thật không có mặt khác loại đan dược này. Mạc Hoài Trúc con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhẫn chữ vật. Cơ Mộc Trần không có nhẫn chữ vật thu hồi đi, đây là mua vật này thù lao, ngươi cầm chính là. Dừng một chút, Cơ Mộc Trần tựa hồ nhớ tới cái gì, đem cái bình mở ra. Thứ này dùng như thế nào? Trực tiếp uống hay là nghe? Dùng số lượng như thế nào? Tu sĩ tiếp nhận cực hạn ở nơi nào? Sẽ có cái gì trên thân thể nguy hại sao? Nghe Cơ Mộc Trần liên tiếp vấn đề, Mạc Hoài Trúc liền biết Cơ Mộc Trần đây là muốn dùng. Mạc Hoài Trúc rất ngạc nhiên, đến cùng là người nơi nào, thế mà có thể làm cho Kiếm Tông dạng này không dính khói lửa Trần Gian Tông chủ, làm đến mức độ như thế. Tiền bối, mạng muội hỏi một câu, ngươi phải trả đồ vật người kia, là nam tử sao?